Bất quá, Lý Ngọc cũng minh bạch ham nhiều nhai không nát vụ đạo lý, cho nên, hắn làm mối, đều là chọn bản thân nhận thức là tốt nhất một bộ phận. Ngồi ở trước cửa sổ, Lý Ngọc để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Trong sách ghi chép, cổ có thánh nhân, trường sinh bất hủ. Có thể mấy ngày hôm trước hắn nhìn một quyển sách trong viết, thánh cổ sau này, trong thiên địa nữa không thánh nhân. Một đạo ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, bắn thẳng đến tại Lý Ngọc trên mặt của, khiến hắn không khỏi híp mắt lại. Thánh cổ cùng trước đây, có người chứng đạo thành thánh, trấn áp vũ trụ tứ phương. Có thể thánh cổ qua đi, trong thiên địa lại nữa không thánh nhân. Mà đến bây giờ, toàn bộ thế giới, mà ngay cả phong vương cũng không cho phép. Lý Ngọc cau mày, nhìn ngoài cửa sổ bạch vân phiêu phiêu, có chút không yên lòng. Thánh nhân vì vật gì? Nếu được xưng bất hủ bất diệt, làm sao là đột nhiên tiêu thất? Lý Ngọc không nghĩ ra, đơn giản liền không suy nghĩ thêm nữa, thả tay xuống trong bộ thiên nhớ, ngược lại lại cầm lấy một quyển thật dày uống máu trải qua, bắt đầu nghiêm túc đeo lên. Uống máu trải qua là Lý Ngọc tại thư phòng tìm được mấy bộ công pháp trong, máu thánh nhất, thích hợp nhất chinh chiến chém giết tu luyện thánh điện, đương luyện khí hoàn thành, là được bắt đầu tu luyện, chỉ là không biết cuối cùng có thể tu luyện tới trình độ nào. Thượng cổ trước đây, thiên địa mâu khí tràn đầy, người trời sinh cảm được khí, tự thanh năm, liền có thể hóa khí nguyên, là cố thượng cổ phương pháp tu luyện trong, đều không luyện khí nhất kính. Mà luyện khí bên trên, mỗi một tầng công pháp cũng đều không giống nhau. Một lúc lâu, Lý Ngọc thả tay xuống trong uống máu trải qua, chuẩn bị ra đi ăn cơm. Cho tới nay, hắn đã bối đến rồi vào linh kính. Một vòng sau khi, Lý Ngọc một đêm không về, sáng sớm, Lý Ngọc trở về, mang theo một lọ tên là Thánh Nguyên đang đang ăn dược. Có người nói, đảo ngược đi hôm nào, đem phế nhân biến thiên mới. Rốt cục, tại đan dược phụ trợ hạ, Lý Ngọc luyện khí hành trình thành công mở ra VIP hình thức. Đồng thời, đang hoàn thành lần này triệu hoán sau khi, Lý Ngọc trong đầu thần bí đồ án dĩ nhiên thay đổi cái răng dấp, trở nên càng thêm phức tạp, rất rõ ràng có thể cảm giác được, bổ sung năng lượng tốc độ thật to giảm bớt. Vì thuần thục trong thư phòng học được quyền thuật thủ đoạn, cũng vì tăng cường sức chiến đấu của mình, Lý Ngọc bắt đầu mỗi ngày đi ra ngoài cùng yêu thú đọ sức, thường xuyên làm cho vết thương đầy người trở về, rồi lại tại lao nhân trị liệu hạ trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Tiểu công chúa thường xuyên hỏi Lý Ngọc, liều mạng như vậy, vì cái gì? Lý Ngọc nhưng chỉ là tái nhợt cười, lẽ nào, muốn nói cho tiểu công chúa, bản thân chỉ là vì một cái mơ ước sao? Đúng vậy, không có huyết hải thâm cửu, không có vợ con ly tán, không ngừng mà thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ, đối với Lý Ngọc mà nói, chỉ là vì một cái mơ ước. Từ nhỏ đã có, cả người lâm cửu tiêu, ngang dọc thiên địa mộng tưởng. Bản thân, cái này biến hóa mạnh hơn trình, là có thể khiến Lý Ngọc cảm thụ được một loại khó có thể nói nên lời vui vẻ, một loại phát ra từ nội tâm sảng khoái. Hai tháng sau khi, Lý Ngọc đột phá tiến nhập luyện thể cấp. Sau ba tháng, Lý Ngọc chưa đủ vu yêu thú trong lúc đó dã man chém giết, bắt đầu đặt chân nhân loại thế giới, cùng người khác nhiều người loại cao thủ đánh giết. Nửa năm sau, Lý Ngọc bước vào luyện huyết cấp, thẳng truy luyện huyết tuột cùng tiểu công chúa. Nếu như luận cụ thể sức chiến đấu, Lý Ngọc tự nghĩ, hắn có thể đem không hề kinh nghiệm chiến đấu, sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa bỏ qua mấy con phố. Chương 32, chiến đấu. Một năm sau khi, tiểu công chúa ngồi xếp bằng trên giường, thật chặt nhắm hai mắt. Đã nhiều ngày tới, nàng biểu hiện an tĩnh dị thường, cũng không phải bởi Lý Ngọc không ở, mà là nàng dần dần cảm thụ được, trong cơ thể vương giả huyết mạch đã dung hợp hoàn tất. Nàng lưu lại tại luyện huyết đỉnh phong đã có hơn nửa năm lâu, một mực không có tuyển chọn đột phá, làm chờ đợi chính là giờ khắc này. Cực không tinh thuần đại năng huyết mạch, cùng vương giả trực hệ hậu duệ, tấn cấp hóa nguyên tính, là không đồng dạng như vậy. Tương đối mà nói, người sau sẽ càng chiếm ưu thế. Mà bây giờ, huyết mạch tất thành, tiểu công chúa làm phải làm, liền chính là ngưng khí hóa nguyên, nhất cử đột phá. Một con rất nhỏ hắc miêu, coi như còn vị thành niên, lười biếng ghé vào tiểu công chúa bên cạnh, nheo mắt lại. Trong nháy mắt, tiểu công chúa ra, lại toàn bộ biến thành tử sắc, một cổ nhàn nhạt vương giả uy nghiêm, từ trên người nàng tản ra. Meo meo. Tiểu miêu hoảng sợ kêu một tiếng, toàn thân lông dựng đứng lên, đống nhiên mở mắt. Lúc này, mới nhìn rõ, con mèo nhỏ này dĩ nhiên là trời sinh nguyên ương đồng, cũng không phải bình thường lam hoàng song sắc, mà là lam hồng song đồng. Về phương diện khác, Lý Ngọc lại đang ở trình diễn một phen truy kích. Bất quá, chính như một năm trước trong rừng núi một dạng, hắn là bị truy kích đối tượng. Ở đây, là một mảnh thảo nguyên, trong lúc mơ hồ, hãy nhìn thấy viễn phương có một ngàn thước cao núi đá, không có một mảng cỏ. Nơi này cự ly lão nhân chỗ ở trúc phòng đã rồi không xa, nhưng Lý Ngọc lại không đem địch nhân dẫn hướng kia phương. Phanh. Một tiếng vang thật lớn tại trên thảo nguyên quanh quẩn, quấy nhiễu vô số động vật. Lý Ngọc tại tiền phương chạy trốn đến, may là trên người có áo giáp hộ thể, không thì chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Ngay cả như vậy, Lý Ngọc trên người lỏa lộ bên ngoài bộ phận, cũng tất cả đều là vết thương. Tiên huyết hầu như đem thân thể hắn nhuộm được đỏ tươi. Ảnh tử vẫn là kia phó đả phẫn, theo sát sau lưng Lý Ngọc, cầm súng lục, thỉnh thoảng xoay người, hướng về hậu phương đột kích người nổ súng. Phía sau hai người, một người hóa nguyên kính, một người luyện huyết đỉnh phong, đều là vết đao trên liếm huyết liều mạng cường giả, chiến lực không tầm thường. Nếu không phải là có ảnh tử ngăn trở tên kia hóa nguyên kính tu luyện giả, đồng thời nhiều lần ngăn chặn hai người, là Lý Ngọc chạy trốn kéo dài thời gian, sợ rằng Lý Ngọc đã sớm bại vong. Ảnh tử tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tùy tiện thoát khỏi hai người truy kích, bất đắc dĩ Lý Ngọc tốc độ theo không kịp. Không được, nơi này là bình nguyên, sẽ rất khoái bị bọn họ đuổi theo. Lý Ngọc một bên chạy, nhất vừa mở miệng nói. Vừa mới dứt lời, ảnh tử liền dừng lại thân ảnh, lặng lặng cùng đợi hai người tới gần. Lý Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn răng, quay đầu tiếp tục trốn. Hắn biết, tuy rằng ảnh tử chiến lực không địch lại hai người, thế nhưng ảnh tử thân pháp phiêu hốt như quỷ mị, tốc độ càng mau không thể tưởng tượng nổi, cho dù đánh không lại, nếu muốn toàn thân trở ra, cũng là rất dễ dàng. Dọc theo đường đi, loại phương pháp này, ảnh tử đã dùng 3 lần, mỗi một lần đều có thể là Lý Ngọc tranh thủ không ít thời gian. Nhìn xa xa núi đá, Lý Ngọc sinh lòng nhất kế, nhất thời hướng phía bên kia chạy đi. Bất quá chỉ chốc lát, ảnh tử đã đuổi kịp Lý Ngọc, cùng hắn sóng vai mà đi. Lý Ngọc quay đầu liếc mắt, nhất thời mở to hai mắt. Người bị thương. Tại ảnh tử trên cánh tay của, bất ngờ có một vết thương, màu đen rộng thùng thình áo choàng bị phá vỡ, lộ ra bên trong trắng bệnh như tờ giấy da, mơ hồ có thể thấy được đạm lam sắc huyết dịch. Ảnh tử quay đầu, một đôi ánh mắt lạnh như băng hờ hững theo dõi hắn, nhỏ không thể tra gật đầu. Lý Ngọc cắn chặt môi, nhưng cũng không nói chuyện. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ có một nữ nhân vì bảo hộ hắn mà thụ thương, chảy máu. Bất quá cũng là, ảnh tử gánh vác đối phương hóa nguyên cường giả công kích, lại nhiều lần một người đón đánh hai người, thể lực chỉ sợ sớm đã chống đỡ hết nổi. Trong nháy mắt, địch nhân cũng đã lần nữa đuổi theo, mà bây giờ, hai người đã đến thạch chân núi, cách xa nhau bất quá 500m, chỉ chốc lát có thể tới. Nhìn ảnh tử lại dừng lại thân ảnh, Lý Ngọc cũng bật người đứng lại thân hình, đứng ở ảnh tử bên cạnh, trong tay nắm chặt trường đao, ánh mắt kiên nghị. Hắn tuyệt đối không thể năng khiến một nữ nhân nữa vì hắn đi thụ thương, chảy máu, thậm chí tử vong. Ảnh tử quay đầu, hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Đi. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lý Ngọc nghe, nhưng chỉ là lắc đầu, đồng dạng nhìn ảnh tử. Một năm qua này, ngươi cho ta làm, đã đủ nhiều. Ảnh tử lặng lặng dừng ở hắn, nhưng không nói lời nào. Trong nháy mắt, hai người liền đã đến Lý Ngọc trước mặt, khoảng cách 10 thước, xa xa tương đối. Lý Ngọc, ngươi không phải là thật có thể chạy sao? Thế nào không chạy? Ta nghĩ đến ngươi cái này tứ hèn nhát, chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Một gã tục tằng đại hán cả tiếng gào thét, hai mắt nhìn Lý Ngọc, cừu hận như máu. Tựa hồ là ý thức được Lý Ngọc sẽ không chạy nữa, hai gã người truy kích cũng đều không hoảng hốt đến tiến lên chém giết. Đối với bọn hắn loại này lấy lực lượng làm chủ tu luyện giả mà nói, đường dài chạy trốn là phi thường tiêu hao thể lực. Lý Ngọc nhìn một chút hai người, một gã đại hán, khuôn mặt tục tằng, một gã khác cũng thanh niên, tướng mạo thanh tú, trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ âm oan. Đối mặt đại hán quát mắng, Lý Ngọc nhưng cũng không đáp lại, ánh mắt nghiêng liếc đến bên cạnh ảnh tử, khuôn mặt bình tĩnh. Nếu như ta đã chết, ngươi thì như thế nào? Lý Ngọc lên tiếng, thanh âm cũng rất khinh đạm, chỉ hắn và ảnh tử mới có thể nghe được. Tự do. Ảnh tử ánh mắt đảo qua Lý Ngọc, lạnh như băng phun ra hai chữ. Tốt lắm, nếu như ta đã chết, ngươi bỏ chạy, ngươi năng chạy thoát. Lý Ngọc nói xong, thở dài một hơi, chuyển xem qua con ngươi nhìn chằm chằm đối diện hai người, vẻ mặt băng lãnh, cao giọng nói. Hôm nay, ta Lý Ngọc nhận thức tài liệu, bất quá, có thể hay không lấy Lý Ngọc thủ cấp, còn phải xem hai vị thủ đoạn làm sao. Kia sẽ chờ coi, lão phu nhất định lấy ngươi mạng chó. Nam tử tục tằng cười lớn một tiếng, đồng nhiên nắm chặt trong tay đại đao. Tam thúc chớ để cùng hắn nhiều lời, tốc tốc lấy tính mệnh của hắn, là cha ta báo thù rửa hận mới là. Một bên thanh niên nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Thù giết cha, bất cộng đại thiên. Hai người hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về Lý Ngọc nào tới. Trong nháy mắt, Lý Ngọc hai ngón tay làm kiếm chỉ trạng, tại ngực hung hăng đốt một chút, đồng thời chân khí trong cơ thể phối hợp, liên tục mở ra hơn 10 chỗ huyệt đạo. Nhất thời, trầm tích vu vùng đan điền chân khí như chảy ra thông thường, đầy dây vu toàn thân của hắn các nơi. Xuất xứ từ lão nhân thư phòng thất tinh giờ mệnh thuật, quả thực danh bất hư truyền. Mặc dù hắn chỉ biết đệ nhất tinh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lý Ngọc cũng cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tất cả vết thương cũng không nữa cảm thấy đau đớn, thực lực so với thời kỳ toàn thịnh lại mạnh hơn vài phần. Chỉ là làm sao, cái này thất tinh giờ mệnh thuật cũng không thể chống đỡ lâu lắm, hơn nữa sẽ có nhất định di chứng. Lúc này, hai người đã đến Lý Ngọc trước người. Ảnh tử thân hình biến hóa, cực nhanh hướng về tục tằng hán tử đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền dây dưa cùng một chỗ. Ta nói rồi, sẽ dùng tánh mạng của ta bảo chứng an toàn của ngươi. Một đạo vắng lặng thanh âm của sâu kín truyền đến. Thanh niên nắm một thanh trường kiếm, dành trước hướng về Lý Ngọc công tới. Lý Ngọc trường đao vũ động, trong nháy mắt, đao kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao tiết thanh. Đinh. Thanh niên sửng sốt, chẳng biết lúc nào, Lý Ngọc lực lượng càng trở nên lớn như vậy. Lúc trước Lý Ngọc cùng hắn đối chiến, lực lượng còn hơi có vẻ không đủ, chỉ là bằng vào kỹ càng kỹ xảo, khả năng miễn cưỡng cùng hắn đọ sức, vì sao hiện tại có thể đơn thuần cố sức cùng hắn cứng rắn chạm. Chương 33, thủ thắng. Bên cạnh, ảnh tử đã rồi không địch lại, công kích đã mềm nhũn, không còn nữa lúc trước sắc bén, cho dù là tốc độ cũng lớn không lớn bằng lúc trước. Chút bất chi bất giác, hai người đều trở thành nỏ mạnh hết đà. Lý Ngọc ánh mắt phát lạnh, phải tốc chiến tốc thắng. Thoáng qua trong lúc đó, Lý Ngọc lấy thương đổi thương, thế công càng thêm sắc bén, lại dần dần đem thanh niên áp chế. Đông nhiên trong lúc đó, thanh niên nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về phía Lý Ngọc ngực. Lý Ngọc chợt hướng phải một người né tránh, lại cố ý không có làm đánh trả. Phúc. Một đạo lợi khí vào cơ thể thanh, Lý Ngọc vai trái đã bị hung hăng xuyên qua, một trận đau nhức truyền đến. Lý Ngọc cắn thật chặt răng, không kêu một tiếng. Cơ hội tốt. Hắn chờ. Chính là lúc này, thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức sẽ rút ra trường kiếm, lại bị Lý Ngọc tay trái hung hăng nắm. Chỉ thấy thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, trong nháy mắt sẽ lui về phía sau, nhưng lúc này, Lý Ngọc đao trong tay đã tới. Phúc. Một đao xẹt qua, thanh niên cánh tay phải tận gốc mà đoạn, tiên huyết phun ra ngoài. Thanh niên nam tử trong mắt lóe lên nhất chút sợ hãi, dưới chân cuống quýt lui về phía sau. Nỗ lực nhiều như vậy lại giới, thật vất vả đạt được một tia cơ hội, Lý Ngọc Sao đồng ý tùy tiện buông tha, liên tục tiến lên vài bước, trường đao trong tay huy vũ không ngừng. Trong nháy mắt, thanh niên trên người liền lại thêm mấy đạo vết thương, sâu thấy tới xương. Tam thúc cứu ta. Thanh niên một bên hô, một bên cấp tốc hướng về Tục Tằng Hán Tử dựa. Đương. Tục Tằng Hán Tử một đao chém về phía Ảnh Tử, chủy thủ cùng đại đao giao tiếp cùng một chỗ, Ảnh Tử nhất thời bị đánh lui vài bước. Tục Tằng Hán Tử cũng không để ý Ảnh Tử, vài bước chạy về phía thanh niên nam tử. Lý Ngọc thấy thế, vội vã lui về phía sau, hắn cũng không dám cùng Hóa Nguyên Kính cường giả chính diện chống lại. Sông nha. Thấy rõ thanh niên nam tử cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt, Tục Tằng Hán Tử trợn tròn đôi mắt, cả tiếng hô, quay đầu căm tức một bên Lý Ngọc. Hắn không rõ, vì sao lúc trước còn chiếm thượng phong thanh niên, trong nháy mắt liền bị chém đứt một tay, chiến lực mất hết. Chỉ là trong nháy mắt, Tục Tằng Hán Tử liền hướng đến Lý Ngọc nhào tới, đại đao trong tay mang theo đao phong lạnh thấu xương. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khiến Tục Tằng Hán Tử thân thể bỗng nhiên cứng ngắc ở, ngạc nhiên quay đầu, lại chỉ thấy thanh niên nam tử ngã xuống thân ảnh. Thình thịch. Thanh niên nam tử nặng nề té lăn trên đất, sau đầu không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm tiên huyết, nhuộm đỏ một mảnh cỏ xanh địa. Không hề phòng bị dưới, ngoại trừ Hóa Nguyên cường giả, không ai có thể chống đỡ được cần giờ M4 uy lực của súng lục. Sông nha. Tục Tằng Hán Tử bỗng nhiên đánh về phía thanh niên, một đôi mắt tăng huyết hồng. Năm đó cận 40, vẫn còn không tử, từ nhỏ liền đối thanh niên này coi cùng mình ra, hôm nay lại chết nơi này, ngay cả cái toàn thây cũng không có. Cái này bảo hắn làm sao có thể không oán hận. Lúc này, Lý Ngọc trên người chân khí đã gần đến không đãng, thất tinh giờ mệnh thuật di chứng bắt đầu phát tác. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, thân thể kinh mạch co rút đau đớn không ngớt, đầu óc hỗn loạn, nếu không phải bằng vào ý chí lực cứng gian chống, sợ rằng đã ngã xuống. Bên cạnh, Lý Ngọc cường lên tinh thần, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, một thanh rút ra trên vai trường kiếm, lặng lẽ đối về Ảnh Tử đánh cái ánh mắt, cắn răng, sau đó xoay người liền hướng đến núi đá chạy đi. Ảnh Tử theo sát phía sau. Lý Ngọc minh bạch, bản thân đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực đáng nói, chỉ là bằng vào Ảnh Tử, là không có khả năng chiến thắng Tục Tằng Hán Tử. Ngoại trừ mưu lợi, chớ không có cách nào khác. Tại cả người là thương, thể lực hao hết, thất tinh giờ mệnh thuật di chứng lại phát tác dưới hình thế, Lý Ngọc càng ngày càng chậm, đến phía sau, cơ hồ là dựa vào Ảnh Tử một mực cùng Tục Tằng Hán Tử quân đấu, không ngừng kéo dài thời gian, mới rốt cục chạy đến núi đá dưới. Lúc này, Ảnh Tử trên người của đã rồi lại thêm mấy đạo vết thương. Lý Ngọc nhìn trước mặt núi đá, lại nhìn một chút bị thương Ảnh Tử, cắn răng. Núi đá rất cao, cũng rất dốc đứng, nhưng biểu hiện rõ gập ghềnh, nếu muốn leo lên còn là có thể được. Trong nháy mắt, Lý Ngọc hướng về núi đá đi đến, bắt đầu hướng về phía trước bò, Ảnh Tử thật chặt đi theo bên người của hắn. Ảnh Tử một đường leo lên, tại trên thạch bích lưu lại ban ban điểm điểm đạm lam sắc vết máu. Lý Ngọc nhìn, lại xuống phía dưới nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đáng tiếc, thế giới này không thể vận dụng ám dạ thợ săn, không thì kia dung được ngươi như thế càng rỡ. Một năm qua này, Lý Ngọc trong đầu thần bí đồ án tổng cộng kích hoạt qua 2 lần. Lần đầu tiên, triệu hoán ra một quả sủng vật, thuộc về ma năng chắc, giới thiệu trên nói, là được xưng có hết sức hủy diệt khả năng linh thú. Nhưng trải qua Lý Ngọc nhiều lần giám định sau khi, rốt cục xác định, đây là một con sủng vật miêu, còn là chưa trưởng thành cái loại này. Lần thứ hai, cũng hỗn hợp chắc gì đó, một chi ám màu đen năng lượng sủng ngắm, tên là ám dạ thợ săn. Nhưng thật đáng tiếc chính là, tại thế giới này, chi này có người nói uy lực thật lớn, nhưng không phải là tinh khiết khoa học kỹ thuật kết cấu bắn tỉa thương, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Lần thứ ba bổ sung năng lượng cũng gần hoàn thành. Nghĩ, Lý Ngọc lại xuống phía dưới nhìn thoáng qua, Tục Tằng Hán Tử đã đem đại đao đeo ở hông, bắt đầu bỏ lên trên núi đá. Đi tới sau khi, đứng vững liền nổ súng. Lý Ngọc nhỏ giọng nói, súng lục tại Ảnh Tử trên người của. Ảnh Tử gật đầu, tiếp tục leo lên phía trên. Dần dần, Lý Ngọc cảm thấy đại não càng ngày càng ảm đạm, dường như có không bị khống chế cảm giác. Thậm chí, hắn đã rất khó khống chế thân thể của chính mình, có loại lúc đó mê man, mặc kệ sinh tử xung động. Không được, Ảnh Tử, đưa một đao. Lý Ngọc cắn răng, đối về một bên Ảnh Tử nói. Ảnh Tử nhìn chằm chằm Lý Ngọc khuôn mặt, một lát mới phản ứng được, tay trong nháy mắt nhảy ra một cây truy thủ, hướng về Lý Ngọc hông của giữa đâm vào, hành vi quả quyết, không chút do dự. Khí. Lý Ngọc ngược hút một cái khí lạnh, không biết Ảnh Tử đánh là vị trí nào, tại không ảnh hưởng hành động dưới tình huống, dĩ nhiên đau đớn không gì sánh được. Trong nháy mắt, Lý Ngọc lên tinh thần, tại đau đớn hạ, cảm giác tốt hơn nhiều. Một nén hương qua đi, hai người trèo bò đến đỉnh núi. Lúc này, Lý Ngọc đã đứng không yên, thoáng cái sủi ngã xuống đất. Hai người chiếm trước đỉnh núi chỗ cao, nam tử Tục Tằng nếu muốn phản công là rất khó. Sở dĩ đến bây giờ mới triển khai tiến công, Lý Ngọc thiết kế rất khá. Tại chỗ cao leo lên trong quá trình, nếu là lọt vào súng lục công kích, Tục Tằng Hán Tử là rất khó khăn phòng ngự. Nếu như hắn không áp dụng phòng ngự thi thố, lấy cơn giờ M4 uy lực bắn trúng đầu của hắn, tính là không thể một kích bị mất mạng, biết trọng thương. Mà một khi hắn rút ra đại đao tới đón đỡ, chỉ biết rất dễ dàng té xuống. Ngàn thước cao địa phương, cho dù là nghiêng, cũng đủ hắn uống một bầu. Ảnh Tử rút súng lục ra, đi tới vách núi bên cạnh, nam tử Tục Tằng đã sắp tiếp cận đỉnh núi. Phanh, phanh, liên tục hai tiếng súng vang, Tục Tằng Hán Tử không kịp rút ra bên hông đại đao, chỉ phải giơ lên tay trái cánh tay, ngang lên đỉnh đầu, ngăn trở hai viên đạn. Nếu là người bình thường, bị nhất viên đạn bắn trúng cánh tay, sợ rằng muốn đem cánh tay vanh đoạn. Nhưng đánh vào Tục Tằng Hán Tử trên người của, lại chỉ có thể khó khăn lắm ghim vào trong thịt, viên đạn động năng đã bị chân khí trung hòa, thậm chí không thể đem cả viên đạn toàn bộ đánh đi vào. Phanh, 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 phanh. Liên tục mấy tiếng súng vang, Tục Tằng Hán tử trên cánh tay của khảm nạm đến mấy viên đạn, tiên huyết chậm rãi tràn đầy đi ra. Lý Ngọc, ngươi cái tạp chủng, có loại tới cùng lão tử chính diện đánh giết, ra ra chấp ngươi một tay. Nam tử Tục Tằng rốt cục ý thức được không đúng, lúc trước bị cừu hận xông bất tỉnh đầu óc từ từ khôi phục thanh tỉnh, nhưng bây giờ, hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lý Ngọc mơ mơ màng màng giật giật mí mắt, lại hồn nhiên không để ý tới, vẫn như cũ nhắm mắt điều tức đến, nỗ lực không để được bản thân ngủ. Mà lúc này, tiếng súng lắng xuống, ảnh tử lui về sau một bước. Nam tử Tục Tằng thấy thế, vội vã đưa tay đến bên hông, sẽ rút ra đại đao, lại chỉ thấy ảnh tử bỗng nhiên lộ ra đầu, trong tay xông về phía trước, họng súng đen ngòm chính chỉ vào hắn. Trong nháy mắt, nam tử Tục Tằng con ngươi phóng đại, thẳng tóc nhìn chằm chằm họng. Nhưng lúc này, hắn nếu muốn từ phía sau lưng thu tay về, đã quá muộn. Phanh! Nhất viên đạn trong nháy mắt đến trán của hắn, nổ tung một đóa huyết hoa. Chân khí trong cơ thể cấp tốc tụ tập đến cùng nhau, trung hòa đến từ uy lực của đạn. Nhưng vẫn như cũ hãy để cho viên đạn chui vào trán của hắn, cho dù không để yên toàn bộ đánh tiến, cũng cho hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Trong nháy mắt, Tục Tằng Hán tử tay phải một trận bất ổn, cả người liền hướng đến phía dưới đi vòng quanh, càng trận càng xa. Chương 34, cổ kiếm thạch bàn. Ảnh tử thở phào nhẹ nhõm, buông súng trong tay, đi tới Lý Ngọc trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Lý Ngọc trong miệng thở phì phò, nhìn chằm chằm trước mặt ảnh tử. Lần này, thật là làm phiền ngươi. Lý Ngọc hư nhược thanh âm truyền đến, đứt quãng, khiến ảnh tử chíu khởi mi. Sau khi trở về, bảo vệ thời kỳ cũng nên kết thúc a. Lý Ngọc nói tiếp, trong mắt có nhẹ nhẹ không rõ tâm tình. Một năm qua này, rất lâu, đều là bởi vì có ảnh tử tại, hắn mới có thể đạt được mục đích. Có thể nói, ảnh tử trợ giúp hắn vô số lần, vì hắn chặn vô số lần công kích, tận tâm tận lực. Tựa như lương sư, cũng tựa như người bạn tốt. Cứ việc, nàng luôn là một bộ lạnh như băng biểu tình. Lúc này đây, càng cứu tính mạng của hắn. Ảnh tử chỉ là nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe ra, nhưng không nói lời nào. Đông nhiên, ảnh tử quay đầu, hai mắt đông nhiên bị hấp dẫn, nhìn phía trước, một chỗ nguy nhai bên trên, nhìn không chuyển mắt. Một người đột xuất cả tòa núi đá nguy nhai, hình thù kỳ quái, kéo hướng không trung. Nguy đỉnh núi đoạn, bất ngờ có một cái vòng tròn bàn, mặt trên cắm một thanh cổ kiếm. Vòng tròn là thạch đầu điêu khắc mà thành, mà cổ kiếm cũng thật thật tại tại trường kiếm. Trường kiếm cả vật thể sáng trắng, tạo hình phong cách cổ xưa, thoạt nhìn cực như cổ thạch, rồi lại cùng thạch đầu có rất rõ ràng khác biệt. Ảnh tử trong ánh mắt hơi có kinh ngạc, nàng nhớ rõ ràng, vừa đi lên thời điểm, đều còn không có thấy đạo này nguy nhai, chỗ ngồi này thạch bàn, trôi này cổ kiếm. Lý Ngọc thấy thế, không rõ lấy đúng, cũng mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy tử, hướng về phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phía trước. Tại con ngươi của hắn ảnh ngược dưới, có một khỏa to lớn đầu rồng, cả vật thể đen nhánh như mực, cao thấp có thể so với núi nhỏ, một đôi màu máu đỏ mắt thật to, lạnh như băng theo dõi hắn. Ảnh tử thu hồi ánh mắt, đã thấy Lý Ngọc lại từ từ đứng lên. Hắn đứng lên tư thế tuy rằng cứng ngắc, cũng không lay động, một chút cũng không có lúc trước người bị thương nặng, tiềm ẩn nhất tức hình dạng. Ảnh tử hơi kinh ngạc, hắn tại Lý Ngọc ánh mắt của trong, thấy được nhất chút sợ hãi, rồi lại trong nháy mắt trở nên dại ra. Quả thực, Lý Ngọc hiện tại lòng tràn đầy sợ hãi. Ngay vừa mới, hắn cùng với Long con mắt đối diện một khắc kia, coi như cảm nhận được một tia viễn cổ khí tức lớn mà thê lương. Đột nhiên, một đạo to lớn ý chí đã đem hắn vững vàng tập trung. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền triệt để mất đi đối tự thân tất cả điều khiển, không có lực phản kháng chút nào. Thật giống như, cổ thân thể này không phải của hắn, hắn chỉ là một những người đứng xem thông thường. Sau đó, Lý Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn, bản thân dĩ nhiên đứng lên, chậm rãi hướng về chuôi này cổ kiếm đi đến. Ảnh tử coi như đã nhận ra cái gì, đột nhiên vươn tái nhợt tay, nghĩ phải bắt được Lý Ngọc cánh tay. Trong nháy mắt, ảnh tử thân thể dừng hình ảnh ở, chút nào không thể nhúc nhích. Lý Ngọc thấy, mình đã đi tới nguy nhai bên trên, hai bên trống không một vật, chỉ đạo này nguy nhai còn đang hướng về phía trước mở rộng. Dần dần, hắn và cổ kiếm cự ly đã càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, Lý Ngọc mở to hai mắt, cổ kiếm phía dưới thạch bàn, kỳ hình dạng, văn lộ, cùng trong thân thể hắn la bàn, quả thực giống nhau như lúc. Lẽ nào, lúc đầu một kiếm chân áp Hắc Long, đúng là Thiên Vũ Vương? Không, tuyệt đối không thể năng, Thiên Vũ Vương nếu là có thể dễ dàng như vậy đã đem Hắc Long chân áp, vậy còn hà tất thiết kế đem Hắc Long hại tiến chỗ này thế giới? Trong lòng suy nghĩ, nhưng lúc này, hắn chạy tới cổ kiếm trước mặt. Lý Ngọc cảm giác được, bản thân dĩ nhiên vươn hai tay, hướng về cổ kiếm chuôi kiếm cầm đi. Cầm chuôi kiếm sau khi, lại sẽ như thế nào, hắn không biết. Có thể làm sao, hết thảy tất cả cũng không chịu khống chế của hắn, hắn nghĩ dây rủa, lại bất lực. Không trung Hắc Long còn đang ngó chừng hắn, trong giây lát, lòng bàn tay cảm thấy một trận lạnh lẽo. Một cổ càng thêm cổ lão, càng thêm thê lương khí tức truyền đến, coi như tự hồng hoang thời kỳ truyền tới một tiếng ta thán, mang theo vô tận năm tháng lưu lại tăng thương. Cùng lúc đó, một cổ ý sát phạt, lớn không gì sánh được, truyền vào đầu óc của hắn. Lý Ngọc ý thức một trận mơ hồ, chỉ là trong nháy mắt sẽ bị trùng khoa. Đột nhiên, tại trong cơ thể hắn, la bàn sáng lên một trận bạch quang, xoay tròn một vòng, ý sát phạt nhất thời bị chấn áp xuống tới, thu hết bàn trong. Lý Ngọc lúc này mới cảm giác dễ chịu thật nhiều. Lập tức, một đạo bạch quang tự trong cơ thể hắn lao ra, trôi nổi tại trong bầu trời, không ngừng xoay tròn. Lý Ngọc ánh mắt một trận co lại, cái này đạo bạch quang bao vây dưới, hiện hách lại chính là khối kia la bàn. Như thế vừa nhìn, quả nhiên cùng trên mặt đất thạch bàn giống nhau như lúc. La bàn trên không trung xoay tròn vài cái, trong nháy mắt trở nên ma bàn cao thấp, đột nhiên hướng phía dưới đất bay tới. Một trận quang mang chói mắt hiện lên, Lý Ngọc thấy, trên đất thạch bàn bất ngờ biến thành một cả người thanh đồng, điêu khắc tinh mịn hoa văn, vô số khắc độ thật lớn la bàn. Anh cắm ở la bàn ngay chính giữa cổ kiếm bỗng nhiên rung động, phát ra một trận liên miên bất tuyệt kiếm ngân vang thanh. Coi như la bàn cùng cổ kiếm trong lúc đó có cộng minh nào đó thông thường, Lý Ngọc có thể rất rõ ràng cảm giác được, hai tay của mình chính đang dần dần cố sức, coi như muốn đem cổ kiếm rút thông thường. Két két. Một trận khó nghe tiếng va chạm vang lên, làm cho lòng người trong một trận không có tới do phiền táo. Cổ kiếm chậm rãi bị rút lên, dần dần lộ ra mũi kiếm. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang sáng lên, cổ kiếm ly khai la bàn. Oeng. Đương nhiên trong lúc đó, thiên không phong vân rậm rạp, sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét trong lúc đó, đại thụ bị nổ tận gốc. Đại địa kịch liệt rung động, vô số phong ốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả sinh linh đều đang kêu rên, tất cả cường giả đều ở đây run rẩy. Chỉ là chỉ chốc lát, một đạo to lớn lao nhân hư ảnh dâng lên, đỉnh thiên lập địa, che ở khắp thiên không. Trong nháy mắt, lao nhân hư ảnh tiêu thất. Thiên không nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, đại địa cũng không nữa rung động. Tiểu công chúa mới vừa đột phá hóa nguyên kính, đang ở củng cố trong, lại cảm giác thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, coi như muốn xé nát vạn vật, thiên địa một trận kịch liệt rung chuyển, coi như ngày tận thế chi tượng. Vội vàng chạy ra gian nhà, nàng lại vừa vặn nhìn thấy trên bầu trời thật lớn hư ảnh. Tiểu công chúa há to miệng, cả người lâm vào đờ đẫn trạng thái. Trong bầu trời, ngoại trừ thân ảnh của lão nhân, cũng nữa nhìn không thấy cái khác. Sau một lát, hư ảnh tiêu thất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu công chúa còn đang ngẩn người, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm thiên không. Nhưng vào lúc này, một đạo thật lớn thanh âm truyền vào tiểu công chúa cái lỗ tai, coi như đến từ bốn phương tám hướng, để cho nàng đình thai nhức óc. "Tiểu cô nương, đi thôi, cầm lên vật của các ngươi." Tiểu công chúa hoàn toàn không phản ứng kịp, hai mắt càng thêm mê man. "Đi, đi chỗ nào?" Tiểu công chúa mở to hai mắt, trên mặt một trận dại ra. "Từ lâu tới, trở về chỗ đi." Thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù ngựa khi ôn hòa, có thể thanh âm thực tại quá mức thật lớn. "Trở lại." Tiểu công chúa ngoài miệng thì thào lẩm bẩm, từ từ hiện ra vẻ vui mừng. Ầm ầm trong lúc đó, trúc phòng trong nháy mắt tiêu thất, kể cả con kia cho tới bây giờ không mở qua ánh mắt chó mực, một mực tìm ăn thổ kê. Toàn bộ dường như bọt nước. Meo meo. Một tiếng kiệt sức mèo kêu, cắt đứt tiểu công chúa dại ra. Nàng cấp tốc căng quá mức, đã thấy đồ vật đã chuẩn bị xong, còn thêm vào nhiều một lọ chữa thương đan dược. Một con trời sinh nguyên ương đồng tiểu miêu đang đứng tại bao vây trên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Hai song mê man ánh mắt của đối diện cùng một chỗ. Chương 35, Hắc Long thoát khốn. Ngao. Một tiếng kinh thiên long ngâm truyền đến, kinh sợ tận trời. Trước mắt cự đại long đầu trong nháy mắt tiêu thất, tùy theo biến mất, còn có cái loại này bị hiếp bức, thân không khỏi mục đích bản thân cảm giác. Nhưng Lý Ngọc lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hỗn loạn, thoáng cái mềm ngã xuống đất. Cổ kiếm còn cầm tại trong tay của hắn. Đột nhiên, đại địa một trận kịch liệt run. Không, không phải là đại địa, là dưới chân chỗ ngồi này núi đá, chính đang kịch liệt run. Và ảnh. Ảnh tử nhất thời hóa thành một đạo khói đen, biến mất. Theo rung động càng thêm cường liệt, núi đá trên hòn đá cấp tốc bốc ra, trong lúc mơ hồ, lộ ra phía dưới đen như mực một mảnh. Kia đúng là nhất phiến phiến hắc sắc lân giáp, lớn vô cùng. Lân giáp đen nhánh như mực, không phản xạ một tia một hào hào quang, thật chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, toái thạch tan mất, một con thân dài nghìn trượng bản long từ từ xuất hiện ở Lý Ngọc dưới thân. Vô số cắt miệng tự hắc long trên người chiếu nghiêng xuống, giống như thác nước. Một trận nhu nhược bạch quang, tự la bàn bay lên lên, đem Lý Ngọc cả người bao vây lại. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Lý Ngọc dưới chân hòn đá bỗng nhiên nổ tung, lộ ra phía dưới đen như mực long thân. Lý Ngọc tập trung nhìn vào, long lân, sừng hiệu, vòm lông. Hắn chỗ đứng, bất ngờ đúng là đầu rồng. Lý Ngọc trước mắt lóe lên, mở mắt lần nữa, lại dĩ nhiên đi tới trên thảo nguyên. Bốn phía đã không còn là hòn đá, cũng không phải đen như mực long thân, mà là cỏ xanh đại địa. Lý Ngọc con ngươi hơi co lại, một cái to lớn hắc long bản tại trước mặt, cả vật thể đen nhánh như mực, cao tới ngàn mét, dường như núi cao. Nhìn từ góc độ này, mới càng thêm chấn động. Đúng lúc này, một đạo hồng quang sáng lên, hắc long đột nhiên mở hai mắt ra. Giống. Hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm xông thẳng thương khung. Lý Ngọc. Một tiếng thanh thúy la lên từ Lý Ngọc phía sau truyền đến, Lý Ngọc vội vã quay đầu đi, ánh mắt hư nhược nhìn tiểu công chúa. Lúc này, tiểu công chúa trên người treo đầy ở trên trời Vũ Vương mộ lấy được bảo vật, phía sau có một cái bọc, cùng một chi tiếp cận hai thước lớn lên ám hắc sắc súng ngắm. Phía sau, còn theo một chi hắc miêu. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu công chúa vươn tay, chiến chiến nguy nguy chỉ vào trước mặt hắc long, gương mặt kinh khủng. Tiểu hắc miêu phun ra màu hồng đầu lưỡi, ngẩng đầu, hai con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mặt to lớn hắc long. Hiển nhiên, một người một con mèo đều bị chấn nhiếp không nhẹ. Lý Ngọc chậm rãi lắc đầu, chống cổ kiếm, chật vật đứng lên. Tiểu hắc miêu nhanh chóng xông lại, đứng ở Lý Ngọc bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn. Tiểu công chúa thấy thế, bất chấp kinh ngạc, cũng liền bận đã chạy tới, bỏ lại đi Lý, đưa hắn đỡ lấy. "Ngươi làm sao vậy, chịu thương nặng như vậy?" Tiểu công chúa lo lắng hỏi, mới vừa chạm tới Lý Ngọc trên người của, liền dính một tay huyết. Hắc miêu nghiêng đầu, thoáng suy tư một chút, liền lập tức chui vào bao vây trong. Đương kia nữa lúc đi ra, ngoài miệng bất ngờ ngậm một người tiểu lớn chừng ngón cái chai. Meo meo. Tiểu Hắc Miêu đem trong miệng bình nhỏ phóng tới trên mặt đất, dùng chân đá đá, đối về tiểu công chúa kêu lên. Chỉ là thanh âm này, thực sự quá mức nhuyễn miên vô lực, liên tiếp kêu mấy thanh, tiểu công chúa đều không có nghe thấy. Thực sự rơi vào đường cùng, Tiểu Hắc Miêu mắt phải sáng lên một trận hồng quang, trong nháy mắt bắn ra một đạo thật nhỏ màu hồng chùm tia sáng. Ôi! Tiểu công chúa cảm giác trên lưng đột nhiên đau rất đau, bật người xoay người lại, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc, ngươi đánh ta để làm chi? Meo meo, Tiểu Hắc mặt mèo trên một trận vô tội, lại đá một chút dưới chân cái chai. Đúng vậy, ta có thuốc, Lý Ngọc ngươi chờ. Tiểu công chúa lúc này mới nhớ tới, bản thân trong cái bọc là có thêm một lọ thánh dược chữa thương, vội vã buông ra Lý Ngọc. Lý Ngọc ánh mắt một trận bất đắc dĩ, cái này tiểu công chúa chỉ số thông minh, thậm chí ngay cả một con miêu cũng không sánh bằng. Trong nháy mắt, tiểu công chúa cầm thuốc trở về, đổ ra một đen tủi lủi tiểu dược hoàn ở trên tay, đối về Lý Ngọc. A. Lý Ngọc khẽ mắt hơi co rúm, ánh mắt lóe ra, bất đắc dĩ há mồm ra. Thuốc vừa vào miệng, tức ầm ầm nổ lên, hóa thành nhất cổ nhiệt lưu, cuộn sạch hướng tứ chi bách hải. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Ngọc cũng cảm giác đầu óc một trận thanh minh, tứ chi cũng không đau nữa đâu, lúc trước chịu thương, dĩ nhiên trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có thất tinh giờ mệnh thuật lưu lại di chứng, còn có thể dùng kinh mạch của hắn đau đớn không ngớt, tạm thời rất khó vận dụng chân khí. Trở lại một khỏa. Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa, vươn tay, nhàn nhạt nói. Tiểu công chúa kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lý Ngọc, trước đây mặc kệ chịu nặng hơn thương, lấy loại thuốc này hoàn dược lực, chỉ cần một khỏa là có thể dùng hắn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Hôm nay, làm sao có thể một khỏa còn chưa đủ. Do dự một chút, tiểu công chúa vội vàng gật đầu, lại đổ ra một khỏa đậu tương cao thấp, đen thủi lùi dược hoàn đến Lý Ngọc thủ tâm. Lại là một khỏa tiến miệng, Lý Ngọc cảm giác lúc trước còn đang đau đớn kinh mạch huyệt vị, tại nhiệt lưu trùng kích hạ, trong nháy mắt phục hồi như cũ, kỳ thực lực trong nháy mắt trở về đỉnh phong trạng thái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên không ầm ầm nổ tung một mảnh hồng quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt, thiên không cũng đã huyết hồng một mảnh. Ngao! Hắc Long mở ra mở thân thể, hướng về phía trước nhảy, nhất thời bay lên trời, lại trong nháy mắt dừng lại, tại trên bầu trời lặng lặng nổi lơ lửng. Đầu rồng đối về la bàn, hai mắt lạnh như băng dừng ở. Ông! Một tiếng ông minh, trên bầu trời la bàn trong nháy mắt trở nên trăm mét to lớn, trên mặt đất phóng ra nhất mạng lớn bóng mờ. La bàn bên trên tinh quang đại phóng, khiến người không mở mắt ra được. Phanh! Nhất thanh một hưởng, la bàn trung tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang, thẳng xuyên thương khung. Một kích dưới, coi như thiên không đều bị triệt để xuyên thấu, lộ ra một người hắc động thật lớn. Hắc động chậm rãi xoay tròn, coi như muốn thôn phệ vạn vật, càng khuyết trương càng lớn. Lý Ngọc cầm cổ kiếm, kinh ngạc đang nhìn bầu trời, cái này một bức cảnh tượng, cùng lần trước thấy, sao mà tương tự. Tiểu công chúa cũng ngơ ngác đang nhìn bầu trời, vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu Hắc Miêu cũng nhìn cái kia nghìn trượng lớn lên hắc long, đôi mắt nhỏ trong toát ra một tia ước mơ. Trong nháy mắt, hắc long động, xoay đến to lớn long thần, hướng về hắc động bay đi. Lý Ngọc ánh mắt một trận lóe ra, hắn đương nhiên minh bạch, bay vào hắc động là có thể trở về vốn là thế giới. Thế nhưng, hắn cũng không phải hắc long, không thể trời sinh lăng không, hắn cũng không có cánh, không có thể bay lên trời khung. Tiểu công chúa cũng ý thức được điểm này, xoay đầu lại, đôi mắt trông mong theo dõi hắn. Lý Ngọc, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Ngọc rũ xuống ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Meo meo. Tiểu Hắc Miêu nhìn một chút Lý Ngọc, lại nhìn một chút tiểu công chúa, coi như bị cảm hóa, tâm tình có điểm sa sút. Đương nhiên trong lúc đó, trên bầu trời trăm mét la bàn biến mất, một quả lớn chừng bàn tay lưu tinh chợt rơi xuống, bắn thẳng về phía Lý Ngọc. Phúc. Nhất ngón tay rút thô đạm hồng sắc quang trụ từ nhỏ Hắc Miêu mắt phải bắn ra, trong nháy mắt đánh tới bạch sắc lưu tinh mặt trên. Lưu tinh chút nào không ảnh hưởng, trong nháy mắt đụng tiến Lý Ngọc thân thể. Mà lúc này, trong tay hắn nguyên bản nắm cổ kiếm, đột nhiên không gặp, hắn lại chút nào chưa phát giác ra. Tiểu Hắc Miêu nhìn một chút thiên không, đã rồi trống không một vật, lại nhìn một chút Lý Ngọc, hoàn hảo không tổn hao gì. Meo meo. Loại này không hề tác dụng, bị trực tiếp sao lãng cảm giác, khiến kia rất khó chịu. Tiểu công chúa nhìn la bàn lần nữa tiến nhập Lý Ngọc trong cơ thể, chớp chớp ánh mắt, đúng là vẫn còn nói cái gì cũng không có nói. Kia đã trở về. Chợt, tiểu công chúa chỉ vào thiên không, lớn tiếng hô. Lý Ngọc vội vã ngẩng đầu, quả nhiên, đầu kia hắc long vốn đã bay đến tới gần hắc động vị trí, lại đột nhiên quay đầu, hướng về bọn họ đáp xuống. To lớn đỏ như máu long con mắt, lóe ra lạnh như băng hào quang, mới vừa đối mắt, hai người nhất miêu liền hôn mê đi. Hắc long lao xuống xẹt qua Lý Ngọc chỗ ở vị trí, tiếp theo hướng về thiên không bay đi. Trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một người trăm mét lớn nhỏ bất quy tắc hô sâu. Hắc Long dĩ nhiên trực tiếp nhất trảo, đem toàn bộ mặt đất đào đi nhất khối lớn. Trong nháy mắt, Hắc Long tiêu thất tại trong hắc động. Từ từ, hắc động tiêu thất, thiên không khôi phục lại bình tĩnh. Chương 36, phản hồi thế giới. 10 vạn trong rừng núi, tới gần Thiên Vũ quốc lãnh thổ khắp nọng nách. Nguyên bản còn là rậm rạp nồng thịnh rừng tây, lúc này lại thành nhất mảnh phế tích. Trong rừng núi, tùy ý có thể thấy được ngàn mét lớn nhỏ hố sâu, dạn nước đại địa, trong lúc mơ hồ còn có cuồng phong tại gào thét, cuồn cuộn nổi lên trên đất cắt vàng cuộn lên. Một năm trước sinh môn vị trí, hình tròn hố sâu đã bị hủy diệt một nửa, còn thừa một nửa cũng là gồ ghề, sức mẹ chịu không nổi. Cách đó không xa, có một khối trăm mét dài rộng bãi cỏ, là tốt rồi tựa như sinh sôi từ địa phương khác đào tiếp theo khối, nữa để ở chỗ này một dạng. Ngay cả phía trên cỏ xanh, cũng còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh trưởng ở phía trên, cả khối bãi cỏ rõ ràng xông ra mặt đất mấy thước cao, sát biên giới chỗ, còn có thể rõ ràng thấy mới mẹ bùn đất. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa, liền chính nằm ở phía trên này, một con màu đen tiểu miêu co do nằm ở lồng ngực của hắn. Giống. Trong mơ mơ màng màng, Lý Ngọc mơ hồ nghe một tiếng thú giống. Trong nháy mắt, hắn liền mở mắt, nhất sạch sẽ lưu loát quần quần đứng dậy, đồng thời thuận lợi rút ra bên hông trường đao. Một người màu đen tiểu thân ảnh tự trước ngực của hắn bay ra, trên không trung hỏa xuất một đạo đường a ra buôn. Meo meo. Tiểu hắc miêu vẫn còn đang hôn mê trong, lại đột nhiên ném tới trên mặt đất, khiến kia trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Ngọc mọi nơi nhìn quét liếc mắt, đã thấy Tạ Phương vị trí, đại khái 20 mét xa, một con màu sắc sặc sỡ con báo, chính chăm chú nhìn hắn. Giống. Tựa hồ là ý thức được Lý Ngọc cũng không tốt trọng, con báo thoáng lui về phía sau hai bước, há mồm ra, phát ra gào trầm thấp. Hai quả hoàng tí loang lổ răng nanh, như ẩn như hiện. Tiểu hắc miêu từ dưới đất bò dậy, giơ lên một cái nhỏ móng nuốt nhu liếu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Kia quay đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Ngọc, lại hướng về một bên nhìn lại, trong nháy mắt, kia liền đem ánh mắt tập trung ở tại con báo trên người của. Tựa hồ là nhận định con báo chính là khiến kia rơi như thế đau đến đầu sỏ gây nên, bỗng nhiên, tiểu hắc mèo mắt phải hồng quang càng ngày càng sáng. Phốc. Một đạo hồng quang từ nó mắt phải bắn ra, thẳng tắp đánh vào con báo trên người của. Giống. Con báo một tiếng đau kêu, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp da lông trên, nhất thời xuất hiện một người cháy đen chấm tròn. Một cách này, tuy rằng không thể đối với nó tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng là khiến kia bị đau không ngớt. Kinh nghi dưới, con báo quay đầu bỏ chạy. Tiểu hắc miêu xoay đầu lại, một cái nhỏ móng vuốt che mắt, tựa hồ đối với một kích này uy lực cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Con báo muốn chạy, cho dù là Lý Ngọc cũng không có khả năng đuổi trên. Trong nháy mắt, ngũ thải ban lan thân ảnh liền tiêu thất ở tại trong rừng rậm. Lý Ngọc bỏ qua gỡ xuống trường cung dự định. Nhẹ suy một tiếng, mọi người nói sơn báo nhát gan, quả thế. Lúc này, tiểu công chúa cũng thong thả chuyển tình. Vừa ngồi dậy, đã nhìn thấy Lý Ngọc, tiểu công chúa sửng sốt một chút, lại nhìn một chút mặt đất, dụi mắt một cái. Lý Ngọc, chúng ta không phải là đi trở về sao? Thế nào còn đang thảo nguyên? Tiểu công chúa vẻ mặt kinh ngạc, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Lý Ngọc nhìn nàng, giơ lên trường đao trong tay, chân khí rót vào, trường đao trên nhất thời sáng lên đạm thanh sắc quang mang. Chúng ta đã trở về. Lý Ngọc lộ ra lướt một cái mỉm cười, nhàn nhạt nói. Tiểu công chúa nhìn hắn trường đao trong tay, nhất thời mở to hai mắt, không nói hai lời, nghiêng người từ dưới đất bò dậy. Thành. Tiểu công chúa một thanh rút ra trường kiếm, trên không trung vung lên. Tốc. Một đạo màu tím kiếm khí cởi kiếm ra, chém về phía Viết Vương, lóe lên rồi biến mất. Lý Ngọc ánh mắt hơi co lại, cái này chính là hóa nguyên kính thực lực sao? Thật là nguyên ly thể, có thể dùng các loại thuật pháp thủ đoạn. Ngơ ngác nhìn kiếm khí, thẳng đến tiêu thất, tiểu công chúa phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Ngọc, mừng rỡ như điên. Là thật, Lý Ngọc, chúng ta đã trở về. Tiểu công chúa hô to, trong giọng nói để lộ ra nhất cổ kinh hãi. Còn kém, không có ôm Lý Ngọc một chút. Lý Ngọc mỉm cười gật đầu, ngược lại quét mắt bốn phía, chân mày dần dần nhăn lại. Không xa chỗ, mơ hồ có thể thấy được đạo kia sinh môn, chỉ là đã khiếm khuyết không được đầy đủ. Thật giống như bị đại uy lực đạn đạo sinh sôi đánh nát một nửa. Bốn phía đồng dạng là một mảnh hỗn độn, như là đã trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc. Đây là có chuyện gì? Lý Ngọc nhíu lại mi, nghi ngờ nói. Tiểu công chúa đồng dạng đánh giá bốn phía, trong mắt lại có một tia hiểu rõ. Hẳn là Tiên Vương chi mộ tin tức lan truyền đi ra ngoài, dẫn phát rồi nhiều mặt thế lực đến đây, nghĩ muốn cường hành mở ra mộ huyệt. Lý Ngọc nghe, chân mày dần dần thư triển khai. Bất quá, những cường giả này chiến lực thật sự là quá mức kinh khủng. Tiểu Hắc Miêu ngồi dưới đất, khi thì nhìn Lý Ngọc, lại khi thì nhìn tiểu công chúa, sau cùng thẳng thắn tìm cái cục đá, tự mình chơi tiếp. Từ từ, tiểu công chúa càng ngày càng hưng phấn, trong thần sắc cũng càng ngày càng kích động. Một năm, bản công chúa rốt cục lại đã trở về. Trong nháy mắt, coi như nghĩ tới điều gì, tiểu công chúa đích tỉnh tự lại cấp tốc bình tĩnh lại. Không biết, Vương Ngông Vương Đỗ bọn họ thế nào? Dù sao, hai người là từ nhỏ, liền bồi tiểu công chúa cùng nhau lớn lên. Lý Ngọc nghe nói, cũng dần dần lộ ra suy tư biểu tình. Lúc đầu mới vừa tiến vào Thiên Vũ Vương mộ, năm người cũng đã ra đi, cho tới bây giờ, đã qua một năm. Không biết là Tố Tố thế nào. Cô bé kia rất là người ta đau lòng. Trong nháy mắt, chỉ thấy tiểu công chúa xoay đầu lại, đôi mắt trông mong theo dõi hắn. Lý Ngọc, ngươi sau này có tính toán gì không? Lý Ngọc sửng sốt, lúc này mới ý thức được, về tới vốn là thế giới, hai người cũng có thể ra đi. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, ngược cũng không phải rất không bỏ. Sau này sẽ phải tìm một chỗ, bái sư cầu nói. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, được rồi, ngươi biết có cái nào chiêu thu đệ tử cửa chính đại phái sao? Tiểu công chúa sửng sốt, suy tư một chút. Thiên Vũ quốc phụ cận, tông môn mà nói, có Thanh Vân Tông, Bạch Vân Phái, Mưa Bụi Môn, mấy cái này đều rất tốt, lớn nhất phải kể tới Thất Tinh Ngọn Núi. Kỳ thực Thiên Vũ quốc nội biết chiêu hiền nạp sĩ, bất quá ước thúc quá lớn, ngươi sẽ không thích. Tiểu công chúa cẩn thận nói, vừa nói một lần dựng thẳng lên ngón tay, cẩn thận đếm. Còn có chính là thượng cổ thế gia trong Nam Cung thế gia đã ở Thiên Vũ quốc phụ cận, bất quá bọn hắn sẽ không đối ngoại chiêu thu đệ tử môn nhân. Nói xong, tiểu công chúa ánh mắt lại ảm đạm rồi xuống tới, nói chung, ta là nhất định phải hồi Đế Đô. Lý Ngọc gật đầu, một năm sinh hoạt, hắn và tiểu công chúa trong lúc đó vẫn có đến nhất định tình cảm. Không đợi Lý Ngọc nói chuyện, tiểu công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Ngọc. "Lý Ngọc, ngươi nói, chúng ta bây giờ tính là bằng hữu sao?" Lý Ngọc sửng sốt, lập tức nhìn ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu một cái, lộ ra lướt một cái mỉm cười. "Đương nhiên." "Kia, ngươi lúc rảnh rỗi muốn tới tìm ta chơi, có chuyện mà nói, cũng nhất định phải tới tìm ta. Tiểu công chúa nói, viền mắt dần dần đỏ lên. Từ nhỏ, nàng vẫn tại băng lãnh sâu thẳm cung đình trong, nhìn các nơi tranh đấu gay gắt, hưởng thụ vô số người giả tạo đính hót. Thẳng đến lớn lên sau trưởng thành, nàng mới được phép ra cung. Năm nay, nàng 17, năm ngoái, nàng 16. Lý Ngọc, coi như là nàng sinh mệnh, người bạn thứ nhất. Lý Ngọc nghe vậy, cười, quay đầu sang chỗ khác, nhìn bốn phía nhất mảnh phế tích. Ngươi nếu như có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta, nếu như, ta năng giúp một tay mà nói. Tiểu công chúa ở một bên nghe, nặng nề gật đầu, lập tức từ bên hông gạt nhất khối ngọc bội, đưa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc, ngươi cầm. Lý Ngọc sửng sốt, vươn tay tiếp được, cẩn thận quan sát tới. Khối ngọc bội này, hắn tự nhiên là biết. Lúc đầu, ở trên trời Vũ Vương mộ, liền chính là khối ngọc bội này, gọi ra 12 phiến phù văn, chặn Lý Ngọc liên tục ba thương công kích. Đây là ta Bạch Ngọc Tường Vân bội, ngươi cầm kia, đến hoàng cung, liền có thể tìm tới ta. Tiểu công chúa nói nghiêm túc đến, cuối cùng, còn không quên căn dặn hắn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a. Lý Ngọc gật đầu, đem khối ngọc bội này nhét vào trong lòng. Thấy hắn nhận lấy, tiểu công chúa mới hài lòng nở nụ cười, lại quay đầu, nhìn về phía trên đất tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc, ngươi cùng bản công chúa đi có được hay không? Bản công chúa sẽ hảo hảo đối đãi của ngươi. Meo meo. Tiểu Hắc Miêu mê man nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu, bước đi bước chân mèo, rất dứt khoát đi tới Lý Ngọc dưới chân của. Tiểu Hắc, ngươi theo ta đi hoàng cung, bản công chúa cho ngươi mỗi ngày cật hương uống cay. Tiểu công chúa còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dụ dỗ. Meo meo. Tiểu Hắc Miêu kiên định lắc đầu. Bản công chúa bảo chứng, không bao giờ nữa khi dễ ngươi. Tiểu công chúa xuề bàn tay ra, chỉ vào thiên không, lời thề son sắt nói. Tiểu Hắc mắt mèo trong một trận mê man, nhìn một chút tiểu công chúa, lại nhìn một chút Lý Ngọc, như trước lắc đầu. Tại kia trong mắt của, bản thân là một con rất cao quý chính là, rất trung thành miêu. Một lúc lâu, đương các loại thủ đoạn dùng hết sau khi, tiểu công chúa phải ủ rũ cúi đầu đứng lên. Nàng không rõ, rõ ràng là mình và tiểu Hắc Miêu ngây ngô thời gian lâu, vì sao tiểu Hắc còn là cố ý muốn đi theo Lý Ngọc. Hơn nữa, Lý Ngọc đối với nó, tuyệt không tốt. Chương 37, về nhà. Lý Ngọc đứng ở trên núi, nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua trọng trọng rừng cây, mơ hồ có thể thấy được dưới chân núi một người thôn trang nhỏ. Một con vị thành niên tiểu Hắc Miêu chính đứng ở bên người của hắn, hai mắt tò mò đánh giá bốn phía toàn bộ. Cách đó không xa, một đạo màu tím nhạt hiểu điệu thân ảnh cấp tốc tại trong núi rừng xuyên qua, càng lúc càng xa, như ẩn như hiện. Tiểu công chúa đúng là vẫn còn đi, không có bất kỳ dừng lại gì dự định. Lý do là, nàng bây giờ người mang vương giả tinh huyết cùng thiên hỏa lệnh, sợ bị hưu tâm nhân phát hiện, cố phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa hướng đến đô, e sợ cho sinh biến. Một lúc lâu, tiểu công chúa thân ảnh của đã tiêu thất ở tại trong rừng núi, Lý Ngọc mới thu hồi ánh mắt, hướng về dưới chân núi đi đến. Tiểu Hắc Miêu nhanh chóng mại động đến chân nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hắn một cái, theo sát phía sau. Đương Lý Ngọc đi xuống sơn, từ trong thôn xuyên qua, lại cũng không có gây nên nhiều ít ánh mắt khác thường, cũng không có ai nhận ra hắn. Xem ra, một năm trước, quả thật có rất nhiều tu luyện giả đến đây, thế cho nên, các thôn dân đều nhìn quen không trách. Chỉ trong chốc lát, Lý Ngọc dừng bước lại, bình tĩnh đứng ở một chỗ viện môn tiền. Môn rất dày, cũng rất thô ráp, chỉ dùng để nhất cả khối dày tấm ván gỗ chế thành. Đứng ở trước cửa, Lý Ngọc cúi đầu, cẩn thận quét mắt một lần mình y mà phẫn. Một thân màu đen toàn thân giáp nhẹ, trong lúc mơ hồ, lộ ra một điểm kim sắc nhuyễn giáp ảnh tử. Bên hông lộ vẻ một thanh thon dài trường đao, hình thức phong cách cổ xưa, còn có một thanh tinh xảo đoạn kiếm. Phía sau thì có một thanh thúy lục sắc trường cung, cùng một chi dài gần hai thước ám hắc sắc súng ngắm. Có thể nói là võ trang đầy đủ. Chỉ là cái này tạo hình, cũng kỳ quái không gì sánh được. Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ giáp nhẹ trên đùi, ngẩng đầu, hơi làm do dự, còn là gõ môn. Thùng thùng đông. Một trận trầm muộn tiếng gõ cửa vang lên. Tục ngữ nói thật tốt, gần hương tình càng khiếp, quả thực như vậy. Chờ đợi chỉ chốc lát, Lý Ngọc mày nhăn lại, phục lại thư triển khai. Lấy tính lực của hắn, đương năng nghe, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của, từ xa đến gần. Chi nha. Cửa mở, lộ ra bên trong một người đầu nhỏ. Đây là một cái cực xinh đẹp tiểu cô nương, ước chừng 13-14 tuổi, trên đầu còn buộc tóc đuôi ngựa. Liền trang phục nhìn lên, trái lại so với trước kia tốt hơn nhiều, thoạt nhìn, một năm này, trong nhà sinh hoạt khá hơn nhiều. Nữ hài nhìn người, trên mặt sửng sốt, trong nháy mắt lại chuyển thành mệt hoặc. Lý Ngọc nhìn quét nữ hài vài lần, lộ ra một cái mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Lý Kiều, ngươi trưởng thành. Ngươi là Ngọc ca ca. Lý Kiều nhìn người, thẳng đến động tác này sau khi mới phản ứng được, kinh hô hô. Lý Ngọc cười, nhẹ nhàng mà gật đầu. Ta đã trở về. Lý Kiều non nớt trên mặt của nhất thời nỡ rộ mở lướt một cái kinh hỉ, vội vã khiến mở cửa phòng, quay đầu hô to. Ngọc ca ca đã trở về, cha, tỷ, Ngọc ca ca đã trở về. Lý Ngọc mỉm cười, cất bước đi vào sân, chung quanh quét mắt. Toàn bộ đều quen thuộc như vậy. Trong nháy mắt, cả người cao tiếp cận hai thước, lưng hùm vai gấu nam nhân đi ra, mang trên mặt kinh dị, ánh mắt nhìn chung quanh. Trong nháy mắt, nam nhân ánh mắt liền rơi xuống Lý Ngọc trên người của, trên dưới quan sát hai mắt, thần sắc nhất thời trở nên kích động, bước nhanh đi tới. Ngọc Nhi. Lý Thạch tại cự ly Lý Ngọc hai thước vị trí đứng vững, mắt không chấp theo dõi hắn, có chút chân tay luống cuống. Phụ thân. Lý Ngọc cũng nhìn Lý Thạch, tiến lên hai bước, trên mặt toát ra lướt một cái dáng tươi cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng, ta đã trở về. Tốt, đã trở về tốt. Lý Thạch nói, vội vã đến gần, vỗ vỗ Lý Ngọc vai, là một nam tử hán. Lý Ngọc đồ sộ bất động, ngẩng đầu nhìn Lý Thạch, bất quá một năm công phu, đầu đầy tóc đen, đã rồi trắng rất nhiều. Phụ thân, ngươi láo liễu. Lý Ngọc nhỏ cười nói, giọng nói nhàn nhạt, trong ánh mắt lại lóe ra bất định. Hắn là Lý Thạch sủng ái nhất nhi tử, liền đột nhiên như vậy tiêu thất một năm, xa vô âm tin, cho Lý Thạch tạo thành đả kích, sẽ không tất nhiều lời. Lý Thạch nghe vậy, sửng sốt, tùy theo thở dài. Người nha, luôn luôn muốn lão. Lý Thạch đang nói, lại phát hiện Lý Ngọc ánh mắt của, xuyên qua bên người của hắn, thẳng tắp nhìn về phía hậu phương. Một người năm vừa mới 20 thiếu nữ, ăn mặc nông gia bố ý, ý, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trong ngay mắt, hai mắt tương đối. Lý Ngọc lướt qua phụ thân, hướng về phía trước đi đến. Lý Mị tại trên y phục lung tung xoa xoa tay, tiểu bảo qua đây, một chút ôm lấy Lý Ngọc. Lý Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ Lý Mị vai, Lý Mị lại một lần tự tuôn ra nước mắt lưng tròng. Lý Ngọc nhẹ nhàng vươn tay, thận trọng lau Lý Mị nước mắt trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta đã trở về. Mới vừa chạm được gương mặt, Lý Mị thoáng cái bắt được tay hắn, phóng tới trước mắt, cẩn thận nhìn. Nguyên bản non mịn thủ trưởng, lúc này lại hiện đầy cái kén. Đó là trường kỳ cầm đao, dương cung tạo thành. Ngọc Nhi, ngươi chịu khổ. Lý Mị thấp giọng nói, dùng ý tay áo đem bản thân nước mắt trên mặt lau khô. Lý Ngọc run rẩy, đưa tay thu hồi. Hắn mới nhớ tới, đôi tay này trên từng dính đầy người huyết. Buổi tối, Lý Mị thu xếp một bàn lớn đồ ăn, lấy ăn thịt chiếm đa số, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Hai cái đệ đệ muội muội tuổi nhỏ, không dám nói lời nào, chỉ phải cúi đầu ăn cái gì. Lý Mị mặc dù lớn tuổi, nhưng luôn luôn địa vị không cao, trong nhà tới khách nhân thời điểm, đều là không thể lên bàn ăn cơm. Lý Ngọc dỡ xuống áo giáp, bỏ vũ khí xuống, thay đổi một thân bố y, ngồi ở trên bàn, tự cảm giác một thân dễ dàng. Một năm qua này, Ngọc Nhi không ở, phụ thân và tỷ tỷ cũng khỏe a? Lý Ngọc vừa ăn đồ ăn, một bên nhàn nhạt hỏi. Hoàn hảo, cũng khỏe. Lý Thạch cả tiếng nói, vang dội như tiếng sấm, vui vẻ dưới, lại uống một hớp rượu lớn. Ngọc Nhi, ngươi một năm này đều đã làm gì? Lý Mị cúi đầu, thận trọng hỏi. Không khỏi, nàng liền nghĩ tới Lý Ngọc kia toàn đen giáp, trường đao, đại cùng, còn có trên tay cái kén. Rất khó được, Lý Thạch không có mắng nàng nói nhiều. Lý Ngọc ngẩng đầu, hơi chút suy tư một chút, nói: Bất đắc dĩ, đến rồi một người chỗ rất xa, cho tới bây giờ mới vừa về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lý Thạch đọc trong miệng, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: Ngọc Nhi, ngươi bây giờ là luyện khí sĩ a? Ừ. Lý Mị ngồi ở phía dưới, ánh mắt hoảng hốt, nàng cũng không rõ, luyện khí sĩ là có ý gì. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Lý Thạch cau mày, hỏi tiếp: Mấy ngày nữa, dự định thẩm tra theo danh phái, bái sư học đạo. Cũng tốt, nam tử hán đại trượng phu, hẳn là đi thiên hạ mới đúng. Lý Thạch nói, trên mặt nhưng có chút phức tạp. Nhi tử có tiên đồ, hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng nếu như, cái này đại biểu cho chia lìa mà nói, cũng không miễn có vài phần vẻ u sầu. Lý Ngọc nghe, không có lên tiếng. Hắn cũng không muốn ý đề cập việc này, án ý nghĩ của hắn, người một nhà thật vất vả đoàn tụ, hẳn là trò chuyện giờ cao hứng. Nghĩ, hắn đem ánh mắt rời đến Lý Mị trên người của. Chương 38, bước hôn. Tỷ tỷ cũng 20 a, có thể có cái gì ý chung nhân. Nghe được lời ấy, Lý Thạch cùng Lý Mị đều ngây ngẩn cả người, cúi đầu, dùng nữa, đào cơm, không nói thêm gì nữa. Lý Ngọc ánh mắt chút ngưng, ánh mắt đảo qua Lý Mị cùng Lý Thạch, rõ ràng đã nhận ra dị thường. Án dự liệu của hắn, Lý Thạch hẳn là thoải mái cười to, Lý Mị hẳn là mặt đỏ bừng mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc hỏi. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Thạch lên tiếng. Trước đó vài ngày, Hoài Bắc trong thành có một phú gia công tử vào núi, nếu muốn tìm kiếm bảo vật, không khéo đi ngang qua chúng ta thôn thời điểm, đem Mị Nhi coi trọng, đã nâng môi người đến mấy lần. Lý Ngọc ánh mắt nghi hoặc, nhíu lại mi. Sợ rằng không đơn giản như vậy a. Ừ, khi đó ta mang theo tỷ tỷ ngươi cố ý đi một chuyến Hoài Bắc, hỏi thăm một chút, tên kia công tử ra đời kinh thương thế gia, trong nhà có người nói còn có luyện khí sĩ tọa trấn, là hoàn toàn xứng đáng danh môn vọng tộc. Lý Ngọc nhìn Lý Thạch, nhưng không có lên tiếng. Lý Thạch ngượng ngùng cười cười, nói, chỉ là tỷ tỷ ngươi chết sống không đồng ý. Lý Ngọc lại không để ý tới Lý Thạch theo như lời, ngược lại nhìn phía Lý Mị. Tỷ tỷ, là như thế này sao? Lý Mị len lén nhìn Lý Thạch liếc mắt, nhưng không nói lời nào, chỉ là dùng đôi đũa trong tay dùng sức nha trộn lẫn đến trong bát cơm. Lý Ngọc liếc Lý Thạch liếc mắt, lại quay đầu hướng Lý Mị. Tỷ tỷ, đừng sợ, nói đi. Cái kia phú gia công tử, căn bản không phải người tốt lành gì, bị hắn dằn vặt chết tiểu thiếp, đều không chỉ một. Lý Mị cúi đầu, nhỏ giọng nói, không dám nhìn Lý Thạch. Lý Ngọc nghe vậy, sắc mặt đại biến, ánh mắt một mảnh băng lãnh. Nói rằng, Lý Thạch nhất thời giận dữ, vỗ bàn, tin vỉa hè, vậy có thể tin sao? Lý Mị chỉ là cúi đầu, không dám nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn, Lý Thạch đối với nàng đánh chửi, nàng sớm đã trở thành thói quen. Lý Ngọc tự nhiên sẽ không đợi tin Lý Thạch mà nói, từ nhỏ, Lý Thạch trong mắt cũng chỉ có hắn hai đứa con trai, Lý Mị cùng Lý Tiểu, cũng chỉ là không quan hệ người trọng yếu mà thôi. Trọng nam khinh nữ tư tưởng, ở nơi này tiểu sơn thôn thể hiện không bỏ sót. Kỳ thực Lý Kiều hoàn hảo giờ, dù sao cũng là một cái nhỏ nhất, về phần Lý Mị, liền hoàn toàn đương nha hoàn sai sử. Ngươi không đi có thể làm gì, người ta nhà đại thế đại, lần trước tất cả nói, ngươi nếu như không đáp ứng nữa, liền phái người tới cường đoạt. Lý Thạch vừa nói, một bên nhìn lén Lý Ngọc phản ứng. Tên kia nhà thương nhân, họ gì? Lý Ngọc buông chén đũa, nhàn nhạt nói, trên mặt cũng một mảnh băng lãnh. Họ Đường, Hoài Bắc thành Đường phủ, chính là bọn họ nhà. Lý Ngọc cũng không nhiều nói, chỉ là gật đầu. Ta ăn xong rồi, lại cầm lấy một người chén nhỏ, lấy nửa chén cơm, mấy khối thịt, liền thẳng trở về phòng. Mấy ngày nữa, hắn muốn đi, đến lúc đó, Hoài Bắc Thành đừng ra, hắn tự nhiên là muốn đi bái phòng một cái. Đem chén phóng tới Tiểu Hắc Miêu trước mặt, Lý Ngọc ngồi ở trên giường, lấy ra một tờ khăn, lần lượt cái, cẩn thận lau chùi vũ khí của hắn. Người thời nay phần lớn thể chất suy yếu, chí ít cũng phải 14 tuổi, trong cơ thể gân mạch trưởng thành, có thể thừa thụ chân khí sau khi, khả năng bắt đầu luyện khí. Cá biệt dị bẩm thiên phú kỳ tài ngút trời, có thể đem lúc này sớm, nhưng người như thế, là ít lại càng ít. Tiểu công chúa 14 tuổi bắt đầu luyện khí, thẳng đến luyện huyết đỉnh phong, tìm 2 năm nhiều thời giờ, đây là ở trong hoàng cung, các loại tài nguyên nghiêng kết quả. Mà bây giờ, thất truyền đan tâm, hắn đã đem thứ 6 chuyển sửa xong, lập tức bắt đầu thứ 7 chuyển tu luyện, miễn cưỡng có thể coi như là luyện huyết hậu kỳ. Tại thông thiên thế giới dạy đặc linh khí dưới sự ủng hộ, hơn nữa thánh nguyên đan tăng phúc, Lý Ngọc đi đến bây giờ bước này, dùng thời gian 1 năm, đã coi như là rất tốt. Lý Ngọc giơ lên trong tay sáng trường đao, hai mắt dừng ở, mặt trên đạm thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Vung trường đao, lại cầm lấy lục sắc trường cung, cẩn thận lau chùi. Một lúc lâu, Lý Ngọc một tay cầm trường cung, một tay lôi kéo dây cung, hơi hướng trong rót vào chân khí. Trong nháy mắt, nguyên bản dễ dàng là có thể kéo động dây cung, trở nên cực kỳ khó khăn kéo, đồng thời, theo rót vào đích thực khí càng ngày càng nhiều, trường cung cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Tựa hồ, cái này vài món vũ khí đều cần tại năng lượng phụ trợ hạng mới có thể bày ra uy lực chân chính. Lý Ngọc trên mặt như có điều suy nghĩ, lại chậm rãi đem trường cung vung, cầm lấy một chi ám màu đen súng ngắm. Cả cây nặng đến 30 kg, còn có tiếp cận 2 thước thân thường, cả vật thể ám hắc ánh quang, tạo hình tinh mỹ, thon dài, có một loại khắc thường khoa học kỹ thuật cảm. Khẩu súng kia nhưng cũng không bắn ra thực thể viên đạn, mà là phóng ra năng lượng thúc, cũng không có viên đạn vừa nói, hoàn toàn là dựa vào người sử dụng bản thân cung cấp năng lượng, do thương tiến hành chuyển hóa, áp xúc, sau đó phát bắn ra. Khẩu súng kia còn có một người rất tên dễ nghe, ám dạ thợ săn. Lý Ngọc đứng dậy, hai tay cầm thương, không ngừng hướng bên trong rót vào chân khí. Thân thương bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, Lý Ngọc có thể cảm thụ được, kia tại thôn phệ chân khí của mình. Ngũ giây phút sau, hắn đã có thể cảm giác được, một bó nóng cháy năng lượng đã tại ngực miệng tụ tập thành bó, lúc này, đã đúng có thể bắn. Nhưng Lý Ngọc vẫn đang không có đè xuống cò súng, mà là duy trì liên tục hướng bên trong rót vào đến năng lượng, hắn muốn nhìn một chút, khẩu súng kia lớn nhất dung nạp lượng là bao nhiêu, uy lực lớn nhất lại bao lớn. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, rốt cục ám dạ thợ săn năng lượng dung nạp đến rồi cực hạn. Lý Ngọc một cước đá mở cửa phòng, cất bước đi ra ngoài, họng chỉ xéo chấm đất trên. Thu. Một tiếng thanh âm rất nhỏ, kèm theo một đạo hường quang, lóe lên mà không. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất đã rồi nhiều một người to cỡ miệng chén lỗ lớn, bốn phía đều rạn nứt, cái động khẩu hơi tản ra thanh nhiên. Lý Ngọc đi lên trước, đem thật dài nòng súng vói vào đi, phục lại rút ra. Cái này động đã vượt qua nửa thước sâu. Như thế uy lực, nói vậy, đã đủ để đánh giết một gã hóa nguyên cảnh cường giả. Chỉ là 5 phút đồng hồ bổ sung năng lượng thời gian. Chân chính diện đối chiến trong, lại có ai sẽ cho ngươi ngũ phút. Lý Ngọc thở dài một hơi, có thể, đợi được hắn bước vào hóa nguyên cảnh sau khi, chân khí hóa thành chân nguyên, bổ sung năng lượng thời gian sẽ khoái rất nhiều a. Bất quá, đối luyện khí cảnh tu luyện giả mà nói, đem chân khí rót vào tiến vũ khí bên trong, đã là luyện huyết cấp mới có năng lực. Một lúc lâu, Lý Ngọc bước vào gian phòng, đóng cửa phòng, mọi nơi nhìn chung quanh liếc mắt, nhẹ giọng hô, "Ảnh tử." "Vâng." Một chùm khói đen nổ tung, ảnh tử chợt xuất hiện, hắc bào cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không biết phía dưới thương thế thế nào. Lý Ngọc thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của nàng, mặc dù có cái khăn che mặt ngăn che, nhưng loáng thoáng hãy nhìn thấy kia hoàn mỹ đường viền, cảm thật nọn. Mấy ngày nữa, ta dự định đi trước đế tất cả xem một chút, sau đó tìm một ga sơn, bái sư cầu đạo, còn ngươi? Ảnh tử ngẩng đầu, phủi hắn liếc mắt, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Bốn biển là nhà." Lý Ngọc ánh mắt buông xuống, hắn đã sớm đoán được, ảnh tử sẽ nói như vậy. Nếu như không biết đi nơi nào, ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau. Lý Ngọc gật đầu, lại bổ sung một câu: "Lấy thân phận bằng hữu." Ảnh tử nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe ra, một lát, lắc đầu, ta sẽ trước tìm một chỗ, sức khôi phục lượng. Lý Ngọc lặng lẽ, nhìn chằm chằm ảnh tử mặt của, một lúc lâu, thở dài, mới lại nói, tiếp theo gặp mặt, chúng ta, vẫn là bằng hữu. Nói cho cùng, hắn là sẽ không quên ảnh tử một năm này làm bạn cùng trợ giúp, nhất là, nàng từng mấy lần liều mình cứu giúp, khiến hắn biến nguy thành an. Ảnh tử sóng mắt hơi lưu chuyển, trong nháy mắt liền lại khôi phục băng lãnh, gật đầu. Và ảnh, nhất đám khói đen tán đi, ảnh tử đã rồi biến mất. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, vung tay lên, phiến ra một đạo kinh khí, ngọn đèn đứng tiếng mà tuyệt. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ra nhất đạo nhân ảnh, khoanh chân ngồi ở trên giường, tính bất động. Đến rồi luyện huyết cấp, hắn đã có thể cảm ứng được, một người dị vật đang lẳng lặng địa đứng ở hắn bụng dưới vị trí. Xuyên thấu qua chân khí cảm xúc, loáng thoáng năng dò thám biết đến kỳ đại khái đường viền, bất ngờ, đúng là một người bản hình. Chỉ là hôm nay, lại coi như lại thay đổi cái dáng dấp. Chương 39, giết người. Ngay kế, Lý Ngọc rất sớm đã thức dậy, ăn cơm xong, đang ở sân trong luyện tập đao pháp. Trở về nguyên bản thế giới sau khi, tại có thể vận dụng chân khí dưới tình huống, không thể nghi ngờ khiến bộ này đại diễn cương đao uy lực đại tăng, vũ động trong lúc đó nước chảy mây trôi, thanh quang lóe ra, kình khí bay loạn. Bốn phía lá dụng bị kình phong cuồn cuộn nổi lên, lại bị kình khí xảo diệu vững vàng ràng buộc ở, vây quanh Lý Ngọc càng không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt, đao chỉ người đỉnh, lá rụng chậm rãi phiêu rơi xuống.
Tốt.
Lý Thạch đứng ở một bên, chống đến trường, ngoài miệng cả tiếng trầm trồ khen ngợi đến. Lý Mị vội vã qua đây, đưa lên một trương trắng tinh khăn, trong mắt cũng là lóe ra bất định. Nàng tuy rằng nhìn không ra trong này môn đạo, nhưng thấy lá rụng quay trúng quanh không tiêu tan, trông rất đẹp mắt, cũng biết tất nhiên không đơn giản. Đúng lúc này, vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Lý Ngọc sửng sốt, ngay cả vội vàng chuyển người, nhìn về phía viện môn. Mà lúc này, cự ly gần nhất Lý Thạch đã qua mở cửa. "Ngươi, các ngươi là?" Lý Thạch mở cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn một chút ngoài cửa, lại quay đầu nhìn một chút Lý Ngọc hai người, trên mặt chảy ra vài tia mồ hôi lạnh. Một đám hộ vệ, có chừng hơn 10 danh, mang theo đao thương, đứng ở ngoài cửa. Trước mặt nhất một gã lãnh sự người, cũng là người hầu trang phục, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thạch. "Lý thôn trưởng, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút?" "Các ngươi là Hoài Bắc người của Đường gia?" Lý thôn trưởng tốt chi nhớ. "Các ngươi tới làm gì?" "Tiểu nhân họ Vương, thôn trưởng có thể gọi ta Vương quản sự, chịu nhị mệnh lệnh của thiếu gia, tới quý phủ thương lượng một chút nhị thiếu gia cùng lệnh thiên kim hôn sự." Vương quản sự như trước lời, biểu tình khẩn thiết, ngôn từ có lý. "Tất cả nói, nhà của ta Mị Nhi đối với ngươi nhà thiếu gia không có hứng thú, không muốn nữa phái người đến." Lý Thạch trên mặt giận dữ, sẽ đóng cửa lại. Đúng lúc này, phía sau một gã cầm gậy gộc cao to hộ vệ vài bước tiến lên, cấp tốc để ở môn, không cho Lý Thạch đóng cửa. Vương quản sự như trước lời, nói, "Lần này nhị thiếu gia thế nhưng hạ tử mệnh lệnh, nói nhất định phải đem người cho mang về." Lý Thạch trên mặt nhất thời giận dữ, trợn tròn mắt, nói như vậy, các ngươi là mạnh hơn đoạn. Lý Ngọc ở phía sau nghe, trên mặt xương lạnh một mảnh, trong tay nắm thật chặt đao. Tại thông thiên thế giới một năm chém giết, mặc dù khiến hắn luyện liền một phen mạnh mẽ năng lực chiến đấu, nhưng là dưỡng thành khát máu hiếu sát tính tình. Hoặc là nói, bản thân hắn chính là như vậy dự định, không thì tại lao nhân trong thư phòng, nhiều như vậy tu luyện thánh điện, cũng sẽ không liếc mắt liền chọn chúng uống máu trải qua. Lý Mị đứng ở sau lưng hắn, gương mặt khẩn trương, thấp thỏm lo âu. Lý Ngọc quay đầu, đối với nàng, trên mặt bài trừ lướt một cái mỉm cười. "Tỷ tỷ đừng sợ, trước trở về nghỉ ngơi một chút." "Mà nói không thể nói như vậy, chúng ta nhị thiếu gia là cưới hỏi đàng hoàng, còn có thể dâng nhất đống lớn lễ hỏi, làm sao có thể nói cường đoạt đây?" "Bất quá, nhị thiếu gia quả thực nói, bất luận thủ đoạn làm sao, trong vòng 3 ngày, hắn đều nhất định muốn gặp được lệnh thiên kim." Lý Thạch không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt mọi người, còn trẻ thời điểm, hắn cũng từng đi ra ngoài cùng người tranh dũng đấu tàn nhẫn, hiện tại tự nhiên không sợ, chỉ là sợ làm phiền Hà Hải tử. Vương quản sự xem sắc mặt hắn, trên mặt hiện lên mỉm cười, lại nói tiếp, "Gả cùng thiếu gia nhà ta, tất đảm bảo ngươi một nhà vinh hoa phú quý, ta khuyên ngươi không muốn không tán thưởng." Vừa mới dứt lời, vài tên hộ vệ liền xông tới. Đúng là lúc này, Lý Ngọc trong tay trường cung đã rồi kéo như trăng tròn, mặt trên mơ hồ có quang hoa lóe ra. Tốc. Một đạo bạch tuyến xẹt qua, mơ hồ mang theo lục quang, trong nháy mắt xuyên qua trước mặt nhất một gã hộ vệ. Lục quang hơn thế không giảm, lần nữa xuyên qua một người, mới chiếu vào đối diện người ta trên tường, một nhập nửa đoạn. Hai gã hộ vệ bưng trong lực, hai mắt trợn tròn, chậm rãi rồi ngã xuống. Còn thừa lại hộ vệ liền đội vàng xoay người, cái này mới nhìn đến, tiết lộ ra ngoài tường nửa đoạn mũi tên, còn đang hơi rung động. Mọi người đại khủng, vội vã rút ra vũ khí trong tay, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm trong viện. Lý Ngọc đem viện môn triệt để giật lại, ngược kéo trường đao, cất bước đi ra sân, đem đao sử trên mặt đất, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, ngoài miệng lộ ra lướt một cái nụ cười khinh thường. Bất quá, là chút tầm thường võ giả mà thôi. Xem những người này khí huyết, thuộc về có thể bị Lý Ngọc tay không giết chết đối tượng. Tuy nói có thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên nghị người, đem một thân võ công luyện chế lại thành, có thể mạnh mẽ đánh giết luyện khí sĩ. Có thể như vậy võ giả, lại có bao nhiêu? Huống hồ, chân chính am hiểu chiến đấu luyện khí sĩ, như thế nào sẽ bị tầm thường võ giả giết chết? Liền trước mặt những người này, hiển nhiên xa xa không đạt được trình độ loại này. Lý Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vương quản sự, coi như tất cả hộ vệ đối với hắn mà nói, không hề lực uy hiếp. "Vương quản sự, ngươi trước dẫn người trở lại, nói cho ngươi biết gia chủ tử, vài ngày sau, Lý Ngọc tự nhiên đăng môn bái phỏng." Ngươi là ai?" Vương quản sự chỉ vào Lý Ngọc, chiến nguy nguy hỏi. Trong nháy mắt đã chết hai người, hắn cũng rốt cục luống cuống. Lý Ngọc nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Vương quản sự đảo mắt vừa nghĩ, tự phương nhiều người như vậy, đối diện chỉ hai người, có gì sợ? Đồng thời, hắn nếu không phải có thể đem Lý Mị mang về mà nói, nhất định sẽ bị hung hăng trách phạt. Dần dần, Vương quản sự sắc mặt của dữ tợn, chỉ vào Lý Ngọc, hô to: "Bắt lại cho ta." Còn thừa lại hộ vệ lẫn nhau giữa liếc mắt nhìn, một trận do dự, lần lượt huy vũ đến vũ khí trong tay, hướng về Lý Ngọc xông lại. Một đao xẹt qua, mang theo đạm thanh sắc quan mang. Phốc. Xông lên phía trước nhất hộ vệ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, từ trên xuống dưới, ngược hướng hai bên. Nội tạng ào ào chảy ra, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ mặt đất. Một cổ mùi máu tươi phiêu tán ra. Tĩnh mịch. Chúng hộ vệ trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi, không dám lên tiếng, không dám núp ních, nuốt nước miếng một cái, lẫn nhau nhìn hai mắt, nhất thời đồng thời lui về phía sau. Thanh quang, đối, có thanh quang. Luyện khí người, nhất định là luyện khí người. Vài tên hộ vệ nghĩ, lại nhìn một chút mặt đất, nhất thời ném hạ vũ khí trong tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Ngọc. Có vài tên kém kiến thức hộ vệ, đã tại cố nén quần quần dạ dày. Vương quản sự nhìn một chút mặt đất, vừa liếc nhìn Lý Ngọc, nhất thời không lưng gói ra. Vẫn là câu nói kia, các ngươi về trước đi, nói cho ngươi biết ra chủ tử, vài ngày sau, Lý Ngọc tự nhiên đăng môn bái phỏng. Nói xong, Lý Ngọc run một cái trường đao, phía trên tiên huyết nhất thời bắn ra bốn phía, đao trên mặt lại là sáng như tuyết một mảnh. Được rồi, giữ cửa tiền gì đó thanh lý sạch sẽ. Lý Ngọc nhìn chung quanh liếc mắt, chúng hộ vệ liên tục gật đầu. Đóng cửa viện môn, trở về trong viện, loáng thoáng còn nghe được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lý Thạch ánh mắt còn vẫn lóe ra bất định, đến không có nghĩ Lý Ngọc cách làm sao, hắn thấy, sát phạt ngoan lệ, đây là có tiền đồ biểu hiện. Chỉ là, cứ như vậy mạo phạm Hoài Bắc Đường ra không nói, lại còn khiến người ta trở lại mật báo, đây không phải là khiến người ta sớm làm chuẩn bị sao? Lý Ngọc xoay người, đã thấy Lý Mị chính nhất mặt khẩn trương đứng ở trước của phòng, trên mặt kinh khủng bất định. Tỷ tỷ, đừng sợ, mấy ngày nữa, ta phải đi đem việc này xử lý. Lý Ngọc mỉm cười, lại quay đầu mặt hướng Lý Thạch. Phụ thân, hai ngày nữa, làm phiền ngươi tiễn ta đi xem đi Hoài Bắc. Ngươi có nắm chắc? Lý Thạch cau mày. Đương nhiên. Lý Ngọc nhàn nhạt nói. Cho dù không có nắm chắc thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào, trơ mắt nhìn Lý Mị bị cướp đi? Nghe được ngoài cửa mọi người đã đi, sau một lúc lâu, Lý Ngọc mới cầm lấy trường cung, trên lưng túi đựng tên, đuổi đi. Đây cũng là một hồi máu tanh săn giết. Ba ngày, đảo mắt đã vượt qua. Ba ngày qua này, Lý Ngọc giáo hội Lý Thạch sử dụng súng lục. Có thợ săn kéo cung kinh nghiệm, Lý Thạch học được rất nhanh, đương đem cái thứ ba băng đạn sau cùng mấy viên đạn sau khi đánh xong, Lý Thạch đã có thể lấy tay thương tại 10 thước nội bắn trúng địch nhân rồi. Mà bây giờ, còn giữ lại người cuối cùng băng đạn, 15 viên đạn. Trong đầu hắn thần bí đồ án đã cơ bản sáng lên mạch quang, chỉ kém một điểm cuối cùng. Chương 40, vợ Lucy cờ tộc huyết thống. Ánh nắng sáng sớm bỏ ra, ấm áp, chiếu người không mở mắt ra được. Một trận nhu xe, lặng lặng ở trong núi lối đi bộ đi lại. Điều khiển nhu xe là một gã hình thể cường tráng, lông mày rậm mắt to trung niên hán tử. Nhu phía sau xe, ngồi một gã chừng 20 tuổi, dáng người gầy, khuôn mặt tú khí thanh niên. Thanh niên một thân thô vải bố y y, trang phục giản dị, bên hông lại dắt một thanh tinh mỹ đoản kiếm. Nhỏ vụn dương quang đánh vào trên mặt của hắn, mơ hồ nổi lên lướt một cái nhàn nhạt kim sắc. Nhất chỉ lớn chừng bàn tay tiểu hắc miêu, lặng lặng cuộn mình ở dưới chân của hắn, chính hưởng thụ ngày xuân hướng dương ấm áp, kết sức ngủ giấc. Thanh niên an tĩnh ngồi ở nhu trên xe, thỉnh thoảng cùng trước mặt trung niên hán tử nói lên hai câu. Có thể trong nháy mắt, thanh niên nam tử liền nhíu mày. Phụ thân, ngài là nói, La Tố Tố từ lúc một năm trước khi, cũng đã trở về. Tên này thanh niên, dĩ nhiên chính là Lý Ngọc. Đúng vậy, chính là nàng, tới chúng ta nhà, đem La gia cô nương mang về. Nàng là trở về lúc nào? Chỉ các ngươi đi sau khi, không vài ngày sẽ trở lại, đại khái tại La gia thôn ngây người nửa tháng, người đã không thấy tăm hơi. Lý Ngọc chân mày là càng nhăn càng chặt, nếu La Tố Tố lúc đó cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập Thiên Vũ Vương mộ, lại làm sao có thể đi ra? Dựa theo tiểu công chúa thuyết pháp, dọc theo con đường này bấy dập, phù trận vô số, nhất định phải có Thiên Vũ Vương huyết mạch mới có thể bình yên đi ra. Như vậy, La Tố Tố đi ra, kia Vương Nông Vương Đỗ hai người đây. Đồng thời, vì sao nàng tại La gia thôn ngây người nửa tháng, đã không thấy tăm hơi? Không nghĩ ra, Lý Ngọc thẳng thắn không muốn, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Đi lần này, vẫn đến mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Nưu Xe mới hoảng hoảng du đạt tới Hoài Bắc ngoài thành. Dọc theo đường đi, hai người trừ ăn ra giờ lương khô, uống một chút thủy, còn lại liền vẫn là chạy đi. Nói là Hoài Bắc thành, nhưng thực chất trên, cùng Trung Quốc cổ thành bất đồng, nơi này là không có tường thành. Ở nơi này vũ lực giá trị cường thịnh thế giới, tựu như cùng kiếp trước hiện đại thông thường, tường thành tác dụng thật to hạ thấp, thế cho nên đã không có trang bị thêm cần phải. Nếu là thật đang bị địch quân nguy cấp thời điểm, có tường thành cũng sẽ không có chút nào tác dụng, đối với cường giả mà nói, một cái tắt liền trục ngã. Nưu Xe từ tốn lái vào thành, Lý Ngọc hai người tìm một cái khách sạn, mở hai gian phòng. Ăn cơm xong, đã đúng trời tối. Lý Ngọc đi vào gian phòng, đợi đến Tiểu Hắc Miêu cũng sau khi đi vào, liền khóa cửa lại kiểm tra rồi một lần cửa sổ có hay không đóng kỹ, lúc này mới yên lòng lại. Nay buổi chiều, còn ở trên đường thời điểm, hắn liền đã nhận ra trong đầu thần bí đồ án đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Ảnh tử. Vành. Ảnh tử theo khói đen ở trong phòng đột nhiên xuất hiện. Phiền phức giúp ta xem trọng cửa sổ. Ảnh tử quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mà gật đầu. Tiểu Hắc Miêu cũng tự mình đi tới trước cửa, đặt mông ngồi xuống, một đôi mắt nhỏ kính nhìn chằm chằm khe cửa. Lý Ngọc ngồi ở trước bàn, cầm lấy một người chén trà, phóng ở trước mặt mình. Thành. Một tiếng kinh minh, bên hông đoản kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm tại dưới ánh đèn hiện lên tuyết trắng quang mang. Lý Ngọc cầm đoản kiếm, ở trên tay nhẹ nhàng xẹt qua, nhất thời có một đạo không sâu không cạn vết thương. Tiên huyết chậm rãi tích lạc đến trong ly, chỉ chốc lát sau, đã đúng đem cái chén trang bị đầy đủ. Lý Ngọc vứt làm trên đoản kiếm vết máu, đem xuyên vào hồi vỏ kiếm trong, lại kéo ra một khối bố trí, đem tay trái băng bó xong tất, mới từ trong lòng ngực xuất ra nhất cái lông chim, dính huyết dịch, tại trên bàn vẽ lên tới. Rõ ràng đó có thể thấy được, lần này đồ án, so với lần đầu tiên, muốn phức tạp nhiều lắm. Trong nháy mắt, đồ án tức thành, bạch quang đại phóng. Ảnh tử ánh mắt hờ hững nhìn Lý Ngọc, lại không kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Tiểu Hắc Miêu nhìn khe cửa, lại đột nhiên bị bên này hào quang hấp dẫn, quay đầu sang, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên mặt bàn tản ra bạch quang thần bí đồ án, đôi mắt nhỏ trong tất cả đều là hiếu kỳ. Không bao lâu, bạch quang dần dần nồng, đã làm cho người thấy không rõ bên trong làm vì vật gì. Cùng mấy lần trước một dạng, bạch quang thịnh cực sau khi, lại đột nhiên tiêu thất. Một quả lớn chừng quả đấm quang cầu, thành màu đỏ, đang lẳng lặng trôi nổi tại mặt bàn bên trên. Quang cầu bản thân chắc là trong suốt, chỉ là kỳ trung gian vật chất, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Lý Ngọc góp quá mức, cẩn thận nhìn quang cầu trung tâm. Một đoàn coi như cơ thể tổ chức vậy đồ vật, khoé thành một đoàn, trôi nổi tại quang cầu trung tâm nhất chỗ, còn đang không ngừng quấn dãy rủa. Rất nhiều màu đỏ quan điểm, tại quang cầu nội bộ trôi lưu chuyển, thoạt nhìn phi thường mỹ lệ, đương nhiên, nếu như không có trung tâm nhất kia đoàn màu đỏ cơ thể tổ chức mà nói. Lý Ngọc hơi chút đưa mắt nhìn một chút, liền vươn tay, từ hạ mà lên đem quang cầu kéo ở lòng bàn tay. Một đạo tin tức truyền đến. Phân thuộc, ma năng chắc. Tên gọi, Bất Lù Xì Cờ Tộc Huyết Thống. Giới thiệu, Bất Lù Xì Cờ Tộc Huyết Thống tinh hoa, một khi sử dụng, là được có Bất Lù Xì Cờ Tộc Huyết Thống, thu được Bất Lù Xì Cờ Tộc rất nhiều năng lực. Phương pháp sử dụng, bóp nát, khiến huyết thống tinh hoa dung tiến thân thể là được. Bất Lù Xì Cờ Tộc, cực đoan khát máu chủng tộc, rồi lại trời sinh cao quý, chiến lược mạnh mẽ, có cực kỳ mạnh mẽ thân thể tố chất, tốc độ cực nhanh, một khi thành niên, còn có thể thức tỉnh nhiều loại tiên thiên dị năng. Lý Ngọc cau mày, Bất Lù Xì Cờ Tộc, cái này ma chữ, tựa hồ rất làm người ta quấn quýt. Cực đoan khát máu chủng tộc sao? Lý Ngọc suy cười một tiếng, trong tay lặng yên cố sức, đạm thanh sắc đích thực khí tràn ngập tay phải của hắn. Phanh! Một tiếng giòn vang, quang cầu ứng tiếng mà toái. Trước hết phản ứng kịp chính là trong quang cầu màu đỏ quang điểm, hầu như tại quang cầu bể nát một khắc kia, liền nhanh chóng đem tay phải của hắn bọc lại. Hồng quang chiếu Lý Ngọc gò má của, mơ hồ có loại yêu dị cảm giác. Theo sát phía sau, kia đoàn cực kỳ giống cơ thể tổ chức Bợ Lũ Sĩ Cự Tộc huyết thống tinh hoa, trong nháy mắt liền trèo bò đến cánh tay hắn trên, không ngừng mà dãy rủa. Trong nháy mắt, huyết thống tinh hoa phân ra một con thật nhỏ dâu, thoáng cái ghim vào Lý Ngọc cánh tay của trong. Lý Ngọc lặng lặng nhìn, sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình. Từ từ, toàn bộ màu đỏ nhục đoàn, từng điểm tiến vào trong thân thể của hắn mặt. Chợt, Lý Ngọc trên cánh tay của toát ra từng cây một ám hồng sắc mạch lạc, như là cây giả căn một dạng, cuốn nơi cánh tay trên, cũng cấp tốc lan tràn hướng thân thể các nơi. Khí! Một trận đau kịch liệt chỗ truyền đến, Lý Ngọc sắc mặt của nhất thời trở nên dữ tợn kinh khủng, mặt trên từ từ đầy ám hồng sắc mạch lạc. Hắn lúc này chỉ cảm thấy có cái đồ vật đang ở trong thân thể của hắn trắng trợn phá hư, từ từ sẽ rách đến hắn mỗi một căn cơ thể tổ chức, phá hư hắn mỗi một tế bào. Dần dần, từ cánh tay bắt đầu, ám hồng sắc mạch lạc tiêu tán, da tay của hắn chính trở nên giống như ảnh tử, tái nhợt, không có huyết sắc. Thẳng đến toàn thân của hắn đều biến thành cái này nhất màu da sau khi, trong nháy mắt, hắn nhắm mắt lại, nửa mở, hai mắt đã rồi trở nên dường như hồng ngọc một dạng, trong suốt trong sáng, không trộn lẫn một tia tạp chất. Không chỉ có như vậy, hắn răng nanh từ từ đưa dài, chỉ chốc lát sau, trong miệng là hơn 4 khỏa bén nhọn răng nanh. Trên dưới hai hàng, một bên hai quả. Trong nháy mắt, Lý Ngọc ngón tay của liền trở nên càng thêm dài nhỏ, móng tay cấp tốc thật dài, trở nên bén nhọn mà sắc bén. Khi kéo, sau lưng của hắn y phục bị đống nhiên vỡ ra lưỡng đạo nhân khẩu. Vành, một đôi màu đen nhánh cánh rơi, từ phía sau hắn triển khai, tiếp cận 6 mét. Một cổ khí tức cấm lãnh, đột nhiên tràn ngập ra. Ảnh tử ánh mắt thoáng lóe ra, nhìn Lý Ngọc, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Hắc Miêu hai mắt mở thật to, vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn, một bộ đờ đẫn biểu tình. Lý Ngọc cúi đầu, một đôi hồng ngọc vậy con ngươi ở trên người không ngừng quét mắt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay thon dài cầm cùng một chỗ, ngược lại vừa bung ra, làm chảo trạng. Sắc bén móng tay tại dưới ánh đèn hiện lên hàn quang. Lúc này, hắn cảm thấy nhất cổ lực lượng cường đại, không thua gì với hóa nguyên cảnh lực lượng. Hắn tự tin, hắn giờ phút này đã đủ để cùng ảnh tử chống đỡ được. Chỉ là trong nháy mắt, phía sau hắn cánh liền biến mất, trong miệng răng nanh cũng cấp tốc thu về, móng tay biến mất, toàn thân chậm rãi khôi phục bình thường. Lý Ngọc dừng ở phía trước, ánh mắt lóe ra, thật lâu không nói. Cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể cảm thụ được đến, thân thể của chính mình tố chất tăng cường rất nhiều. Chương 41, đánh lén ban đêm được ra. Một mảnh mây đen bay tới, đem Minh Nguyệt triệt để che khuất, Lý Ngọc một thân hắc giáp, lặng lặng đứng ở chỗ cao, cùng bóng đêm hòa hợp một mảnh. Buổi tối gió thổi hắn phát sao, trên không trung xốc xếch bay múa. Phía dưới là một chỗ xa hoa phủ đệ, chu tường ngói đỏ, hoa viên đình đài, hành lang thắt lưng man hồi, hiên răng cao chắc, tuy là buổi tối, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Phía trước nhất đại môn khóa chặt đến, hai tòa sư tử bằng đá đứng sừng sững trái phải hai bên, còn lộ vẻ hai cái hồng đăng lung. Trên đỉnh một chỗ màu vàng bảng hiệu, viết: Đường phủ. Lý Ngọc quan sát chỉ chốc lát, nắm chặt trường đao, thả người nhảy xuống, không chút do dự. Nguyên hắc phong cao, đúng là giết người đêm. Đường phủ bên trong, tránh đường trong, lại đúng là nhất phái ca vũ xanh tiêu, xen lẫn mọi người hoàn thành tiểu ngữ. Một gã hơn 50 tuổi lão giả, y đến phú quý, ngồi ở ngay phía trên vị trí, hắn hai bên trái phải có một người trung niên, nhưng đều là khuôn mặt cương nghị, khí huyết tràn đầy, hiển nhiên là hai gã luyện khí sĩ. Hai người câu đều ngồi trên phía trên, địa vị không thấp hình dạng. Phía dưới, hai bên trái phải đều có đến nhất dãy bàn, chỗ ngồi người đều là y đến bất phàm, kỳ khuôn mặt phần lớn cùng lão giả có mấy phần tương tự. Trung gian, một đội lụa mỏng thiếu nữ, chính theo ca vũ nhiều tiếng, phiên phiên khởi vũ. Hoàng nha, ngày mai sẽ là ta 60 đại thọ thời gian, đến lúc đó, cái này Hoài Bắc trong thành, rất nhiều đại nhân vật đều biết tiền tới tham gia. Cần ăn uống rượu, trợ hứng ca vũ, ngươi cũng đều an bài thỏa đáng. Ngồi ở vị trí đầu vị trí lão giả nói, khí thế mười phần. Phụ thân đại nhân, ta đều đã an bài thỏa đáng, đoạn sẽ không rơi xuống mặt mũi của ngài. Ngồi ở đầu dưới thứ nhất trung niên nhân đứng lên, chắp tay hồi đáp. Vậy là tốt rồi, những đại nhân vật kia môn có thể tùy tiện không treo chọc được, muốn để cho bọn họ ăn uống sảng khoái mới là. Đó là tự nhiên. Một gã chừng 20 thanh niên, ngồi ở phía dưới cùng, đã có giờ tâm thần không yên. 3 ngày tiền, hắn từng phái ra một gã quản sự, dẫn theo hơn 10 danh hộ vệ đi vào sơn thôn, mang một gã sơn thôn thiếu nữ trở về cung cấp hắn vui lùa, không nghĩ tới đoàn người dĩ nhiên đến nay không về. Một gã quản sự, còn có hơn 10 người hộ vệ gia tộc, nếu là đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tiện khai báo. Một phen trách phạt là không tránh khỏi. Đồng thời, tên kia tiểu nương tử cũng thực khiến hắn nhắc tới thật lâu. Tránh đường ở ngoài, giả trên núi đá, Lý Ngọc bí mật vu trong màn đêm, chính xuyên thấu qua súng ngắm nhắm vào kính, nhìn đây hết thảy. Hiển nhiên, đây là một cái gia tộc kiến hội. Bất quá, tránh hợp hồ Lý Ngọc nghĩ cách. Chậm rãi, ám màu đen súng ngắm bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ ông minh thanh, một đoàn nóng cháy năng lượng đang ở ngực miệng tụ tập. Thập tự tinh chuẩn tập trung đến rồi lão giả trên người của, lại chậm rãi di động, nhắm ngay bên cạnh hắn một người trung niên. 5 phút đồng hồ sau khi, thu. Một tiếng vang nhỏ, họng trên hiện lên một đạo hồng quang. Tránh đường trong, lão giả giơ ly rượu lên, mọi người đồng thời đứng lên, đang chuẩn bị uống cạn rượu trong ly. Hoàng Nha ở chỗ này, sớm một ngày, chúc phụ thân phúc như Đông Hải, thọ so nam. Lão giả bên cạnh hai gã trung niên nhân coi như đã nhận ra cái gì, hai mắt đồng thời nhìn phía ngoài cửa. Phanh. Nhất thanh một hưởng, một tên trong đó trung niên luyện khí sĩ đầu ầm ầm nổ tung, như bị đại chùy đánh trúng dưa hấu, óc huyết dịch văng khắp nơi đều là. Uy đủ sức để chống lại hóa nguyên kính cường giả công kích, khiến hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị đánh nát toàn bộ đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt kỳ biến. A. Vài tiếng nữ nhân thét chói tai vang lên, liên tục không ngừng. Trong nháy mắt, ca khúc thanh đỉnh, tránh đường trong vũ cơ loạn thành nhất đoàn, nhìn về phía trên vị trí đầu não đưa, trên mặt đều là kinh sợ. Nôn. Một gã vũ cơ chịu đựng không nổi lần này chẳng cảnh, bật người nói ra. Hộ vệ, hộ vệ. Ngồi ở ngay phía trên lão giả coi như bình tĩnh, vội vã cả tiếng la lên hộ vệ, đồng thời một cái lắc mình nút ở cây cột phía sau. Chỉ là, bên ngoài bạn phải có đông đảo hộ vệ, nhưng thật giống như là chết thông thường, đối với hắn la lên không hề đáp lại. Lão hổ. Khác một người trung niên từ phía sau lưng rút ra nhất cây trường thương, nhìn chằm chằm trên đất thi thể không đầu, trợn tròn đôi mắt. Thu. Lại một đạo ám hồng sắc quang trụ phóng tới, chỉ là so với trên một đạo, bất kể là tốc độ còn là uy lực, đều giảm xuống không ít. Trong nháy mắt, trung niên nhân trường thương trong tay bên trên, lóe ra sáng sủa bạch quang. Phanh. Mũi thương cùng ám hồng sắc năng lượng thúc đụng vào nhau, phát ra một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Một đoạn mũi thương bay lên giữa không trung, xoay tròn, lại rơi xuống, đột nhiên cắm trên mặt đất. Trung niên luyện khí sĩ hai tay một trận run, hô hấp phập phồng bất định, hai mắt lợi hại nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ là lúc này, hắn linh cảm đã rồi mở tối đa, thân thể cũng căng thẳng đến rồi cực hạn, nếu như trở lại như thế một kích, hắn tất nhiên có thể sớm tránh thoát. Đại gia khoái trốn đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tìm vị trí, trốn, trong lúc nhất thời, tránh đường bên trong lặng ngắt như tờ. Lý Ngọc thở dài một hơi, thả tay xuống trong bắn tỉa thương. Kết quả này, hắn sớm có dự liệu. Luyện khí sĩ thông thường đối với bốn phía năng lượng biến hóa thập phần mẫn cảm, mà ám dạ thợ săn lại là sử dụng năng lượng thuốc làm viên đạn, thông thường công kích bị luyện huyết kính luyện khí sĩ làm ngăn trở, cũng thuộc về vụ như đã đoán trước. Tới người nào? Trung niên luyện khí sĩ đem súng trong tay cán hướng trên mặt đất nhất sử, lớn tiếng hô. Lúc này, một đạo hắc giáp thân ảnh chậm rãi đi vào tránh đường, không nhanh không chậm. Lý Ngọc đóng cửa lại, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía tránh đường bên trong, kinh hoàng mọi người. Lý Ngọc cùng đường ra ân oán, cùng các hạ không quan hệ, xin hãy các hạ né tránh một hai. Lý Ngọc vô cùng cảm kích. Lý Ngọc đối về trung niên luyện khí sĩ thoáng chắp tay, nhẹ giọng nói: "Câm miệng, hôm nay ngươi giết ta lão hữu, thù này không báo, uổng phí cuộc đời này." Trung niên nhân nhắc tới thân thương, chỉ vào Lý Ngọc, cả tiếng hô: "Như vậy, các hạ là muốn cường hành ngăn trở ta?" Lý Ngọc vừa nói, nghiêng về một phía dẫn theo trường đao, hướng về trung niên luyện khí sĩ đi tới. "Đường gia chi chủ đối với ta ân trọng như núi, ta lại sao có thể bỏ bọn họ đi?" Trung niên nhân lên đầu, cao giọng nói xong, liền xuất phát nên hướng Lý Ngọc, trên thân thương từ từ bao phủ lên một tầng bạch quang. Trong giây lát, hai người tốc độ chợt nhanh hơn. Đương. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh đụng thẳng vào nhau, lại trong nháy mắt tách biệt. Lóe bạch quang thân thương, cùng che thanh quang trường đao chạm vào nhau, phát ra to lớn kim loại tiếng va chạm. Lý Ngọc thu tay về, trường đao không việc gì, mà trung niên nhân súng trong tay trên người, đã rồi nhiều một đạo to lớn lỗ thủng. Trung niên nhân này, dĩ nhiên là một gã luyện huyết đỉnh phong. Cùng thông thiên trên thế giới, sau cùng đuổi giết hắn tên thanh niên kia, đồng dạng đẳng cấp. Chỉ bất quá, về tới thế giới hiện thật, tại có thể vận dụng chân khí dưới tình huống, Lý Ngọc miễn cưỡng có thể vận dụng trường đao một điểm năng lực, bằng vào thần binh chi lợi, lại có thể cùng trung niên nhân chẳng phân biệt được trên dưới, hơn nữa bở lũ sỉ cỡ tộc huyết thống tăng phúc hiệu quả, đã rồi có thể vững vàng ngăn chặn trung niên nam tử. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt tiền chạy, dây dưa cùng một chỗ. Lý Ngọc một tay đại diễn cương đao, khi gần trung niên nhân trước người của, lưới dao cùng thân thương không ngừng giao thoa va chạm, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó bỏ khó phân. Trung niên nhân có ý định đem Lý Ngọc dẫn hướng một bên, để cho một bên trốn đến mọi người thoát đi. Chỉ thấy Lý Ngọc liên tục mấy đao, đem trung niên nhân bước lui, thừa dịp cái này khoảng cách, rút ra đoạn kiếm bên hông, hướng về bên cạnh ném một cái. Phúc. Nguyên bản ngồi ở đầu dưới thứ nhất trung niên nam tử đang chuẩn bị thoát đi, lại bị bất ngờ đoạn kiếm đâm thủng cái cổ, nước nở hai tiếng, liền ngã trên mặt đất. Chương 42, Diện môn. Hoàng Nha. Trốn ở cây cột phía sau lão giả cả tiếng hô, trên mặt tràn đầy bi thống. Lý Ngọc cầm đao đứng tại chỗ, trung niên nhân cũng không có rảnh trước tiến công, mà là đứng ở cách đó không xa, thở hổn hển nhìn Lý Ngọc. Không biết ta đường ra nơi nào đắc tội các hạ, đáng ra các hạ lần này đột kích. Lão giả trốn ở cây cột phía sau, chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến. Lý Ngọc cười nhạt hai cái, lại không ra tiếng. Trong nháy mắt, hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu một mảnh, tựa như đẹp nhất hồng ngọc, da trên người thậm chí tóc, tất cả đều chợt biến hóa bạch. Bá. Lý Ngọc lấn người tiến lên, mang theo lướt một cái tàn ảnh, hung hăng một đao hướng phía trung niên luyện khí sĩ chém xuống. Trung niên luyện khí sĩ vội vã giơ lên trong tay trường thương, khó khăn lắm ngăn trở, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận đau nhức, cả người đã hoàn toàn bay ra ngoài. Vỡ lù xì cỡ tộc tốc độ, cho dù vừa dung hợp, đã đúng có như vậy uy phong. Lý Ngọc nhưng không buông tha cái cơ hội tốt này, vội vã đuổi theo, trường đao huy vũ trong lúc đó, gió lạnh lạnh thấu xương. Thình thịch. Trung niên luyện khí sĩ hung hăng té lăn trên đất, lại quả quyết một người xoay người, tránh thoát Lý Ngọc một đao. Chỉ là, lúc này trên người của hắn đã nhiều vài đạo vết thương, sâu thấy tới xương. Đinh. Lý Ngọc lại là một đao, chém tại thân thương cùng một vị trí. Trong nháy mắt, trung niên luyện khí sĩ súng trong tay thân rốt cục không nhịn được, chém làm hai đoạn. Trung niên luyện khí sĩ không lưng, một tay cầm một đoạn thân thương, thở hổn hển nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Lâu không lịch sự chiến hắn, lại chịu này trọng thương, đã sớm đã nỏ mạnh hết đà. Lý Ngọc hít một hơi thật sâu khí, ngón tay giáp lặng yên đưa dài, bốn quả nhọn lớn lên răng nanh trong nháy mắt vương. Lúc này, ngoại trừ sau lưng cánh rơi không có đưa ra ở ngoài, hầu như khiến bỡ lũ sỉ cờ tộc huyết thống toàn bộ khai hỏa. Lý Ngọc mím chặt miệng, trường đao trên nhất thời bị kín một tầng xanh nhạt, lắc mình liền xuống tới. Sau một lát, phốc, một đạo cột máu phóng lên cao, trung niên nhân bị Lý Ngọc một đao chém xuống, đầu bay ra ba trượng, chậm rãi rơi xuống đất, bánh xe vài cái, cút lao giả dưới chân. Chiến đấu kết thúc. Nhìn trung niên nhân phòng đầu thi thể, không đến do, Lý Ngọc đích tâm đáy dâng lên một tia bạo ngược, còn mơ hồ xen lẫn một điểm đối tiên huyết khát vọng. Kê Sơn, lão giả trong nháy mắt kinh hãi, mọi người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi là vô cùng hoảng sợ. Trung niên luyện khí sĩ vừa chết, cũng liền đại biểu cho bọn họ hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Một đám người bình thường thì không cách nào cùng một người năng tùy tiện đỡ viên đạn luyện khí sĩ chống lại. Các hạ, đây là muốn diệt ta Đường ra toàn ra sao? Lão giả từ cây cột phía sau đi ra, hai mắt căm tức nhìn Lý Ngọc, lớn tiếng hô. Lý Ngọc quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lão giả, một chút bỏ rơi trường đao trên vết máu. Chẳng biết lúc nào, ra tay của hắn, ánh mắt cũng đã khôi phục bình thường. Là thì như thế nào? Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, một cổ nồng đậm tuyệt vọng dâng lên. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe nữ nhân khóc nỉ non thanh. Ta Đường ra là nơi nào làm không đúng, lại thu nhận như kết quả này. Lý Ngọc lặng lặng theo dõi hắn, không nói lời nào. Một người làm việc một người đường, nếu là lão hủ nơi nào đắc tội các hạ, lão hủ nguyện tự hải vu các hạ trước mặt, chỉ cầu các hạ có thể buông tha cái khác người vô tội. Chém thảo chưa trừ diệt căn, xuân phong thổi lại xảy ra. Lý Ngọc nói, lắc đầu, rồi nói tiếp, thử hỏi Đường gia nhị thiếu gia ở đâu. Trong nháy mắt, lão giả sửng sốt, chợt run rẩy xoay người, vừa sợ vừa giận nhìn về phía một bên. Lý Ngọc theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một gã thanh niên, chính cong lưng trốn ở bàn hạ, cả người không ngừng run rẩy. Nghiên xúc, ngươi đến cùng làm chuyện gì, cho ta Đường ra, chọc cho như vậy tai họa. Lão giả bật người trừng mắt tên thanh niên kia, lớn tiếng a xích, một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại vội vã đem cúi đầu. Trong miệng hoảng vội và nói, không, không phải là ta không biết hắn à. Lý Ngọc đi tới, một cước đá văng ra bàn, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống tên này thanh niên. Nhị thiếu gia ngẩng đầu lên. Bàn bị một cước đá văng ra, thực tại đem thanh niên sợ đến không nhẹ, lại nghe được lời này, thanh niên mặc dù sợ hãi, lại không dám không nghe theo, vội vã hốt hoảng ngẩng đầu, cũng ánh mắt né tránh, không dám cùng Lý Ngọc đối diện. Vị đại hiệp này, a không, tôn kính luyện khí sĩ đại nhân, ta quả thực không biết ngài a. Lý Ngọc lúc này mới nhìn rõ, thanh niên trước mắt lớn lên coi như tuấn tú, chỉ là sắc mặt tái nhợt, viên mắt hám sâu, hiện hiện ra một bộ miệt mài quá độ hình dạng. Ta có người tỉ tỉ, tên Lý Mị, không biết nhị thiếu gia có thể còn nhớ rõ. Lý Ngọc thanh âm nhàn nhạt truyền đến, khiến thanh niên trước mắt một trận run. Ta không có, ta còn cũng không có làm gì. Phúc. Không đợi hắn nói xong, một đao hòa hạ, đã rồi là thi thể tách ra. Thanh niên nam tử nặng nề té lăn trên đất, máu tươi từ nơi cổ xì ra. Lão giả ánh mắt hung hăng co rúm, tàn khốc chợt lóe lên, rồi lại phải chiến nguy nguy đi lên trước tới. Vị đại nhân này, nếu là tiểu nhi không nhìn được mắt, mạo phạm ngài, như vậy hiện tại tiểu nhi cũng lấy mệnh bộ dạng để có thể hay không buông tha lão hủ một nhà chúng miệng, lão hủ sẽ làm hậu báo. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một đạo huyết sắc. Trong nháy mắt, chánh đường bên trong tiếng khóc năm đạo la lên rung trời, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng giống giận. Buông tha ta, tha cho ta đi, ta cái gì cũng không biết. Nửa canh giờ qua đi, Lý Ngọc chậm rãi kéo cửa phòng ra, đi ra. Chỉ là lúc này trong phòng lại lộ ra một cổ mùi máu tanh nồng đậm, ngay cả trên người của hắn cũng là dính đầy tiên huyết. Hơn 10 người ca cơ vũ nữ chính nút ở góc trong, vẻ mặt kinh khủng, thân thể hơi run. Lý Ngọc trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, một đám người bình thường mà thôi, trước khi chết lại còn muốn phản kháng một thanh, bất quá vì hắn nhiều tăng thêm một chút lạc thú mà thôi. Lau khô sạch máu trên mặt tí, Lý Ngọc trực tiếp đi nội viện. Một lát sau khi hắn mang theo một ít đồ tế nhuyễn cùng với kim phiếu đi ra, lại đang giả sơn phía sau nhặt lên ám dạ thợ săn, Lý Ngọc hồi đến khách sạn, rửa mặt một phen liền đi vào giấc ngủ. Ngay kế, Lý Ngọc lấy một trương kim phiếu, nhất túi kim tệ, đem còn dư lại tài vật giao cho Lý Thạch, khiến kỳ sẽ đưa đến nơi đây, ăn xong điểm tâm trở về đi. Sau đó, hai người xuống lầu, ngồi ở nhà trọ lầu một ăn bữa sáng. Bốn phía nhộn nhịp hỗn loạn, khiến Lý Ngọc nhíu mày, bên cạnh một bàn người cũng là nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, chúng ta Hoài Bắc Đường gia, tại tối hôm qua, bị người diệt môn. Cũng không phải là, Đường Đường đại gia à, lại chịu khổ họa diệt môn, có người nói, ngoại trừ mời tới ca cơ vũ nữ, toàn gia mấy chục miệng ăn, không chừa một nống. Cũng không biết Đường gia chọc phải người nào, lại hồi loại độc này tay. Hừ, ta nghe nói a, là luyện khí sĩ gây nên, Huyền Ý vệ đã tham gia điều tra. Lời này vừa nói ra, mọi người tiếng bàn luận lập tức nhỏ xuống tới, nhưng Lý Ngọc vẫn như cũ có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện. Đây không phải là nói nhảm sao, ngoại trừ luyện khí sĩ, người bình thường nào dám trêu chọc Đường gia a? Huyền Ý vệ thì phải làm thế nào đây, luyện khí sĩ môn tung tích thần bí, giết người, lại có ai có thể tìm được. Nói cũng phải, nghe nói a, Đường gia hai gã cung phụng cũng đều là luyện khí sĩ, lại đều thi thể không được đầy đủ, chết không toàn thây a, người hạ thủ, định là một gã không được cường giả. Lần này có lý. Lý Thạch ngẩng đầu, tâm lý dâng lên một phen kinh đào hãi lãng. Hắn tự nhiên biết, việc này đến tột cùng là người nào gây nên. Nhìn trước mặt Lý Ngọc, cũng vẻ mặt thản nhiên, lặng lặng ăn bữa sáng, Lý Thạch tâm tình càng phát bất bình tĩnh. Diệt môn. Hai chữ này nặng nề áp ở trong lòng của hắn. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không nói gì, thở dài, vội vã ăn xong điểm tâm. Chương 43, ảnh tử ly khai. Lý Thạch đi, tại đối Lý Ngọc dặn dò mấy chục lần cẩn thận sau khi, cầm đủ để cho người một nhà vinh hoa phú quý mấy cuộc đời tài vật, xanh trở lại sơn thôn đi. Trước khi chia tay, Lý Ngọc đem cần giờ M4 súng lục để lại cho hắn, căn dặn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, nghìn vạn không nên dùng. Dù sao, chỉ còn lại có một người băng đạn, 15 viên đạn. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, khiến hắn đối Lý Mị khá một chút, không muốn tùy ý đánh chửi. Từ Hoài Bắc đến Đế Đô, kỵ mã bay nhanh cũng muốn nửa tháng hành trình, mà lại người ở thưa thớt, phần nhiều là thâm sơn. Cho nên, Lý Ngọc thuê một chiếc tốt nhất xe ngựa, chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn lương khô, thảnh thơi lên đường. Ngồi ở trong xe ngựa, Lý Ngọc cẩn thận suy tính tối hôm qua toàn bộ. Bất quá là cường đoạt mưu toan cường đoạt tỷ tỷ của hắn làm tiếp, tuy rằng đáng chết, nhưng không đến mức diệt môn. Chỉ bất quá, hắn lập tức sẽ phải rời khỏi, sau này rất khó che chở đến xa tại Thanh Sơn thôn người nhà, cho nên, hắn phải vì bọn họ diệt trừ rơi bất kỳ một tia một hào uy hiếp. Thế nhưng, đương tiên huyết xì ra thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một loại khác thường vui vẻ, đây là cực không bình thường. Hắn tại thông thiên thế giới, cũng thường cùng người chém giết, nhưng cũng không có loại cảm giác này. Bỡ lù xì cờ tộc, cực đoan khát máu chủng tộc. Lý Ngọc loáng thoáng cảm giác được, cái này tựa hồ cùng bỡ lù xì cờ tộc huyết thống có chặt chẽ liên quan. Ra khỏi thành sau khi, con đường liền không phải là rất bằng, thế cho nên xe ngựa rất sốc nảy. Lý Ngọc lặng lặng ngồi trên xe, tiểu hắc miêu dựa sát vào nhau tại bên người của hắn, người lái xe tại tiền phương lái. Từ từ cách xa Hoài Bắc thành, lên con đạo, người ở dần dần ít đi xuống tới. Hôm nay trên đường cũng chỉ còn lại có đoàn người cùng hắn đồng hành. Lý Ngọc vén rèm lên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Một chiếc xe ngựa đang lặng lặng hành xử tại tiền phương. Xe ngựa giàn giáo là do tốt nhất gỗ lim chế thành, bên trong vải vóc cũng đều giá trị xa xỉ, thoạt nhìn phi phú tức quý. Bên cạnh còn có một gã ngân giáp kỵ sĩ bộ dạng theo bảo vệ. Kỵ sĩ thoạt nhìn bất quá chừng 20, khuôn mặt cương nghị, khí huyết tràn đầy, toàn thân đều che lớp một tầng ngân sắc áo giáp, quanh thân không có kỳ vũ khí của hắn, chỉ là trên tay mang một bộ kim loại bao tay, dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt ngân quang. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, Lý Ngọc không khỏi nhíu mày. Tên này kỵ sĩ, dĩ nhiên cũng là một gã luyện huyết đỉnh phong. Lúc này, coi như cảm thấy Lý Ngọc ánh mắt, ngân giáp kỵ sĩ quay đầu, nhìn về phía Lý Ngọc, trong ánh mắt mang theo nghiêm trọng cảnh cáo. Lưỡng đạo ánh mắt đối diện cùng một chỗ, trong nháy mắt lại tách biệt. Lý Ngọc buông mảnh, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, thẳng thắn nhắm mắt tu luyện. Ngân giáp kỵ sĩ khẽ động dây cương, chậm rãi tới gần xe ngựa hoa lệ, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, có một gã thanh niên đi theo chúng ta phía sau, là một gã tiếp cận luyện huyết tuột cùng tu luyện giả." Xe ngựa cửa sổ mảnh bị một con trắng thuần thủ xốc lên, lộ ra một trường tuyệt mỹ gương mặt của tới. Mày liêu mắt hạnh, môi đỏ mọng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, trưng bày tại một trường tiêu chuẩn mặt trái xoan trên, là một người triệt triệt để đại mỹ nhân. Nữ tử tò mò nhìn Lý Ngọc xe ngựa liếc mắt, mới quay đầu hướng ngân giáp kỵ sĩ. "Ngân thủ, không muốn đại kinh tiểu quái, có thể người ta chỉ là vừa mới cùng chúng ta đồng hành mà thôi." Cô gái thanh âm rất ngọt mỹ, nhuyễn nhuyễn nu nu. "Tiểu thư, có thuộc hạ tên này thanh niên trên người, cảm thấy mùi máu tanh nồng đậm, nhất định là kinh nghiệm chiến đấu người." Nữ tử nghe vậy, căn bản không coi ra gì, chỉ là lần nữa tò mò nhìn Lý Ngọc xe ngựa liếc mắt. Lúc này, xe ngựa trong lại lộ ra một người đầu, lại cũng là một gã mỹ nhân bại hoại, chỉ là làm nha hoàn trang phục. Nha hoàn sau này nhìn thoáng qua Lý Ngọc xe ngựa, vừa liếc nhìn ngân giáp kỵ sĩ. "Ngân thủ ca ca, ngươi không phải là tại đồng cấp trong khó gặp địch thủ sao? Cần gì phải sợ một gã luyện huyết hậu kỳ tu luyện giả?" Ngân thủ một trận lặng lẽ, đích xác, hắn từ nhỏ tu luyện tốt nhất luyện khí công pháp, lại cực kỳ am hiểu chiến đấu chém giết, đúng là đồng cấp trong, rất khó gặp được đối thủ. Bất quá, cái này hai gã không biết thế giới hiểm ác đáng sợ tiểu thư nha hoàn như thế nào sẽ minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Có người nói, có thiên tài tuyệt thế, có thể vu luyện khí cảnh cảnh giới, đi ngược chiều thảo phạt hóa nguyên cảnh cường giả. Có người nói, có viễn cổ di tộc, trời sinh dị năng, có thể so với thần linh. Có người nói, có thánh linh thân thể, trời sinh luyện khí. Bộ dạng tương đối, hắn lại tính cái gì? Chỉ chốc lát, thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn bên trong xe hai tên nữ tử, nói: "Trăm triệu không thể sơ suất, tên này thanh niên tuy rằng chỉ luyện huyết hậu kỳ cảnh giới, nhưng một thân khí huyết tràn đầy, có thể so với luyện huyết đỉnh phong. Có ngân thủ ca ca ngươi ở đây, chúng ta hà tất sợ? Huống hồ tiểu thư cũng là luyện huyết đỉnh phong, Lan Nhi cũng đến rồi luyện huyết hậu kỳ, chính là một gã luyện huyết hậu kỳ, ngân thủ ca ca cần gì phải ý thủ ý cước. Ngân giáp kỵ sĩ nhìn liếc mắt hai tên nữ tử, không nói được lời nào. Hai tên nữ tử chẳng bao giờ trải qua chiến, sống an nhàn sung sướng, nếu là thật đánh nhau, hắn tự tin một tay là có thể bóp chết các nàng. Đã như vậy, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực bảo vệ tiểu thư an toàn. Ngân giáp kỵ sĩ nói xong, đơn giản khẽ kéo dây cương, thả chậm cước bộ, đi ở hai chiếc xe ngựa trung gian. Cảnh giác tính trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Lý Ngọc chậm rãi hút vào thiên địa linh khí vu mình thân, chuyển hóa làm chân khí, không ngừng rèn luyện thân thể. Đột nhiên, trên cánh tay trái có nhỏ nhẹ xôn xao. Hắn nhớ kỹ, kia đúng là ảnh tử khế ước đồ án chỗ ở vị trí. Đông nhiên mở mắt, túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt, trên cánh tay trái chuyển đến một trận nóng hổi. Chỉ thấy từng đợt khói đen từ cánh tay hắn trên dâng lên, chậm rãi phiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, trên cánh tay hắc sát hạt tử đồ hình bắt đầu chậm rãi tiêu thất, kèm theo một trận đau nhức. Hí. Lý Ngọc nhíu mày, chịu nhịn cái này một cổ đau nhức, đồng thời ánh mắt chung quanh quét mắt. Đỗ xe. Hu. Người kéo xe hai con ngựa một trận hí, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lý Ngọc đông nhiên nhảy lên ra, dừng lại ở trên đường, hai mắt nhìn chung quanh. Lúc này, chính trực núi hoang trong, hai bên đường đều là rừng rậm thật sâu, cái gì cũng nhìn không thấy. Hu. Cảm ứng được Lý Ngọc dừng lại, đi tại tiền phương ngân giáp kỵ sĩ cương ở mã, xoay đầu lại, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Phía trước xe ngựa hoa lệ thấy thế, cũng theo hắn ngừng lại. Mành xốc lên, lộ ra hai tên nữ từ đầu. Kỵ sĩ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt một trận lợi hại, thân hình càng căng thẳng, tùy thời làm tốt ứng đối đột phát chiến đấu chuẩn bị. Lý Ngọc ánh mắt quan qua ngân giáp kỵ sĩ, không để ý tới, lại lần nữa quét mắt một lần bốn phía, ánh mắt mới chậm rãi buông xuống tới. Ảnh tử đi, hắn gọi người lái xe dừng lại, lúc này xuống xe, lại cũng không biết nên làm cái gì. Ngân giáp kỵ sĩ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngọc tay trái cánh tay, từng đợt nhàn nhạt khói đen đang từ một người không trọn vẹn trên đồ án không ngừng toát ra tới. Ảnh tử. Lý Ngọc nhẹ giọng hô, bên cạnh kỵ sĩ hai mắt phát lạnh. Phúc. Người kéo xe con ngựa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn phía toàn bộ như trước. Lý Ngọc trầm mặc. Sau một lát, tay trái trên cánh tay nóng hổi cảm chậm rãi tiêu thất. Lý Ngọc cúi đầu, thở dài một tiếng, phía trên hắc sát hạt tử trạng đồ án đã rồi triệt để biến mất. Không khỏi có một loại nhàn nhạt phiền muộn truyền đến, dù sao hai người ở chung đã hơn một năm. Tuy rằng bình thường cùng ảnh tử thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng cứ như vậy mất đi của nàng làm bạn, ngắn hạn nội vẫn sẽ có không có thói quen. Ta nói rồi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hít một hơi thật sâu, Lý Ngọc xoay người, lần nữa đạp lên xe ngựa. Dương dậm ở chỗ sâu trong, có một đạo màu đen ảnh tử, coi như quỷ mị. Nghe được Lý Ngọc nói xong, ảnh tử ánh mắt hơi lóe ra vài cái, dần dần tiêu thất tại xun xuê cảnh lá bao phủ hạ. Lương Bá, đi thôi. Được rồi. Lương Bá nên phải quát một tiếng, huy vũ đến Mã Tiên. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, chỉ là từ giờ trở đi chỉ còn lại có Lý Ngọc một người. Meo meo. Tiểu Hắc Miêu nghiêng đầu, manh manh theo dõi hắn, mềm nhũn kêu một tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, đường này trên không ngừng hắn một người, còn có một con mèo. Lý Ngọc mỉm cười, đem kia ôm vào trong ngực. Thế nhưng đường này còn rất dài. Chương 44, trên đường. Lý Ngọc xe ngựa đi ở bên trái, khác một chiếc xe ngựa đi ở bên phải, dần dần hai chiếc xe song song điều khiển cùng một chỗ. Ngân giáp kỵ sĩ điều khiển mã đi ở chính giữa, đem hai chiếc xe ngựa tách ra. Tại hạ ngân thủ, thử hỏi bằng hữu cao tính đại danh. Nhìn quét hai mắt, ngân giáp kỵ sĩ mở miệng hỏi, thanh âm rất có một cổ dương cương khí. Lý Ngọc ngồi ở xe ngựa, nghe đến lời này, nhíu mày. Lý Ngọc thầm nghĩ đi trước đế đô, tuyệt không có cùng các hạ phát sinh xung đột ý tứ. Thanh âm nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, ngân thủ mới vừa thả lỏng một điểm, chân mày lại trong nháy mắt nhăn lại. Đế đô. Đúng dịp, bọn họ cũng là đi trước đế đô. Ngân thủ, nếu cùng đường, vậy liền khiến hắn và chúng ta cùng đi a, cũng tốt có người bạn. Cô gái xinh đẹp vén rèm lên, đối với ngân thủ nói. Ngân thủ tự hỏi chỉ chốc lát, liền đem chân mày thư triển khai. Cùng với cả ngày lo lắng để phòng bị, còn không bằng đơn giản buông ra mà nói. Vừa vặn, chúng ta cũng là đi trước đế đô. A. Lý Ngọc vén rèm lên, tỉ mỉ nhìn quét ngân giáp kỵ sĩ vài lần, lại đưa mắt nhìn sang xe ngựa. Chỉ thấy một gã cô gái tuyệt mỹ, cũng đang vén màn cửa lên, nhìn hắn. Nữ tử nhìn Lý Ngọc khuôn mặt, rõ ràng sửng sốt, không nghĩ tới ngân thủ trong miệng, kinh nghiệm chiến đấu, có dày đặc mùi máu tươi tu luyện giả, lại là như thế này một người thoạt nhìn văn văn nhược yếu người. Lý Ngọc cũng nhìn nữ tử liếc mắt, nhưng chỉ là đảo qua một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Xem ra tên nữ tử này chính là ngân thủ hộ tống đối tượng. Các hạ, chuyến này trong phần lớn đều là hoang dã thâm sơn, thường xuyên có yêu thú qua lại, đạo tặc thành đàn, nếu chúng ta đều là cùng một cái mục đích địa, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, trên đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngân thủ nói như vậy đạo. Lý Ngọc xoay đầu lại nhìn chằm chằm ngân thủ, lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy rất tốt. Chẳng biết lúc nào đối diện xe ngựa trước cửa sổ lại xuất hiện một nữ tử, hai nàng tò mò đánh giá hắn, một tên trong đó coi như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: tại hạ Mạc Vũ, đây là ta nha hoàn Lan Nhi, ra mắt vị công tử này. Lý Ngọc thấy thế liền vội vàng nói: Lý Ngọc không dám. Lúc này ngựa của hắn trong xe mọc ra một người màu đen đầu nhỏ tới, hai con hai mắt thật to tò mò nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Meo meo.
Thật là đáng yêu. Mạc Vũ vừa thấy được tiểu Hắc Miêu, trong mắt trong nháy mắt liền toát ra mấy vì sao. Lý công tử, đây là ngươi sủng vật sao?
Đúng vậy.
Lý Ngọc nói, một tay lấy tiểu Hắc Miêu nhắc tới, tắt tiến bên trong buồng xe.
Ta có thể ôm một cái kia sao?
Mạc Vũ đối về Lý Ngọc, vẻ mặt khẩn cầu nói, hai mắt len len hướng về bên trong buồng xe nhìn lại. Tựa hồ đang tìm tiểu Hắc Mèo thân hình.
Tiểu thư.
Đi ở chính giữa ngân thủ sắc mặt khó coi, nhắc nhở một câu.
A Mạc Vũ nhìn ngân thủ liếc mắt, thẻ lưỡi, vội vã cúi đầu.
Kia sợ người lạ. Lý Ngọc nói như vậy đạo, ấy nay cười cười, vương mảnh, rồi hướng phía trước nhàn nhạt hô, Lương bá, chúng ta đi phía trước.
Được rồi.
Thẳng đến Lý Ngọc xe ngựa lướt qua bọn họ, ngân thủ mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn phía Mạc Vũ.
Tiểu thư, sau này xin không nên tùy tiện cùng người xa lạ giao lưu.
Ngươi đừng đại kinh tiểu quái, ngươi xem, người ta đều đi trước mặt, thật không có nếu muốn đối chúng ta làm cái gì.
Tiểu thư, ngươi quá ngây thơ rồi, đại nhân nói, dọc theo con đường này, ngươi phải nghe ta.
Ngân thủ, ngươi phải tin tưởng, nuôi sủng vật người, đều là rất hiền lành, nếu như hắn là người xấu, tại sao có thể có một con khả ái như vậy tiểu miêu?
Mạc Vũ trừng hai mắt, đối một bộ này đạo lý tin tưởng không nghi ngờ.
Ngân thủ thở dài, đơn giản không nói thêm gì nữa. Lý Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, nhẹ nhàng mà vớt ve trong lòng tiểu miêu, hắn thì như thế nào không biết, tên kêu kêu ngân thủ ngân giáp kỵ sĩ đối với hắn ôm rất sâu lòng đề phòng.
Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết bị người mắt lạnh, thẳng thắn đi lên mặt, cũng tốt khiến ngân thủ bừng cảnh giác.
Không lâu sau, sắc trời từ từ tối xuống, trong lúc mơ hồ còn nương theo có gió nổi lên.
Xách.
Kèm theo một trận tiếng vó ngựa, ngân thủ rồi ngựa về phía trước, đi tới bên người của hắn.
Các hạ, nhìn bầu trời sắc, đã sắp tối, đồng thời, có thể sẽ trời mưa, chúng ta trước hết tìm một chỗ tránh mưa mới được.
Lý Ngọc nghe nói, cũng nhìn một chút thiên không, nhíu mày.
Mới vừa ra Hoài Bắc liền trời muốn mưa, vận khí này có thể không thế nào tốt.
Quan này đạo trái phải hai bên, đều cực ít có người nhà, nếu muốn tìm che mưa che gió địa phương, cũng không dễ dàng.
Công tử, đạo này lão nhân cũng đi qua không ít lần, phía trước trái lại có một chỗ miếu đổ nát, chỉ là cần nhanh hơn giờ cước bộ mới được.
Ngồi ở phía trước lão người lái xe xoay đầu lại, vẻ mặt cười ha hà nói.
Kia như vậy, liền phiền phức Lương bá hơi chút nhanh một chút.
Lý Ngọc nói, đối với ngân thủ gật đầu, người sau bật người đình chỉ cước bộ, trong nháy mắt liền rơi xuống phía sau.
Công tử nói chi vậy, không phiền phức, không phiền phức.
Một trận ba ba tiên vang, con ngựa dần dần chạy trốn.
Ùng ùng.
Trong lúc mơ hồ, sấm mùa xuân cuồn cuộn. Lý Ngọc lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên không, quả nhiên mây đen mà tụ, gió lạnh gào thét, là trời mưa điểm báo.
Không lâu sau khi, Lương bá lái xe ngựa thoát ly quan đạo, hướng về một chỗ đường nhỏ đi đến.
Ngân thủ thoáng do dự, còn là đi theo, chỉ là cảnh giới tâm chợt đề cao, thỉnh thoảng chung quanh quét mắt, e sợ cho có mai phục.
Không bao lâu, phía trước quả nhiên xuất hiện một chỗ miếu đổ nát.
Hu.
Lý Ngọc xuống xe ngựa, quan sát bốn phía hạ.
Miếu đổ nát không nhỏ, nhưng chung quanh đều là đổ nát thê lương, chung quanh cây cối từ lâu khô, tường rào cao vót, mặt trên còn có tinh mỹ minh họa, cách cục cũng không tiểu, mơ hồ có thể từ di chỉ trên nhìn ra vài phần lúc đầu huy hoàng.
Chỉ là, cái này đều đã trở thành lịch sử.
Lúc này, phía sau xe ngựa cùng ngân thủ cũng đã đuổi kịp, đứng ở cách đó không xa vị trí.
Thừa dịp bây giờ còn chưa trời mưa, chúng ta hẳn là chuẩn bị một điểm bó củi.
Lý Ngọc đối người lái xe nói, thò người ra tiến trong ma xa, rút ra một thanh trường đao.
Ngân thủ vừa hạ mã, chỉ thấy đến một màn này, thân thể trong nháy mắt băng bó được thẳng tắp, thẳng đến phát hiện Lý Ngọc là chém củi đốt mới trầm tĩnh lại.
Sau một lát, Lý Ngọc ôm bó củi, bước vào đại điện, tiểu Hắc Miêu cũng đang cố sức kéo nhất con thỏ tiến đến.
Hiện nay, tiểu Hắc Mèo lực công kích cực kỳ thấp, bất quá xét thấy kỳ thuộc về công kích tầm xa, đồng thời có rất cao tinh chuẩn tính, toàn lực một kích dưới cũng có thể đánh chết thỏ, chim nhạn, dùng để săn thú ngược lại không tệ.
Lý Ngọc mới vừa một bước tiến, trong nháy mắt sửng sốt một chút, hắn lúc này mới phát hiện, bên trong đại điện, ngoại trừ Mạc Vũ đoàn người ở ngoài, lại còn có những người khác. Hơn 10 người dáng vẻ lưu manh hán tử ngồi vây quanh tại nhất trước đống lửa, mặt trên cái đến một người nổi sát, mọi người ngụm lớn ăn thịt, ngụm lớn uống rượu, còn đang lớn tiếng bàn luận cái gì.
Lý Ngọc chú ý tới, bọn họ mỗi người bên cạnh đều phóng có đao kiếm.
Một gã mặc vải bố y trung nhân có một thanh đại kiếm, nghiêng dựa vào bên tường, ngược như là một gã đi giang hồ rồ ở hiệp khách.
Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, cũng chỉ là một đám không có năng lượng ba động người bình thường mà thôi, hoàn toàn không cần để ý.
Tìm một chỗ góc, đem vật cầm trong tay củi đốt bông, hắn mới bắt đầu nhóm lửa.
Mạc Vũ đoàn người liền ở bên cạnh hắn.
Xe ngựa vào không được đại điện, Lương bá cùng một gã khác người lái xe đều ở bên ngoài thiền điện trong, coi chừng xe ngựa.
Bên ngoài đã triệt để tối, còn truyền đến từng đợt tích tích lịch lịch tiếng mưa rơi.
Đại điện không có cửa, thỉnh thoảng có nhẹ nhẹ gió lạnh, mang theo hơi nước thổi tới.
Bất quá, tại bên cạnh đống lửa, cũng không phải nghĩ lạnh lẽo, Lý Ngọc tìm cái địa phương, đem thỏ thu thập sạch sẽ, chua trên nướng lên.
Tiểu Hắc Miêu lặng lặng ngồi ở bên người của hắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm đống lửa ngây người, vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên đống lửa thỏ.
Dần dần, thỏ bị nướng vàng óng ánh, một trận nhàn nhạt hương vị truyền tới.
Mạc Vũ, Ngân Thủ cùng Lan Nhi ba người ngay cách đó không xa, dựa lưng vào tường, trong tay cầm lạnh như băng lương khô, thỉnh thoảng gặm một cái, tiện thể đến liếc mắt nhìn Lý Ngọc thỏ.
So với lương khô, ai cũng nguyện ý ăn nóng hầm hập thịt quay không phải là.
Chương 45, miếu đổ nát.
Ngân Thủ ngồi ở Mạc Vũ bên cạnh, hai mắt cảnh giới quét mắt bốn phía, trong lúc lơ đảng đảo qua Lý Ngọc chỗ ở góc.
Hai hàng người lần lượt rất gần, bất quá hai ba thước vị trí, bạc trong lòng bàn tay âm thầm tính toán,
khoảng cách này, một gã luyện huyết hậu kỳ đột nhiên bạo khởi mà nói, trong nháy mắt là có thể đến. Lý Ngọc một thân rộng thùng thình bố y, coi như nhà bên Đại Nam Hải, tùy ý ngồi dưới đất, dựa vào tường, bên hông lộ vẻ một thanh đoản kiếm, lại cùng thô quần áo vải đơn sơ không hợp, trên đoản kiếm mặt khảm nạm đến các loại bảo thạch, còn khắc đến các loại văn lộ, hoa lệ tinh xảo không gì sánh được. Một cái nhỏ hắc miêu ngồi ở bên người của hắn, khi thì quay đầu liếc hắn một cái, có vẻ dị thường nhu thuận. Lý Ngọc trước mặt đốt một đống lửa, cháy sạch chính vượng, tại hỏa quang chiếu rọi hạ, trên đoản kiếm bảo thạch lóe ánh sáng sáng chói. Dần dần, nướng phở chín, Lý Ngọc gạt một con chân trước, dùng một trương giấy dầu ứng tiền trước, đặt ở tiểu hắc miêu trước mặt, bản thân cái miệng nhỏ sẽ còn dư lại thịt ăn. Tiểu hắc miêu nhìn một chút trước mắt chân trước, lại nhìn Lý Ngọc liếc mắt, dùng móng nuốt nhẹ nhàng mà đụng một cái trước mặt thịt, bật người bị nóng được rụt trở về. Ngân thủ ở một bên nhìn, từ từ thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía khác hai nhóm người. Một gã mặc cho vải bố y trung nhân nhân, đại kiếm ngang để ở một bên, chính cầm một người hồ lô rượu, tự mình uống. Bên kia, hơn 10 người đại hán rượu sớm đã thành uống xong, thịt cũng đã ăn tận, chính ngồi vây chung một chỗ, nhỏ giọng bàn luận cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng quăng qua bọn họ bên này. Ngân thủ hai mắt một trận cảnh giới, nổi bật hộ vệ bản sắc, lại khổ nổi cự ly quá xa, nghe không rõ mọi người nói cái gì. Bên cạnh đống lửa, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng. Một gã ánh mắt hung ác nham hiểm hán tử lặng yên nhìn quét một lần bên trong đại điện những người còn lại, nhỏ giọng đối về phía trước một gã khỏe mạnh hán tử nói: "Lão đại, ngươi xem bên phải ba người kia, ý sức phú quý, nghi biểu bất phàm, nhất định là đại dê béo." Bị gọi lão đại hán tử khỏe mạnh ngay vậy, cũng lặng yên quay đầu, ánh mắt đảo qua ba người. Chỉ thấy hai nữ một nam, tụ tập cùng một chỗ. Kia hai tên nữ tử câu đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, khuôn mặt tuyệt mỹ, cao vót, eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, cử chỉ thần thái giữa, nữ tử nhu thái hiện ra hết. Hán tử khỏe mạnh trong ánh mắt hiện lên một tia dục vọng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại lưu lại tại nhị nữ trên người đồ trang sức, bên hông trên ngọc bội mặt, sau cùng mới di động đến ngân thủ trên người của, ánh mắt hơi ngưng trọng. Lúc này, còn lại hán tử cũng theo mịt mờ hướng phía bên kia nhìn lại, một lát mới hồi phục tinh thần lại, trong ánh mắt đều hiện lên một đạo quan mang. "Lão đại, ngươi xem bên kia hai cái đàn bà nha, thật là đẹp như thiên tiên a, nếu như ta Triệu lão tứ có thể cùng nàng thoải mái một lần, đời này không coi là số uổng." "Đúng vậy, bực này mỹ nhân, bình thường thấy đều rất ít gặp một lần, lần này các huynh đệ vận may tốt như vậy, thoáng cái gặp gỡ hai cái, có thể nghìn vạn không thể buông tha cơ hội này nha." Hán tử khỏe mạnh do dự một chút, lại đưa mắt nhìn sang lúc trước tên kia hung ác nham hiểm hán tử. "Lão nhị, ta xem ba người kia dung nhan cử chỉ bất phàm, còn có chuyên môn hộ vệ hộ tống, sợ là thân phận không thấp, chúng ta như vậy, sợ rằng dễ thu nhận họa tai." "Lão đại không cần sợ, muốn thật là có tiền có thế người, chúng ta làm cái này nhất phiếu, định năng mỏ cái không ít, đến lúc đó sẽ giết người diệt khẩu, sẽ xa chạy cao bay, ai cũng tóm không chúng ta." Hán tử khỏe mạnh suy tư hạ, còn có chút do dự. "Ta xem bên kia tên hộ vệ kia, một thân trọng giáp, khuôn mặt cương nghị, khí thế bất phàm, sợ là khó đối phó." Hung ác nham hiểm hán tử có chút nóng nảy, đối với hán tử khỏe mạnh nói: "Tên hộ vệ kia quanh thân không có vũ khí, tính là lại có thể đánh, năng đánh thắng được huynh đệ chúng ta chân nước chân giáo 13 người." Hung ác nham hiểm hán tử nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng hỏi: "Các huynh đệ, các ngươi nói, có đúng hay không a?"
"Đúng vậy, chính là lại có thể đánh, năng đánh thắng được chúng ta 13 người."
Hán tử khỏe mạnh nhìn quanh một vòng, nhất thời khẽ cắn môi, làm:
"Vân vân, bên kia tiểu tử kia vậy cũng không sai."
Hung ác nham hiểm nam tử lại quay đầu nhìn một bên Lý Ngọc, nhỏ giọng nói:
"A."
Hán tử khỏe mạnh hai mắt nhìn sang, chuyển lại quay đầu, trong mắt nghi hoặc: "Tiểu tử kia một thân thô quần áo vải, năng có cái gì chất béo?
Ta vừa mới đi xem, tiểu tử này cũng là ngồi một chiếc tốt nhất xe ngựa tới, có nữa, ngươi xem bên hông hắn thanh đoạn kiếm này, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ."
Lão đại nhìn sang, quả thế, lúc này mới gật đầu, hơi chút suy tư một chút, nói: "Lão thất, ngươi đi trước."
Một gã gầy hán tử nghe vậy, được nên phải một tiếng, đứng dậy, mang trên mặt hưng phấn, hướng về Mạc Vũ Trô ở vị trí đi đến. Nếu hắn đi trước dò xét phong thêu dệt chuyện, như vậy chia của thời điểm, là có thể nhiều cầm một điểm.
"Lão thất, cẩn thận một chút, đừng đụng phá hủy tâm can của ta."
Một gã hán tử nhìn chằm chằm Mạc Vũ, dâm vừa cười vừa nói.
Đợi đến gầy hán tử hướng về bên kia đi đến, tất cả mọi người quay đầu, song mắt thấy Mạc Vũ cùng Lan Nhi, trong mắt đều lộ ra vài phần hưng phấn.
Chút bất chi bất giác, hai tay đã rồi bắt được bên cạnh dụng cụ cắt gọn.
Lý Ngọc vừa vặn đem nướng thỏ ăn xong, cảm giác được phía trước động tĩnh, ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy một gã gầy hán tử chỉ có ngược ngược, chính hướng về hắn cái này vừa đi tới.
Coi như uống rượu thông thường, hán tử bản thẳng hướng hắn mà đến, lại đột nhiên xoay người tử, hướng về Mạc Vũ đi.
Gầy hán tử rất thông minh, nếu là gặp gỡ tính tình dữ dằn, hắn còn có thể từ chối bản thân uống say.
Tiểu Hắc Miêu không quan tâm, chuyên tâm trên mặt đất đối mặt với cùng kia đầu lớn bằng chân thỏ, mang hoạt nửa ngày, cũng mới ăn một nửa. Nếu như tiểu công chúa tại, nhất định sẽ cho nó xé được vài toái, cũng thổi lạnh nữa này kia.
Nghĩ, Tiểu Hắc Miêu không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc liếc mắt, biểu tình lũ hoán, thấy Lý Ngọc cũng không để ý tới kia, mới vẻ mặt hề vải túi lầu tới, tiếp tục cùng chân thỏ tiến hành phân đấu.
"Người nào?"
Ngân thủ bật người cảnh giác, hô lớn.
Mạc Vũ cùng Lan Nhi cũng ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc.
"Không có gì, chính là thấy vị tiểu thư này lớn lên thật xinh đẹp, nghĩ đến quen biết một chút."
Hán tử một bên nguyên lành nói, một bên tới gần, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Mạc Vũ cùng Lan Nhi, trong miệng liên tục chắt lưỡi.
Trước cách xa thấy không rõ, chỉ cảm thấy mỹ, thẳng đến gần, mới phát hiện thật là phu như nón nà của so tài bạch tuyết, mắt như thu thủy mày như câu, đặc biệt kia luyện chuyển hàm xúc khí chất, không phải là đại hộ nhân gia căn bản bồi dưỡng không được. Nghĩ có thể cùng như vậy nữ tử cùng đêm xuân, mới uống nửa bát rượu, hán tử cũng đã say. Mắt thấy hán tử càng đi càng gần, đã cách Mạc Vũ hai người không đủ ba thước, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, cho dù biết hán tử là một gã người bình thường, ngân thủ cũng đã giận không kèm được. Đứng lại, nửa bước lên trước, giết chết bất luận tội. Một đạo gầm lên, mang theo nồng nặc sát ý, trung khí mười phần, vang vọng tại trong đại điện, thậm chí cái qua phía ngoài mưa gió tiếng sấm. Gây hán tử sửng sốt, sau này nhìn thoáng qua, coi như cảm nhận được khiêu khích, sắc mặt đột biến, đối với ngân thủ lớn tiếng nói: "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra." Ngân thủ nhìn chằm chằm hắn, lại không để ý tới lời hắn nói, trong ánh mắt lệ mang lóe lên tức qua. Tiến lên trước một bước, chết. Hắn còn nhớ rõ, trước khi đi, đại nhân nói với hắn, bất luận bất kỳ thủ đoạn nào, đều phải muốn che chở được tiểu thư an toàn. Huống hồ, bất quá là một người giặc cỏ giặc cướp mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Hắn tử lại cũng không có ý thức được nguy hiểm, hoặc là nói, luyện khí cảnh tu luyện giả còn không có đạt được chỉ bằng mượn khí thế, là có thể quát lui thường nhân tình trạng. Hào hào hào. Hắn tử nói liên tục ba cái chữ tốt, nhìn thoáng qua ngân thủ trên người bao trùm dày trọng ngân giáp, hiển nhiên, ngân thủ lối ăn mặc này, hợp với cao ngất thân thể, vẫn rất có lực uy hiếp. Hắn tử nuốt nước miếng một cái, tay phải phóng tới phía sau, bất động thanh sắc đánh một người thủ thế, rồi nói tiếp: "Xem ra, không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi là không biết trời cao đất rộng, người trẻ tuổi, tổng cần một điểm ngăn trở, khả năng phát triển." Một trận đinh đinh đương đương thanh âm truyền đến, bên kia đám kia hán tử nhặt lên bên cạnh dụng cụ các gọn, một người tiếp theo một cái đứng dậy. Ngân thủ chú ý tới bên kia động tĩnh, ánh mắt nhất lệ, đống nhiên ra chân. Phanh! Nhất thanh một hưởng, gây hán tử còn không có phản ứng kịp, thân thể liền chợt bay lên không, về phía sau bay đi. Còn trên không trung, hắn liền phun ra nhất đại búng máu tươi, bỏ ra một mảnh huyết vụ. Phanh! Gây hán tử thân thể rơi xuống đất, đập đến nổ lớn rung động. Đến tận đây, thân thể hắn tối thiểu về phía sau bay năm thước. Lúc này, mọi người mới thấy, tên này gây hán tử ngực đã rồi lõm vào một mảnh lớn. Như thế một chút, cho dù bất tử, cũng là trọng thương. Quả nhiên, gây hán tử nằm trên mặt đất, lại hộc ra mấy búng máu bọn, còn kèm theo giờ ám hồng sắc nội tạng, co quắp hai cái, liền bất động. Chương 46, đêm mưa. Thẳng đến ngân thủ một cước đá bay hán tử thời điểm, ngồi ở phía sau hai nàng cũng còn gương mặt hưng phấn, nhưng khi hán tử rơi xuống đất thổ huyết, triệt để tử vong thời điểm, hai nàng biểu tình mới trở nên hoảng sợ. Hiển nhiên, các nàng đối với định nghĩa của tử vong còn lưu lại tại trong tưởng tượng. Mà ngân thủ tại trong lòng các nàng ấn tượng cũng vẹn vẹn chỉ là rất lợi hại mà thôi, hoàn toàn không có ý thức đến một gã am hiểu chém giết vật lộn luyện khí sĩ đến cùng hẳn là như thế nào. Bên cạnh, một đám trung niên hán tử vừa đứng lên, bật người bị trấn trụ, trên mặt đều là sửng sốt. Một gã huynh đệ lại bị một cước đá chết. Mà ngân thủ ánh mắt trong nháy mắt liền khóa được bọn họ. "Lão, lão đại." Một gã hán tử run rẩy thanh âm, hai mắt nhìn về phía hán tử khỏe mạnh, thoáng kinh khủng. Ngân thủ thực lực thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Hán tử khỏe mạnh ánh mắt hơi lóe ra, chợt cắn răng, nói: "Đừng sợ, quản gia Hỏa Cầm chắc, chúng ta còn có 12 cá nhân, hắn chỉ có một người." "Lão đại, tới." Hung ác nham hiểm hán tử nhìn chằm chằm phía trước, nhỏ giọng nói. Bên kia, ngân thủ chính từng bước đi tới, vàng da dày lính đạp trên mặt đất, phát ra thùng thùng thanh âm của. Trong nháy mắt, ngân thủ ánh mắt hiện lên một đạo sắc ý, nâng tay phải lên, kim loại bao tay mặt trên sáng lên một trận hơi yếu ngân quang. Lý Ngọc dựa lưng vào tường, hai mắt tùy ý nhìn về phía trước, thẳng đến ngân thủ trên tay của ngân quang sáng lên, ánh mắt của hắn mới ba động hạ, bất quá chỉ là trong nháy mắt, liền lại bình phục đi xuống. Tiểu Hắc Miêu đang cùng chân thỏ tiến hành đọ sức, coi như cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngân thủ, vừa liếc nhìn mặt không thay đổi Lý Ngọc, phục lại cúi đầu, xé rách đến trước mặt thì thỏ. Mà một bên hán tử lại không bình tĩnh như vậy, mười mấy người nhìn thấy cái này ngân quang, ánh mắt trong nháy mắt biến thành kinh khủng. Đinh đương một gã hán tử trong tay dao bầu rơi trên mặt đất, cũng không dám xoay người lại nhặt. "Luyện khí sĩ!" Hung ác nham hiểm nam tử hoảng sợ hô, dẫn phát một trận khủng hoảng. "Thảo nào!" Hán tử khỏe mạnh nhất trên lẩm bẩm nói, "Thảo nào, tên này trang phục kỵ sĩ giả trang người, che chở người xuất hành, một thân trọng giáp, rồi lại thân vô trường vận." Lập tức, trung niên hán tử khỏe miệng lộ ra một tia khổ sở, hôm nay, sợ là muốn ngã quỵ ở chỗ này. Từ mấy năm trước, hắn dẫn theo huynh đệ đoàn người, làm phỉ bắt đầu, tại trên quan đạo này liền một mực làm sàng làm bậy, lại luôn luôn chọn trái hồng mềm bóp, thời gian dài như vậy tới, trái lại xuôi gió xuôi nước, thế cho nên không hề như vừa mới bắt đầu vậy cẩn thận một chút, cho tới bây giờ, rốt cục tài liệu. Quả thực ứng câu nói kia, đi ra lan lộn, luôn luôn muốn còn. Nghĩ, hán tử khỏe mạnh cũng không như phía sau đám kia người ngu ngốc như vậy chịu không nổi, ngược lại thì tượng mô tượng dạng nhảy tới trước một bước. Hướng phía ngân thủ một người chắp tay làm tập, nói: "Nguyên lai là luyện khí sĩ đại nhân, tiểu nhân hôm nay có mắt như mù, mạo phạm đến người của ngài trên, quả thực không hẳn là, ngài muốn giết muốn quả, ta Lý Mỗ người tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu xin đại nhân có thể giơ cao quý tay, thả ta đây nhất bang huynh đệ." Trong nháy mắt, hán tử khỏe mạnh một đám người sau lưng nghe nói như thế, bật người hai mắt trợn tròn, mang trên mặt kinh sợ. "Lão đại!" Hán tử khỏe mạnh giơ tay lên, ngừng mọi người còn thừa lại mà nói, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mặt ngân giáp thanh niên. Ngân thủ mặt không biểu tình, như trước chậm rãi đi về phía trước, coi như không có gì cả nghe được. Nếu dám can đảm mạo phạm nhà hắn tiểu thư, liền tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Lý Ngọc lộ ra lướt một cái mỉm cười, cái này giặc cướp đầu lĩnh, ngược hay là hắn bổn ra. Nhìn chung quanh một lần đại điện ở ngoài, mưa gió như trước, bóng cây lay động, suy nghĩ một chút, Lý Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: "Các hạ, bên ngoài mưa gió phiêu linh, đại điện này là chúng ta đêm nay nghỉ tạm chỗ, ngược chớ để làm cho quá mức đẫm máu mới là." Một bên hai nàng cũng phục hồi tinh thần lại, nha hoàn Lan Nhi liền vội vàng nói: "Đúng vậy, ngân thủ ca ca, nếu như thi thể khắp nơi, ta và tiểu thư đều biết ngủ không được." Nghe vậy, ngân thủ sửng sốt, dừng bước lại, quay đầu nhìn Lý Ngọc liếc mắt, lại không nhìn thẳng Mạc Vũ cùng Lan Nhi, lại quay đầu lại chăm chú nhìn trước mặt mọi người. "Như vậy, các hạ nghĩ sao?" Một đám hán tử vội vã đưa ánh mắt đặt ở Lý Ngọc trên người của, muốn bắt ở sau cùng nhất cái phao cứu mạng. "Được tha người chỗ, còn làm mà lại tha người." Dừng một chút, Lý Ngọc rồi nói tiếp: "Huống chi, núi này trong rừng rậm thật sâu, lại ít có người khói, mùi máu tươi cực dễ đưa tới yêu thú, mong rằng các hạ cẩn thận hành sự." Kỳ thực, người sau mới là hắn suy tính sự tình. Ngân thủ trầm mặc, tốt như đang ngẫm nghĩ, một đám hán tử cũng một trận khẩn trương sợ. Dù sao, cửa này hồ tánh mạng của bọn họ an nguy. Chỉ chốc lát, ngân thủ gật đầu, nói: "Các hạ nói rất có đạo lý." Trong ngay mắt, ngân thủ quay đầu, đối về đoàn người, lạnh lùng nói: "Mang đi cổ thi thể này, ta không muốn tái kiến các ngươi." Hán tử khỏe mạnh liền vội vàng gật đầu xưng là, cùng hung ác nham hiểm hán tử cùng nhau hướng về Lý Ngọc đi tới, chuẩn bị mang đi thi thể. Ngân thủ không hề động, hắn biết, chỉ bằng mượn hai gã người bình thường, là uy hiếp không được Mạc Vũ cùng Lan Nhi. Hai người đi tới, một người một bên giơ lên thi thể. "Các hạ đại ân, Lý sâu suốt đời khó quên." Hán tử khỏe mạnh đối về Lý Ngọc nói. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu. Mọi người vội vã chạy ra đại điện, tại màn mưa trong, rất nhanh thì tiêu thất thân ảnh. Trong đại điện nhất thời một mảnh an tĩnh, chỉ tủi đốt cháy sạch bùm bùm thanh âm của, tại đổ trong đại điện hồi tưởng, lẫn vào tiếng mưa rơi, lại càng tôn thác xuất vắng vẻ. Một lát, người trẻ tuổi, tổng cần một ít ngăn trở, khả năng phát triển. Một đạo trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần thanh âm, vang vọng tại trong đại điện, đánh vỡ trầm tĩnh. Lý Ngọc cùng ngân thủ đều là ngẩn ra, lập tức hướng về đại điện khác khắp ngõ ngách nhìn lại. Một gã mặc cho vải bố y trung nhân, vẻ mặt trầm râu, tùy ý ngồi, chính giơ lên hồ lô rượu, ngửa đầu uống rượu. Vừa mới đạo kia thanh âm, liền xuất từ miệng của hắn trong. Lý Ngọc mỉm cười, thu hồi ánh mắt, đơn giản cúi đầu, xem tiểu Hắc Miêu chơi ăn thịt không ăn được trò chơi. Xét đánh. Trung niên nhân thở dài một tiếng, ngửa đầu lại uống xong một ngụm rượu. Vừa dứt lời, một trận tiếng sấm khổng lồ truyền đến. Ùng ùng. Lý Ngọc sửng sốt, lại ngẩng đầu, nhìn về phía tên trung niên nhân này. Trung niên nhân ngẩng đầu, uống cạn trong hồ lô sau cùng một giọt rượu, trên mặt lại lộ ra một tia phiền muộn, rượu không có. Tới. Trung niên nhân thở dài, nhặt lên bên cạnh đại kiếm, chậm rãi đứng lên, hai mắt ngắm hướng phía ngoài thiên không. Cái gì tới? Ngân thủ cũng trong nháy mắt quay đầu, nhìn chằm chằm trung niên nhân, hai mắt đề phòng. Lý Ngọc ánh mắt một trận nghi hoặc, cũng theo hướng phía ngoài nhìn thoáng qua. Đêm tối như mực, mưa to như trước, rừng cây thật sâu, loạn phong gào thét, toàn bộ như thường. Trong nháy mắt, Lý Ngọc quay đầu, lại phát hiện, vừa còn đang trong đại điện trung niên nhân, lúc này đã rồi không thấy bóng dáng. Ngân thủ ánh mắt đống nhiên sắc bén, hai tay sáng lên một trận ngân quang. Lý Ngọc cũng một người động thân đứng lên, toàn thân căng thẳng, một thanh rút ra đoạn kiếm bên hông, ánh mắt chung quanh quét mắt. Và anh, lại một thanh ầm ầm nổ, cũng rất rõ ràng không giống tiếng sấm, trái lại càng giống như là to lớn đánh. Bên ngoài sáng lên một trận hào quang, Lý Ngọc cùng ngân thủ nhìn nhau, đồng thời hướng về cửa đại điện chạy đi. Trong nháy mắt, Lý Ngọc dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn phía xa xa đỉnh núi. Một con quái vật to lớn, cao tới 100 mét, coi như viễn cổ dị thú, đứng sừng ở sơn bên kia. Dị thú sinh có sừng trâu, đầu tựa như mãnh hổ, rồi lại đứng thẳng, quanh thân đều thiêu đốt màu đỏ tím hỏa diễm, chiếu sáng nửa thiên không. Oeng! Một đạo kiếm thật lớn quang hiện lên, hung hăng bổ về phía dị thú thân thể. Dị thú há mồm ra, phun ra một cái màu đỏ tím hỏa long, nên hướng kiếm quang. Ùng ùng. Cùng lúc đó, dị thú một trưởng vỗ hạ, ầm ầm rung động. Lý Ngọc chỉ cảm thấy đại địa một trận lay động, dường như địa chấn thông thường. Thoáng qua trong lúc đó, dị thú ầm ầm ngã xuống đất, lại trong nháy mắt đứng dậy, giống như có một người không biết tên tồn tại đang cùng kia tiến hành đánh giết. Theo thời gian trôi qua, tại từ ngọn lửa màu đỏ cùng kiếm quang không ngừng đan vào giữa, dị thú càng đánh càng xa, thân ảnh dần dần biến mất tại quần sơn trong lúc đó, chỉ có nhuộm đỏ nữa bầu trời hỏa quang, còn có khi thì lóe lên thật lớn kiếm quang tại hướng Lý Ngọc báo cho biết đến, trận chiến đấu này còn cũng không có kết thúc. Bất quá chỉ chốc lát, Mạc Vũ cùng Lan Nhi cũng chạy ra, nhìn phương xa thật lớn hỏa quang, không biết là chuyện gì xảy ra. Trường tranh đấu này, một mực duy trì liên tục đến nửa đêm, mới dần dần mai danh nhận tích xuống tới, cũng không biết là kết thúc, còn là cự ly quá xa, thấy không rõ. Mà Lý Ngọc cùng ngân thủ, cũng một mực cửa nhìn, thẳng đến nửa đêm, khi tạnh mưa phân. Chương 47, Thiên Vũ Hoàng Thành. Sáng sớm, ngọn núi lướt nhẹp, còn sót lại lá cây trên lộ vẻ trong suốt trong sáng rọi sương nha, trong lúc mơ hồ, còn có người chim tại trên cây đề đều, dã thú ở trong rừng gầm nhẹ. Lý Ngọc đứng ở sơn bên kia, vẫn không nhúc nhích, mặt hướng phía trước, lặng lặng nhìn. Một cái nhỏ hắc miêu khéo léo cùng ở phía sau hắn, ngẩng đầu, cũng theo nhìn về phía trước. Ở đây, nguyên vốn phải là một mảnh cây cối xanh um, bách hoa gấm đám chi tượng, nhưng bây giờ, cũng nhất mảnh phế tích chi cảnh. Chỉ là trước mắt năng thấy cái này một mảnh ngọn núi, không dưới vài trăm thước cự hố liền có mấy cái, cự hố xung quanh, tất cả cây cỏ, nham thạch đều hóa thành hư không, trên mặt đất chỉ còn lại có cát vàng. Thậm chí có chút ngọn núi đều đã bị phá hủy. Đã biết Hắc Long hủy thiên diệt địa thủ đoạn, Lý Ngọc ngược còn tương đối nhận định, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cá nhân võ lực năng đạt được loại trình độ này, thế giới này quả nhiên đáng giá chờ mong. Một người nguyệt sau khi, Lý Ngọc cùng ngân thủ đoàn người hoảng hoảng du du đạt tới đế đô. Thanh toán lương ba tiền còn lại, cùng ngân thủ hơi làm nói lời từ biệt, Lý Ngọc liền khoác một cái bọc, con trưởng cùng súng ngắm, bước vào đế đô. Chỗ ngồi này 3000 năm nhân tộc cổ thành. Trong cái bọc mặt, một người màu đen đầu nhỏ chui ra, hai con nhất lam đỏ lên ánh mắt của chuyển động, tò mò đánh giá hết thảy trước mắt. Lý Ngọc cũng không đoạn chuyển đầu, nhìn trước mắt phồn hoa đế đô. Đương xưng là người triều cuồn cuộn, xe như nước chảy mã như rồng. Thỉnh thoảng giữa, vẫn có thể thấy dị nhân thân ảnh của một gã cao tới 5 thước nam tính tinh linh chính trên con đường lớn, hắn có màu xanh da trời da, đầy cái lỗ tai, ngũ quan xinh xắn, cao gầy mảnh khảnh dáng người, lại cả người đều là kiện mỹ bắp thịt của, thoạt nhìn dị dạng không gì sánh được. Tinh linh bước trầm ổn bước chân, từ 100 mét rộng đại đạo trên đi qua, người chung quanh đều sớm tập mãi thành thói quen, ngoại trừ Lý Ngọc, không ai cố ý đi quan tâm hắn. Đương nhiên, thưởng thức mỹ nam tử các thiếu nữ ngoại trừ, còn có dài cánh chim thiên sứ tộc, cự nhân tộc, như ma nhân tộc, thân thể cường tráng man tộc. Cho dù là chính thống nhân tộc, cũng có rất lớn khác biệt. Mùi hương, sâu viền mắt, các màu ánh mắt, các màu màu da, các màu phát sắc. Cho dù Lý Ngọc trải qua kiếp trước địa cầu thôn thời đại, không thừa nhận cũng không được nơi này phồn hoa. Thậm chí, thỉnh thoảng vẫn có thể cảm thụ được một tia kỳ dị khí tức, đó là yêu khí. Nhân yêu hai tộc hòa bình 2000 năm, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu không ngừng, có yêu tộc tiến nhập nhân loại thành thị, cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, Lý Ngọc cả đời này, ngoại trừ cái kia nghìn trượng lớn lên hắc long, còn chưa từng thấy qua còn sống yêu đây. Trong lúc bất chợt, trước mặt tầm ý lên. Lý Ngọc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, bất ngờ có một lôi đài, chu vi đến rất nhiều người, thỉnh thoảng lớn tiếng kêu tốt. Trên lôi đài, hai gã vừa bước vào luyện khí cảnh tu luyện giả, chính ở phía trên kịch liệt đọ sức đến. Một gã hình thể cường tráng, là hoàn toàn xứng đáng tráng hán dũng sĩ, một gã khác cũng nhu nhu nhược nhược, lại cũng không rơi xuống hạ phong. Thượng võ làn gió, có thể thấy được đốm. Đặt chân nhìn một hồi, Lý Ngọc cười bỏ qua, sau đó tìm một nhà tốt nhất nhà trọ, đem bao vây bồng, liền ra cửa. Làm một tu luyện giới trẻ trâu, tuy rằng đã tới gần luyện huyết đỉnh phong, ở bên ngoài cũng có thể coi là một cao thủ, có thể tại chân chính con đường tu luyện trên cũng mới vừa khởi bước mà thôi. Huống chi Lý Ngọc đối với tu luyện giới chuyện tình có thể nói là một chữ cũng không biết, cho nên hắn còn có rất nhiều địa phương cần tiểu công chúa giúp đỡ. Đế đô trong người ta tấp nập, đường biên cửa hàng phồn hoa, tiêu khiển chỗ ưu đùn, còn thường xuyên có thể thấy được son chi địa ban ngày mở cửa mời chào xin ý. Lý Ngọc đứng ở đường biên, nắm trong tay bạch ngọc tường vân bội, có điểm không biết làm sao. Tiểu công chúa ở nơi nào? Tự nhiên là tại hoàng cung. Có thể hoàng cung ở nơi nào, hắn là thật không biết. Một canh giờ sau khi, Lý Ngọc đứng ở một chỗ to lớn trên đất trống, ngắm hướng phía trước. Đất trống cực kỳ rộng, kéo mấy vạn mét, toàn bộ do tốt nhất đá phiến vô thành, san bằng một mảnh. Mà đất trống trung tâm, còn lại là nhất tòa thật to trong thành, Thiên Vũ Hoàng Thành. Có thể, không nên nói hoàng thành ở trên không địa trung tâm, mà phải nói, đất trống tại hoàng thành sát biên giới mới đúng. Hoàng thành chung quanh không hề kiến trúc, chân không một mảnh, chỉ có một màu vàng thành trì cô tịch, kiêu ngạo đứng vững, rồi lại trương hiển hoàng gia đại khí cùng uy nghiêm. Đồng thời, nếu có địch nhân đến phạm, mảnh đất trống này chính là tuyệt hảo hòa hoãn khu vực. Nếu là gặp gỡ thích khách đánh lén ban đêm, cũng rất khó tại đây chống trải trên mặt đất bí mật thân hình. Lý Ngọc hơi nheo mắt lại, dưới ánh mặt trời, hoàng thành đỉnh chóp mái ngói phản xạ tia sáng chói mắt. Như thế vừa nhìn, Thiên Vũ Hoàng Thành quả nhiên là khí thế phi phàm. Mấy chục thước cao kim sắc tường thành, đem bên trong kiến trúc che được nghiêm nghiêm thật thật. Ngay phía trước, một đạo đại môn đóng chặt đến, hai bên có đến quân sĩ gác, tường thành trên đỉnh cũng không đoạn có bóng người xuất hiện. Có thể nói là bảo vệ nghiêm. Nhiều đội trọng giáp trường mâu cấm vệ quân đi qua, tại trên đất trống không ngừng mà tuần tra. Trong lúc mơ hồ, từng cổ một khí tức cường đại tự bên trong hoàng thành bộ truyền đến, làm người ta bội cảm hít thở không thông. Lại một đội cầm trường mâu cấm vệ quân từ Lý Ngọc bên cạnh đi qua, một cổ sơ xác tiêu điều khí thế của sông tới mặt. Cái này một đội cấm vệ quân chia làm hai cánh quân, bất quá 10 người, toàn thân kim giáp, áo choàng đỏ tươi, tạo hình uy phong lấm lẫm. Nữa hợp với cương nghị tướng mạo, cao ngất dáng người, phóng ở kiếp trước, sợ là năng gây nên một trận thét chói tai. Lý Ngọc ánh mắt chút ngưng, đảo qua cái này đội quân sĩ, kỳ thực lực lại đều là luyện huyết đỉnh phong. Đương nhiên, cái này một đội cấm vệ quân tại Lý Ngọc bên cạnh ngừng lại, trong tay trường mâu sử trên mặt đất, phát ra một tiếng chỉnh tề một hưởng. Hai gã quân sĩ thoát ly đội ngũ, nắm vũ khí, thẳng tắp hướng Lý Ngọc đi tới. Đợi đến đi vào, hai người ánh mắt càng thêm băng lãnh, một tên trong đó mở miệng nói: "Các hạ, tại hoàng thành vùng cấm, ngồi hồi lâu này, vì chuyện gì?" Cái này hai gã hộ vệ đều có đến luyện huyết tột cùng thực lực, đồng thời khí thế hùng hậu, rất rõ ràng là trên chiến giết địch thật là tốt tay. Như vậy quân sĩ, chống lại một gã Lý Ngọc đều rất khó thủ thắng, đừng nói hai gã. Huống chi bên cạnh còn có một cả đội thời gian đứng ở cạnh. Đại nhân, Lý Ngọc tới đây là nghĩ thẩm tra theo một vị cố nhân. Hơi làm do dự, Lý Ngọc đạo: "Cố nhân?" Quân sĩ trên dưới quét mắt hắn liếc mắt, mới nghi ngờ nói: "Ở đây, thế nhưng hoàn thành." Đích xác, xem Lý Ngọc bây giờ trang phục, càng giống như là một gã sơn thôn tiểu tử, không giống như là có thể cùng hoàng trong thành những người lớn kết giao chính là nhân vật. "Người nọ, ngay hoàng thành trong." Lý Ngọc khẳng định nói. "A, có thể hay không nói một chút, vị đại nhân kia thân ở nào trước, tính thâm danh ai?" Quân sĩ như trước nhìn chằm chằm Lý Ngọc, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đồng thời, Lý Ngọc trên người có một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Người nọ họ Triệu, tên là Triệu Tử Anh. Lý Ngọc thản nhiên nói. Một bên quân sĩ nhíu mày, họ Triệu. Đây chính là hoàng tộc. Nói thế quả thật. Tự nhiên. Có thể có tín vật. Tự nhiên. Nói, Lý Ngọc từ trong lòng ngực xuất ra một khối màu trắng tường vân trạng ngọc bội. Quân sĩ vội vã đưa tay tiếp nhận, lấy tới trước mặt nhìn kỹ vài lần, lại đưa trở về. Rất hiển nhiên, hắn không biết. Bất quá, tổng là có người biết. Chương 48, gặp lại tiểu công chúa. Theo chúng ta đến đây đi. Nói xong, hai gã quân sĩ đối về còn dư lại cấm vệ quân làm cái thủ thế, mới đi đầu hướng về cửa thành đi đến. Lý Ngọc gật đầu, đi theo hai người phía sau. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân của truyền đến, Lý Ngọc quay đầu, mới phát hiện, còn dư lại các cấm vệ quân đã không dừng lại nữa, mà là tiếp tục về phía trước tuần tra. Không lâu sau, ba người vượt qua to lớn đất trống, đi tới cửa thành trước mặt. Lúc này, Lý Ngọc khả năng thấy, cửa thành trong, thậm chí có một người phòng nhỏ, coi như trạm kiểm soát, lại thích tựa như phòng làm việc địa phương. Hai gã quân sĩ dẫn theo Lý Ngọc, thẳng hướng phòng nhỏ đi đến. Các hạ, thỉnh tới nơi này xác định không có lầm, chúng ta sẽ vì ngươi tiến hành thông báo. Hai gã quân sĩ thủ ở bên ngoài, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền không chút do dự đạp đi vào. Mặt trên có một tấm bảng nhỏ, viết: Hoàng thành Đông bảo vệ ti. Đương nhiên, Lý Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nửa tỉnh hồn lại thời điểm, trước mặt đã rồi ngồi cả người đến màu đỏ quan bảo quan viên. Người trẻ tuổi, có chuyện gì a? Quan viên ngẩng đầu lên, lộ ra một người nụ cười hòa ái, đối với Lý Ngọc nói. Lý Ngọc ánh mắt hơi chút ngưng, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này trên người thỉnh thoảng tản mát ra năng lượng ba động, tuy rằng rất ít, nhưng cực kỳ kinh khủng. Cái này là mới vừa tấn cấp, vừa chưa ổn định dưới tình huống, mới phải xuất hiện hiện tượng. Đợi được triệt để ổn định lại, người này trước mặt chỉ biết dường như tại miếu đổ nát gặp phải trung niên nhân mở dạng, bằng vào tu vi của hắn, hoàn toàn nhìn không ra năng lượng ba động, cùng người bình thường không khác. Suy tư một chút, Lý Ngọc xuất ra bạch ngọc tường vân bội, mở miệng nói: "Tiên bối, vãn bối lần này tới, là nghĩ bái phỏng một chút cố nhân." "A, bạch ngọc tường vân bội." Quan viên nhìn lướt qua hắn ngọc bội trong tay, lại thu hồi ánh mắt, nói tiếp: "Ngươi tìm là vị công chúa kia điện hạ?" Lý Ngọc sử sốt, bật người liền phản ứng lại, cái này miếng ngọc bội, chắc là công chúa làm đặc biệt. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại quấn bách ở vị công chúa kia điện hạ. Quan viên mỉm cười, hòa ái nhìn hắn, trên mặt mơ hồ có đến một chút nếp nhăn. "Tiền bối, nàng kêu Triệu Tử Anh." Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói: "A." Quan viên ồ một tiếng, kéo thật dài âm cuối, mới nói tiếp: "Ngươi nói là Bình Dương công chúa à?" Lý Ngọc lặng lặng nhìn chằm chằm quan viên, nhưng không nói lời nào. Quan viên cũng theo dõi hắn, một lát mới bừng tỉnh đại ngộ. "Chính là tên kia, năm nay mới 10 thất tiểu công chúa." Lý Ngọc gật đầu, nói: "Đúng là." "Ngọc bội cho ta đi." Quan viên gật đầu, lại hỏi: "Người tên là gì?" Lý Ngọc vội vã đưa ra ngọc bội trong tay, nói: "Lý Ngọc." "Chờ một chút, ta trước phái người thông báo một tiếng." Lý Ngọc gật đầu, lộ ra lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. "Phiền phức tiền bối." Quan viên đứng dậy, cầm ngọc bội đi ra hạ, rồi trở về thời điểm, trên tay đã rồi giống tuyết. Một tiếng to lớn sư giống vang lên, kèm theo cánh chớp thật lớn thanh âm, dần dần đi xa. Lý Ngọc lặng lặng ngồi ở Đông bảo vệ ti bên trong căn phòng nhỏ, trước mặt bày đặt một chén nước, chính bốc hơi nóng. Một lúc lâu, nóng hổi nước sôi đã triệt để lạnh. Đột nhiên, Lý Ngọc chú ý tới, trước mặt trên bàn, thủy ly nước bắt đầu hơi chấn động dâng lên, tạo nên từng vòng rung động. Cùng lúc đó, một trận nhỏ nhẹ tiếng vó ngựa truyền đến. Tiếng vó ngựa gần, cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Điều khiển, kèm theo một đạo thanh thúy như chuông bạc vậy tiếng hò hét, cho hắn biết, tiểu công chúa đã tới. "Lý Ngọc, người còn chưa tới." Thanh âm đã rồi truyền đến. Đối diện quan viên đối về Lý Ngọc lộ ra lướt một cái mỉm cười, gật đầu, Lý Ngọc liền vội vàng đứng lên. "Tạ tạ tiền bối." Thi lễ một cái, mới xoay người ra cửa. Vừa vặn, nhìn thấy tiểu công chúa tung người xuống ngựa một màn. Sau lưng nàng, còn theo một đội giáp nhẹ kỵ sĩ, câu đều là khuôn mặt kiên nghị, khí thế cường thịnh người. "Lý Ngọc, ngươi rốt cục bỏ được tìm đến bản công chúa nữa." Tiểu công chúa xoay người lại, nhìn Lý Ngọc, ngạc nhiên quát to một tiếng, lập tức tại bên cạnh hắn tỉ mỉ nhìn quét dâng lên, coi như đang tìm kiếm cái gì. "Gì, tiểu hắc đây?" Tìm một phen không có kết quả sau, tiểu công chúa mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nghi ngờ hỏi. Lý Ngọc ánh mắt hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ biết, hắn tại tiểu công chúa trong lòng địa vị là tuyệt nhiên so ra kém tiểu hắc mèo. "Ta đặt ở nhà trọ." Tiểu công chúa nghe vậy, bật người mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. "Kia nhỏ như vậy, ngươi đem một người, a phi, một con miêu ở lại nhà trọ, nếu như bị người xấu bắt đi làm sao bây giờ?" Tiểu công chúa trừng hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Mới vừa hồi đế đô không lâu sau, tại thông thiên trong thế giới thật vất vả ma luyện đi ra ngoài tính tình, liền lại tăng không ít. Lý Ngọc mỉm cười, nhưng không nói lời nào. "Ngươi ở chỗ nào tìm nhà trọ, chúng ta đi thôi." Tiểu công chúa vung tay lên, đối về phía sau hô to, "Người, cho bản công chúa chuẩn bị xe." Nói xong, tiểu công chúa một trận đắc ý, còn đối về Lý Ngọc nhíu lông mày. Giống như đang nói, "Thế nào, bản công chúa uy phong a?" Một lúc lâu, hai người ngồi không ở trên xe ngựa, trái phải hai bên có một gã kỵ sĩ bảo vệ. Những kỵ sĩ này, kém coi nhất đều là luyện huyết cấp, có thể là tiểu công chúa tại Lý Ngọc trước mặt, tăng không ít mặt mũi. "Lý Ngọc, ngươi tại sao lâu như vậy mới tới tìm ta chơi nha?" Tiểu công chúa cùng Lý Ngọc ngồi đối diện nhau, hỏi, rất có cổ mất hứng mùi vị. Đến rồi địa bàn của mình, nàng nói chuyện sức mạnh đều đủ rất nhiều. Từ Hoài Bắc ngồi xe ngựa đến Đế Đô, cần phải bao lâu? Lý Ngọc lại không tránh diện trả lời tiểu công chúa vấn đề, trái lại nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Tiểu công chúa sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, khoát tay áo, nói, được rồi, bản công chúa cũng không cùng ngươi tính toán cái này. Ta tới tìm ngươi, là có sự cho ngươi giúp một tay.
A, chuyện gì?
Tiểu công chúa sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn, không nghĩ tới ở trong mắt nàng, luôn luôn cao ngạo Lý Ngọc, lại cũng có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Trong thoáng chốc, nàng đã có thể tưởng tượng đến, khi nàng lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn, giải quyết hết Lý Ngọc rất nhiều phiền phức sau khi, Lý Ngọc lộ ra sùng bái mà lại ánh mắt cảm kích. Tại thông thiên thế giới một năm tới, tiểu công chúa một mực bị Lý Ngọc làm áp chế, khiến luôn luôn tự xưng là cao quý chính là nàng, tại một người bình dân trước mặt, lại có bản thân là phối hợp diễn nghị cách, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hiện tại tốt lắm, về tới thế giới hiện thật, nàng vẫn là cao quý chính là công chúa, không, có vương giả huyết mạch nàng. So trước đây cao hơn quý. Mà Lý Ngọc, vẫn là một người người quê mùa, cho dù học xong luyện khí, cũng còn là một người quê mùa, ừ, chính là như vậy. Hiện tại, Lý Ngọc rốt cục có chuyện gì cầu đến rồi trên đầu của nàng, nàng rốt cục có thể đoạt lại vai chính vị trí, đại hiển uy phong. Chỉ là ngấp lại, tới khiến người tốt kích động đây. Bên cạnh, Lý Ngọc nhìn chính nghẹo đầu chảy nước miếng tiểu công chúa, một trận không nói gì. Có một sự tình, muốn hỏi một chút ngươi. Tiểu công chúa y y trong nháy mắt bị cắt đứt, phục hồi tinh thần lại, hai mắt nháy mắt hai cái, vẻ mặt vô tội. Cái gì, ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra lướt một cái bất đắc dĩ, rời ánh mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nước bọt. Tiểu công chúa rõ ràng sửng sốt, lại chớp mắt mấy cái, mới phản ứng được, vội vàng dùng y tay áo lau miệng, tiếp tục nhìn về phía Lý Ngọc, không chút nào không có ý tứ. Tốt lắm, ngươi nói đi. Chương 49, là tố tố hướng đi. Ta nói, ta có một sự tình, muốn hỏi một chút ngươi. Lý Ngọc thở dài, đối vị này tiểu công chúa, thật sự là khó giải. Như vậy a? Tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, trên mặt từ từ lộ ra một trận thất vọng, ta còn tưởng rằng, ngươi có chuyện gì, cần bản công chúa hỗ trợ đây. Nhất thời, ảo tưởng tan vỡ. Ta năng có chuyện gì? Lý Ngọc nhàn nhạt nói, tiểu công chúa đích tâm nghĩ, hắn cũng có thể mơ hồ đoán được một điểm. Từ nàng mang theo một đội kỵ binh nhẹ bắt đầu, vẫn tại hướng Lý Ngọc giải thích, bày ra nàng có bao nhiêu sao uy phong, coi như muốn đem một năm qua này không như ý, hết thể tìm trở về. Nghĩ, Lý Ngọc đối về tiểu công chúa, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi, ngươi cười cái gì? Tiểu công chúa thấy thế, nhất thời không vui, đối mặt với Lý Ngọc dáng tươi cười, để cho nàng có loại làm chuyện xấu bị vạch trần cảm giác, rất khó chịu. Nào có. Nói như vậy đến, Lý Ngọc trên mặt càng phát sáng lạ. Rõ ràng thì có. Tiểu công chúa trong miệng lẩm bẩm, quay đầu sang một bên, mới còn nói thêm. Tốt lắm, bản công chúa đại nhân có đại lượng, cũng không cùng ngươi so đo. Lý Ngọc. Như thế này mang cho tiểu hắc, bản công chúa tại đế đô chỗ tốt nhất, mời các ngươi ăn thật ngon ngừng một lát, tận hạ người chủ địa phương, coi như là cho các ngươi đón gió tẩy trần. Tiểu công chúa không thèm để ý chút nào Lý Ngọc biểu tình, vung tay lên, hào hùng vạn trượng nói. Kỳ thực chủ yếu nhất, hãy để cho Lý Ngọc cái này không hiểu quy củ, không lớn không nhỏ nông thôn người kiến thức một chút, đế đô phồn hoa, cùng với của nàng Mỹ Phong. Đế đô chỗ tốt nhất, không phải là hoàng cung sao? Lý Ngọc chân mày cau lại, kinh nghi hỏi. Ngậy. Tiểu công chúa gương mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng, một lát, mới ấp úng nói, hoàng cung, không phải ngươi có thể vào à? Ngươi không phải là công chúa sao? Lý Ngọc một bên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng phồn hoa, một bên cũng không quay đầu lại nói. Từ kiếp trước tới nay, đã tiếp cận 20 năm. 20 năm, đều chưa từng thấy qua như vậy phồn hoa tràn diện. Một bên, tiểu công chúa sắc mặt của nhất thời khó coi, như là bị bắt mặt mũi tiểu miêu. Ta là công chúa, cũng không phải những hoàng tử kia, không nên lớn như vậy quyền lợi a. Lý Ngọc cười cười, tiểu công chúa cũng không nói gì thêm. Cái này một mực là trong lòng nàng vết thương. Cho dù sanh ở đế vương nhà, hưởng hết vinh hoa phú quý, thì như thế nào? Đế vương gia nữ nhân, lại có mấy người có thể được kết cục tốt, có thể chân tránh vui sướng tự do. Hoàng tử còn không vài cái có thể sống tận nửa cuộc đời, phần lớn tại tranh đấu trong chết đi. Huống chi công chúa, sinh ra liền cơ bản quyết định là chính trị vật hy sinh. Cho nên, tiểu công chúa mới có thể không chút do dự tuyển chọn tiến nhập Thiên Vũ Vương mộ. Không phải là vì kia một giọt vương giả tinh huyết sao? Không phải là vì kia một người chúa tể bản thân vận mệnh cơ hội sao? Một đường không nói chuyện, tới gần buổi tối, hai người nhất miêu ngồi ở một người dị thường căn phòng hoa lệ trong, một người to lớn trên bàn bày đầy thức ăn. Bên ngoài, hai gã kỵ sĩ chính gác đến. Lý Ngọc cái miệng nhỏ ăn trước mặt thức ăn, tiểu công chúa ôm tiểu hắc, coi như trong nháy mắt quên mất lúc trước không thoải mái, chính cầm cái môi thận trọng đút. Một bên này, vừa nói tiểu hắc, lâu như vậy, nhớ ta không các loại mà nói, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc liếc mắt. Lý Ngọc, làm sao vậy, có đúng hay không không hợp miệng, ta là người đổi lại. Tiểu công chúa nhất thiêu mi, lớn tiếng nói, nhà giàu mới nổi khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Lý Ngọc ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu công chúa, lại cúi đầu. Một lúc lâu, ngươi thật là công chúa sao? Cái vấn đề này, hắn suy nghĩ thật lâu. Đương nhiên, ngươi không phải là nhìn bản công chúa từ hoàng cung. Trong nháy mắt, tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, chớp chớp ánh mắt, một lát mới phản ứng được. Trong nháy mắt, tiểu công chúa liền cắn chặt ngân nha, hoàn thành biến sắc mặt, thật giống như bị làm tức giận tiểu miêu. Lý Ngọc, ngươi có ý tứ? Lý Ngọc nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, cũng đối tiểu công chúa tức giận hoàn toàn không quan tâm. Quả nhiên, không chút nào hắn trong tưởng tượng, hoàng gia công chúa cao quý, uyển chuyển hàm xúc khí chất. Nhìn Lý Ngọc cái này biên độ thái độ, tiểu công chúa tức giận càng thịnh, cắn chặt hàm răng địa, hai mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu, nhìn Lý Ngọc liếc mắt, vừa liếc nhìn tiểu công chúa trong tay cái môi. Meo meo. Lúc này, tiểu công chúa mới phản ứng được, liền vội vàng đem cái môi đưa tới tiểu hắc mèo trong miệng. "Hừ, bản công chúa không cùng ngươi tính toán." Một lát, "Ngươi biết không, La Tố Tố đã trở về." Lý Ngọc cúi đầu, thản nhiên nói. "Cái gì?" Tiểu công chúa ngẩng đầu lên, gương mặt mờ mịt, "La Tố Tố là ai?" Lý Ngọc xốc lên kẹp một cái đồ ăn, đưa vào trong miệng, vô cùng bình tĩnh, tiểu công chúa cái phản ứng này, hắn đã sớm đoán được. "Một năm trước, chúng ta vào núi thời điểm, La gia thôn tên nữ hài kia mang cho ngươi đường cái kia." Tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, ánh mắt dùng sức ngáy. Một lát, nàng rốt cục phản ứng kịp, thật dài ồ một tiếng. "Nàng làm sao vậy?" Lý Ngọc đang ở đĩa rau thủ trong nháy mắt sửng sốt, sâu hô một cái khí, mới hồi phục lại, tiếp tục trước động tác. "Nàng đã trở về." Hắn cảm giác, mới mấy ngày không gặp, tiểu công chúa chỉ số thông minh lại thấp xuống không ít. Quay đầu, tiểu công chúa chính ngơ ngác nhìn hắn, mắt to chớp chớp. "Ta biết a." Nghe vậy, Lý Ngọc nhất thời sửng sốt, sợ ngây người. Bản công chúa giàu gì cũng là công chúa của một nước, loại chuyện này, khẳng định biết ta. Tiểu công chúa ở bên cạnh nhìn, coi như cảm giác được cái gì, lại bổ sung một câu, quyền đương giải thích. "Một năm trước, Thiên Vũ Vương mộ hiện thế thời điểm, ta Thiên Vũ Hoàng thất thế nhưng một mực có trọng binh gác, thật nhiều tướng quân, nguyên lão đều trấn thủ ở nơi nào, đừng nói người, một người môi đều có thể phát hiện." Đã lâu, Lý Ngọc mới phản ứng được, nghe tiểu công chúa, cũng chút nào không động dung, làm hắn đờ đẫn, cũng không phải điểm ấy. Một lát, hắn mới lên tiếng, chỉ là giọng nói, đã rồi khôi phục bình tĩnh. "Ngươi đã biết nàng đã trở về, thế nào trước nói với ngươi thời điểm, còn phản ứng nửa ngày." Nghe vậy, tiểu công chúa sửng sốt, chớp chớp ánh mắt, mặt từ từ cao đến đỏ bừng, ấp úng không biết nên nói cái gì. Một lát, mới nghĩ ra một lời giải thích tới. "Bản công chúa gần đây bận việc, quên." Nói xong, tiểu công chúa còn tự mình gật đầu. "Ừ, chính là như vậy, quá bận rộn, nhất định là quá bận rộn." Lý Ngọc thở dài một hơi, lại không để ý đến của nàng giải thích, quyền cho rằng không nghe được, tự hỏi một phen, lại nói tiếp. "Nàng kia hiện tại ở nơi nào? Theo tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ hiểm nghi lớn nhất chính là Thiên Vũ Hoàng thất. Không biết, cùng chúng ta Thiên Vũ Hoàng thất không có vấn đề gì." Coi như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, tiểu công chúa bật người nói. "A." Lý Ngọc tự nhiên là không tin. Tiểu công chúa Bạch Liễu tha nhất nhãn, mới lại nói tiếp. "Biết ngươi không tin bản công chúa, sớm đã thành thói quen, bản công chúa lòng dạ trống trải, không cùng ngươi tính toán." Nói xong, tiểu công chúa nhíu mày, coi như đang trầm tư đến cái gì, sắc mặt từ từ nghiêm túc, xoay đầu lại, đối về Lý Ngọc, rồi nói tiếp. "Bất quá, chuyện này, quả thực cùng hoàng thất chúng ta không có vấn đề gì. Chắc là một cái thánh địa cấp thế lực khác đã hạ thủ." Nhìn tiểu công chúa nghiêm trang mặt, Lý Ngọc cũng nhíu mày. Chương 50, Vương mộ chi tranh. Thánh địa. Lý Ngọc lặp lại một lần, trong thần sắc có nghi hoặc. "Đối." Tiểu công chúa gật đầu, "Chỉ thánh địa cấp thế lực khác, khả năng tại ta Thiên Vũ Hoàng thất trọng trọng gấp dưới, bất động thanh sắc, đem người mang đi." "Thánh địa cấp bậc?" Lý Ngọc cau mày, như trước không giải thích được. "Ừ." Tiểu công chúa gật đầu, nghi ngờ nhìn Lý Ngọc, không rõ hắn vì sao phải lặp lại hai lần. "Cái gì là thánh địa?" Lý Ngọc rốt cục nhịn không được, hỏi. Nghĩ tiểu công chúa chỉ số thông minh, vội vã lại bổ sung một câu, nói rõ một chút. "Thánh địa cấp thế lực khác đều là chút có cực kỳ truyền thừa cổ xưa, cực kỳ thâm hậu nội tình, cực kỳ thực lực kinh khủng thế lực, phần lớn truyền thừa tự thượng cổ thời kỳ, có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đã lâu lịch sử, cho dù ở hiện ở nơi này mạt pháp thời đại, cũng có cực kỳ cường đại lực ảnh hưởng." Vẫn là như vậy, coi như thư xác nhận vậy giải thích, bất quá, lại có vẻ càng thêm quyền uy. Cho dù là từ tiểu công chúa trong miệng nói ra, cũng có không thấp có thể tin độ. Nghe vậy, Lý Ngọc chân mày cau lại, mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm văn minh truyền thừa, cái này đặt ở trước đây, phải không có thể tưởng tượng sự tình. Kiếp trước, mấy chục vạn năm trước, nhân loại còn ở vào mông muội thời kỳ. Thánh cổ kỳ là lúc nào? Lý Ngọc hỏi tiếp, kỳ thực, hắn đối với vấn đề này đã cụ kết rất lâu rồi. Tại thông thiên thế giới, lão nhân thư phòng trong sách liền thường thường nhắc tới thượng cổ thời kỳ cùng thánh thời cổ kỳ, nhưng không có bất kỳ một quyển sách trong ghi chép qua hai cái này thời kỳ đến cùng ở vào cái nào thời gian đoạn. Không biết thượng cổ thời kỳ cùng thánh thời cổ kỳ trong lúc đó có một người văn minh đứt đoạn, trong thời gian này qua bao lâu, chuyện gì xảy ra, sợ rằng những thứ kia cổ thánh địa cũng không rõ ràng lắm, chỉ rất ít một ít di tích có thể biểu hiện rõ thời kỳ này cùng với trung gian đứt đoạn đúng là tồn tại. Tiểu công chúa lắc đầu nói. Văn minh đứt đoạn. Lý Ngọc chậm rãi lẩm bẩm những lời này, chân mày khẩn túc. Khi hắn nhận thức trong năng dẫn đến văn minh đứt đoạn truyền món cũng không nhiều. Thượng cổ vậy là cái gì thời kỳ? Nghĩ, Lý Ngọc lại hỏi. Thánh cổ sau khi đã có ghi chép bắt đầu, thẳng đến thiên địa mâu khí khô kiệt mới thôi. Trong khoảng thời gian này, đô thống xương thượng cổ cũng có người phân chia được kỹ lưỡng hơn, bất quá đại đa số tu luyện giả đô thống xương thời kỳ này là thượng cổ. Lý Ngọc như có điều suy nghĩ hình dạng, gật đầu, kỳ thực đáp án này hắn đã sớm đoán được. Thượng cổ thời kỳ, từ trong sách đôi câu vài lời đó có thể thấy được, đó là một người cực kỳ huy hoàng, cực kỳ đang thịnh một người thời kỳ, ngoại trừ không người nào có thể chứng đạo thành thánh ở ngoài, hầu như không có bất kỳ một dạng thua vu thánh thời cổ kỳ. Người cũng biết là nguyên nhân gì đưa đến thiên địa mẫu khí khô kiệt. Ta làm sao biết thượng cổ thời kỳ cũng có rất nhiều chuyện tình ghi chép không rõ, chuyện này ngươi chỉ đi hỏi những thứ kia thánh địa thánh chủ. Tiểu công chúa đương nhiên nói. Lý Ngọc suy nghĩ một hồi, tri thức lượng quá ít, thực sự không nghĩ ra được, đơn giản liền không suy nghĩ thêm nữa. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một việc. Thánh địa, thánh nhân, trong này có liên hệ gì sao? Tiểu công chúa nghe vậy hơi làm tự hỏi, gật đầu nói, thánh địa cấp thế lực khác cơ bản đều có đến một điểm thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân truyền thừa? Lý Ngọc mở to hai mắt nhìn tiểu công chúa. Thánh địa là thánh nhân sáng lập. Lời mới vừa xuất khẩu, hắn cũng cảm giác được không đúng. Thánh địa truyền thừa tự thượng cổ thời kỳ, mà thánh nhân chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa vời trong cái kia huy hoàng thánh thời cổ kỳ. Quả nhiên, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, tiểu công chúa liền vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, trong lúc mơ hồ còn có đắc ý. Làm sao có thể, thánh địa chỉ là ngẫu nhiên giữa chiếm được thánh nhân một điểm truyền thừa mà thôi, còn lại cùng thánh nhân bản thân cũng không có bất cứ quan hệ gì. Của ngươi chỉ số thông minh quả nhiên so ra kém bản công chúa. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại không để ý tới tiểu công chúa trào phúng, cau mày suy tư về. Một lát, hắn mới còn nói thêm, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, một năm trước khi chúng ta tiến nhập cổ mộ sau khi đến cùng xảy ra chút gì? Tiểu công chúa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trần nhà, cẩn thận hồi tưởng. Một lúc lâu, nàng mới cúi đầu tới đối về Lý Ngọc nói, một năm trước tiên vương chi mộ hiện thế, dẫn phát thiên địa dị biến, ngươi biết chưa? Thấy Lý Ngọc gật đầu, tiểu công chúa nói tiếp, lúc đó vô số thế lực đều biết được tin tức, có người từng tưởng thánh vật xuất thế, dẫn phát đông đảo cường giả đến đây tranh đoạt. Về sau rốt cục có người phát hiện cái này đúng là tiên vương chi mộ. Ngay sau đó các đại thánh địa thế gia vội vội vàng vàng xuất động, nếu muốn cưỡng chế mở ra mộ huyệt, từ đó thu hoạch được tiên vương phong vương bí mật. Nói, tiểu công chúa nắm thật chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Có thể tiên vương hao hết vô số tinh lực, dùng vô số tài nguyên xây dựng phụ trận, được xưng trên đời vương giả, cũng không có khả năng đánh vỡ tuyệt thế phong ấn, lại sao là bọn hắn có thể tùy tiện công phá? Lý Ngọc gật đầu, bày tỏ đúng. Truyền thừa tự thượng cổ thời kỳ cổ lao thế lực, đối với một gã vương giả di bảo, không chừng cái gì hứng thú. Thiên Vũ Vương duy nhất có thể đánh động bọn họ, cũng chỉ có tại đây mạt pháp thời đại, còn có thể phong vương bí mật. Nói tiếp, tiểu công chúa nâng chung trà lên, uống một hớp, mới nói tiếp. Thánh địa một phen cường công sau khi, quả nhiên không có kết quả, trái lại xúc động không ít cấm chế, thương vong không ít, thật là không biết sống chết. Tiểu công chúa đắc ý nói, vẻ mặt không thèm. Sau đó, Lý Ngọc vừa an điểm tâm, một bên nghe cố sự, vốn nên nhàn nhã đi chơi vô cùng sự tình, hắn lại nhíu chặt mày. Sau đó, các đại thánh địa dẹp đường hồi phủ, trước khi đi, hẹn nhau lần sau, cùng nhau nữa đánh vương mộ. Tiếp theo, Lý Ngọc thì thào nhớ kỹ, chỉ là không biết, tiếp theo là lúc nào, các đại thánh địa thế gia có chuẩn bị mà đến Thiên Vũ Vương mộ lâm nguy. Tiểu công chúa ở bên cạnh nghe, nhất thời không vui. Thế nào các ngươi đều cho rằng mấy đại thánh địa có thể đánh phá vương mộ? Các ngươi? Lý Ngọc nghi ngờ hỏi. Phu hoàng, hoàng thúc, hoàng huynh đều nói vương mộ lâm nguy, ngươi không cho là sao? Lý Ngọc mỉm cười, hướng tiểu công chúa hỏi. Đương nhiên, tiên vương lúc còn sống, cho dù là thánh địa cũng không được né tránh ba phần. Thanh Mục Vương liên hợp yêu tộc thánh địa, đại quân làm hướng, các đại thánh địa liên thủ cũng không có thể chống lại, còn chưa phải là tiên vương xuất thế mới để ở yêu tộc đại quân. Lý Ngọc cười, lại lắc đầu, chậm rãi nói, thượng cổ thời kỳ trung quanh phong vương tuyệt thế cường giả phi thiên độ địa kéo dài tinh vực, mà ở thời đại này cũng đã đứng ngạo nghệ vu thế gian thánh địa, để lại nội tình sao mà thâm hậu, sẽ không đối phó được một người vương giả chi mộ. Tiên vương tiên tư trần thế tuyệt đỉnh vô song, thượng cổ thời kỳ vương giả làm sao có thể tiên vương so sánh với? Tiểu công chúa trừng hai mắt, cũng nhìn trời Vũ Vương tôn sùng không ngớt. Lý Ngọc mỉm cười, quay đầu, đơn giản không cùng nàng tranh cãi, tiếp tục ăn lên thức ăn trên bàn tới. Hắn cũng thừa nhận, tại đây mạt pháp thời đại, có thể đi ngược chiều phong vương, Thiên Vũ Vương tất nhiên sẽ còn hơn thượng cổ thời kỳ vương giả rất nhiều, nhưng ở trong mắt hắn, cũng không đạt được có thể chống lại thánh địa tình trạng. Dù sao, ở trên thời cổ kỳ, vương giả cũng không phải tu luyện tới hạ. Chương 51, bằng hữu. Thiên Vũ Vương có thể phong vương bí mật. Lý Ngọc nghĩ, chân mày lại dần dần nhăn lại. Vương Mông Vương Đô đã trở về sao? Hắn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ còn có như thế hai người, một mực không có xuất hiện qua, thế cho nên khiến hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Không có. Tiểu công chúa lắc đầu, tâm tình có điểm vắng vẻ. Dù sao cũng là bồi bạn nàng nhiều năm như vậy hai người, cảm tình còn là rất thâm hậu. Ở trên trời Vũ Vương mộ trong một năm, cũng không biết đến cùng sống hay chết. Ngươi không phải nói, một khi tiến nhập Thiên Vũ Vương mộ, trừ phi xông vào, cũng chỉ có hoàng thất tử tôn mới có thể đi ra sao? Đúng vậy. Tiểu công chúa sửng sốt, hoàn toàn không ý thức được Lý Ngọc nói ý tứ. Như vậy La Tố Tố là thế nào đi ra ngoài? Tiểu công chúa trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngây dại. Một lát, nàng mới phun ra mấy chữ, ta làm sao biết? Lý Ngọc bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, một bộ ta cũng biết là vẻ mặt như thế, tiếp tục suy tư về. Ngươi nói, có phải hay không là bởi vì La Tố Tố chiếm được Thiên Vũ Vương bí mật? Lý Ngọc nghi hoặc nhìn phía trước, không ngừng mà đoán được. Hiện nay mới thôi, ngoại trừ cái này, hắn thực sự không nghĩ ra được có cái gì có thể cho một người phổ phổ thông thông sơn thôn nữ hải đi ra khiến mấy đại thánh địa sát vũ mà về. Vô số cường giả uống máu sơn lâm Thiên Vũ Vương mộ, làm sao có thể? Tiểu công chúa trừng hai mắt, bật người phủ quyết. Vì sao không có khả năng? Lý Ngọc hỏi ngược lại. Hắn cũng không phải ta Thiên Vũ hoàng thất, không có trời Vũ Vương huyết mạch, làm sao có thể bắt được Tiên Vương phong vương bí mật? tiểu công chúa ánh mắt mở thật to, một bộ đương nhiên biểu tình, nói: "Tại của nàng nhận thức trong, Tiên Vương vật lưu lại, liền nhất định thuộc về Thiên Vũ hoàng thất, chỉ hoàng thất tử tôn mới có thể cầm đặt được. Vậy ngươi nói, nàng là thế nào đi ra ngoài, thánh điệu lại tại sao muốn bắt đi nàng?"
Ngậy. Tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, lập tức phản ứng kịp, đem Lý Ngọc vấn đề vứt ở sau, bản công chúa làm sao biết?
Dù sao cũng chính là như vậy, ừ, nhất định là như vậy.
Lý Ngọc cười bỏ qua, đối với tiểu công chúa, hắn luôn luôn chưa từng có nhiều ngôn ngữ.
Một lúc lâu, Lý Ngọc để chén đũa trong tay xuống, cầm lấy một bên trắng tinh khăn, nhẹ nhàng mà lau khỏe miệng quần áo dính dầu mỡ.
"Cái này hơn một tháng, ngươi quá có khỏe không?"
"Ừ."
Tiểu công chúa chính ôm tiểu Hắc Miêu trà đạp, đột nhiên nghe những lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nàng nghe thấy được cái gì?
Lý Ngọc lại có thể tại quan tâm nàng quá có được hay không?
"Ảo giác, không sai, nhất định là ảo giác."
Tiểu công chúa không làm để ý tới,
quyền cho rằng không nghe được, tiếp tục nắm bắt tiểu Hắc Miêu mặt.
Thùng thùng đông,
một trận nhỏ nhẹ đánh thanh truyền đến, tiểu công chúa ngẩng đầu, đã thấy Lý Ngọc chính thu hồi đánh mặt bản thủ, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng.
"Ta hỏi ngươi mà nói đây."
"A, hỏi ta cái gì?"
Tiểu công chúa đôi mắt trông mong nhìn hắn, gương mặt mê man.
"Lẽ nào mới vừa ảo giác là thật?
Cái này hơn một tháng, ngươi quá có khỏe không?"
Xét thấy tiểu công chúa kỳ diệu chỉ số thông minh, Lý Ngọc phải lại lặp lại một lần.
Nha đầu kia có đôi khi cảm giác thật cơ trí, thế nào hiện tại, tổng cảm giác nàng khi còn bé bị cái gì kích thích.
"Tốt, ta cầm lại tiên hỏa lệnh, còn lấy được vương giả tinh huyết, đúng hoàn toàn xứng đáng đại công thần a."
Tiểu công chúa nói xong, ánh mắt hạt châu lắc lư một chút, lại nói tiếp:
"Huống chi, bản công chúa vốn là thiên tư thông tuệ, lại dung hợp vương giả tinh huyết, tương lai là nhất định đăng cơ xứng đế, tu luyện phong vương, bước trên nhân sinh tột cùng người, không được phép bọn họ dám đối với ta không tốt."
Nói xong lời này, tiểu công chúa gương mặt tự mình say sưa.
"Đúng nha."
Lý Ngọc rất bình tĩnh, ánh mắt hơi lóe ra, lại hỏi tiếp:
"Vậy bọn họ có hay không hỏi ngươi, một năm qua này đều đi đâu?"
Kỳ thực, vấn đề này mới là hắn cũng muốn hỏi.
"Đương nhiên hỏi."
Tiểu công chúa khó có được thông minh một lần, trong nháy mắt phản ứng kịp, minh bạch Lý Ngọc cũng muốn hỏi là cái gì.
"Đương nhiên, chỉ là bản công chúa nói, chúng ta một mực bị nhốt tại ngàn cấp tháp vị trí, một năm sau khi mới bị chuyển tống đi ra.
Thông thiên thế giới sự tình, nàng tự nhiên biết, đúng tuyệt không thể nói.
Cái kia nghìn trượng hắc long, hủy thiên diệt địa, sao mà kinh khủng.
Chớ nói chi là thu lưu bọn họ một năm tên lão giả kia, lật tay trong lúc đó, xoay nhật nguyện, điên đảo càn khôn, đơn giản là không thể tưởng tượng đại thần thông."
Lý Ngọc gật đầu, vô số lần chuyện chứng minh thực tế rõ, tiểu công chúa tuy rằng đần, nhưng tuyệt không chuyện xấu.
"Vậy ngươi có hay không nói, ngàn cấp tháp hạ, nhân tộc cường giả cùng yêu tộc cường giả đại chiến chuyện tình?"
"Không có."
Tiểu công chúa nhìn Lý Ngọc, trong mắt chuyển động trong lúc đó, coi như hiểu cái gì, đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt.
"Kia la bàn trấn áp yêu tộc sự tình đây?"
"Không có."
Tiểu công chúa cúi đầu, làm bộ uống nước, kỳ thực chính nín cười ý.
Lý Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu công chúa, bả vai của nàng rõ ràng đang không ngừng run rẩy.
"Ngươi uống nước cười cái gì?"
Lý Ngọc thản nhiên nói, trong thanh âm rất có cậu nghiêm túc cảm giác.
Phúc vừa nghe lời này, tiểu công chúa nhất thời không nhịn nổi, nước trong miệng đông nhiên phun ra ngoài, sau đó lại thật giống như bị sặc, chợt ho khan.
Khái khái ho.
Lý Ngọc sắc mặt hờ hững, ngồi ngay ngắn như núi, cầm lấy trên bàn khăn, cẩn thận lau trên mặt hơi nước, hơi nhíu mày.
Hóa nguyên cảnh tu luyện giả, nhu thể quát thủy bị sặc đến, cái này truyền đi, sợ rằng hoàng thất mặt của đều bị ngươi mất hết.
Lý Ngọc nhàn nhạt nói xong, trong nháy mắt.
"Ha ha ha, khái khái, ha ha."
Một trận tiếng cười to truyền đến, Lý Ngọc buông khăn, nhìn về phía trước, tiểu công chúa chính ôm bụng, vừa bãi cười lớn, còn kèm theo vài tiếng ho khan.
Một trương tuyệt mỹ mặt của cao đến đỏ bừng, cũng không biết là quá mức kích động, vẫn bị sặc không nhẹ.
Lý Ngọc ngồi ở bên cạnh, có chút mạc danh kỳ diệu, không biết vị công chúa này hôm nay lại là lấy ra cái gì phong.
"Ha ha, Lý Ngọc, ngươi biết không?" Khái khái tiểu công chúa vừa nói, một bên nhịn xuống cười to cùng ho khan.
"Cái gì?"
Lý Ngọc nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh.
Một lát, tiểu công chúa mới miễn cưỡng nhịn xuống ho khan cùng vui vẻ, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Ngọc.
"Khái khái không nghĩ tới, ngươi lại có như thế đau chứng thời điểm."
"Ta làm sao vậy?"
Lý Ngọc vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, không có nhận thức.
Tiểu công chúa tả hữu nhìn chòng chọc hai mắt, nhỏ giọng lại gần nói với Lý Ngọc:
"Ngươi có đúng hay không muốn hỏi, ta vừa không có đem ngươi được la bàn chuyện tình nói cho phụ hoàng."
"Ngậy."
Lý Ngọc ngây ngẩn cả người, trên mặt hơi có chút xấu hổ.
Tại trong ấn tượng của hắn, tiểu công chúa lý giải năng lực hẳn là không đạt được tài nghệ này mới đúng a.
"Bị bản công chúa đã đoán đúng a."
"Ha ha ha."
Lý Ngọc rũ xuống ánh mắt, hắn nhớ rõ ràng, tự rất huyền chuyển a.
"Đúng, tiểu công chúa chỉ số thông minh biến hóa cao, hay là hắn chỉ số thông minh biến hóa thấp?"
"Ha ha ha, bản công chúa nói là đây, quanh co lòng vòng."
Tiểu công chúa đối về Lý Ngọc, một trận cười nhạo, thật coi bản công chúa ngốc a.
Nếu bị vạch trần, Lý Ngọc cũng sẽ không cần quanh co lòng vòng, đơn giản đem lời mở ra.
"Đến cùng nói không có."
Trong lời nói, sắc mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh.
Tiểu công chúa thấy thế, sắc mặt cũng từ từ trầm tĩnh lại, chỉ là sắc mặt một mảnh ngạo nghễ.
"Đương nhiên không có, bản công chúa đúng loại người như vậy sao?"
Thấy Lý Ngọc thở dài một hơi, tiểu công chúa đối về Lý Ngọc nhất thiếu mi, nói:
"Thế nào, bản công chúa đầy nghĩa khí a?"
Lý Ngọc lộ ra lướt một cái mỉm cười, gật đầu.
"Đầy nghĩa khí."
Quả thực, hắn rất sợ la bàn chuyện tình bị người khác biết.
Dù sao, la bàn uy lực rõ như ban ngày.
Trấn áp yêu tộc, chụp sầm tối long, thậm chí sẽ mở thế giới thông đạo. Bực này uy lực, nếu như người khác biết được, liền thật là hoài bích có tội.
Tiểu công chúa phiến diện đầu, vẻ mặt ngạo kiều biểu tình.
Hừ, gọi ngươi một mực khinh thường bản công chúa.
Lý Ngọc tiếp theo cười, thản nhiên nói, ta thiếu ngươi một lần nhân tình, ta nhớ.
Cái này có cái gì, chúng ta là bằng hữu nha.
Tiểu công chúa đương nhiên nói.
Nghe vậy, Lý Ngọc lại bỗng nhiên sửng sốt, một lát mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Bằng hữu.
Trong miệng hắn nhẹ giọng lẩm bẩm cái từ này, manh mối giữa lộ ra suy nghĩ sâu xa.
Chương 52, hai hoàng tử.
Hai người chính trò chuyện, đột nhiên, tiểu công chúa sửng sốt, vừa muốn nói ra khỏi miệng mà nói trong nháy mắt ngừng, im miệng không nói, quay đầu nhìn về phía đại môn khóa chặt.
Lý Ngọc thấy thế, cũng theo sửng sốt, nghi ngờ nhìn thoáng qua tiểu công chúa, lại nghi ngờ nhìn thoáng qua cửa chính.
Trong lúc mơ hồ, hãy nhìn thấy ngoài cửa hai đạo nhân ảnh, thân thể rất được thẳng tắp, đem giữ cửa miệng.
Làm sao vậy?
Tiểu công chúa thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn, lại nhíu mày.
Có người đến.
Ừ.
Lý Ngọc chân mày khẩn túc, nhìn tiểu công chúa.
Của nàng linh cảm luôn luôn linh mẫn, huống hiện tại tấn chức hóa nguyên kính, càng không biết mạnh hơn tự mình nhiều ít.
Tiểu công chúa có điều cảm ứng, mà hắn không hề phát hiện, cũng thuộc về bình thường.
Chỉ là, có thể nàng kinh ngạc như thế nhân, thì là ai?
Là ta hoàng gia lệ thuộc trực tiếp đệ tử.
Nghe vậy, Lý Ngọc trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên.
Hoàng tử?
Còn là công chúa?
Vừa khớp.
Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy một tia không ổn.
Trong nháy mắt, bên ngoài một mảnh an tĩnh, chỉ có một trận đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm truyền đến, xen lẫn tiếng bước chân nặng nề.
Lý Ngọc chân mày càng nhăn càng chặt, cái thanh âm này, thế nào có loại mùi vị quen thuộc.
Bên cạnh, tiểu công chúa đang ngồi đến bất động, coi như đang trầm tư đến cái gì.
Tiểu Hắc Miêu nằm ở trong ngực của nàng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Ngọc, vừa liếc nhìn tiểu công chúa, tựa hồ không rõ, thế nào đột nhiên một chút, liền trở nên an tĩnh như vậy.
Hiện tại toàn bộ thế giới đều bởi vì Thiên Vũ Vương mộ chuyện tình mà sôi trào, làm duy nhất xảy ra vương mộ, lại từ vương mộ trong bình yên đi ra ba người một trong, Lý Ngọc cũng biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Nói chung, hắn không thể để cho người khác phát hiện sự hiện hữu của hắn, nhất là Thiên Vũ Hoàng thất cùng mấy đại thánh địa.
Lý Ngọc, ta có loại dự cảm bất tường.
Tiểu công chúa yếu yếu nói, manh mối giữa có điểm lo lắng.
Ừ.
Lý Ngọc gật đầu, bày tỏ tán thành.
Lý Ngọc.
Tiểu công chúa đột nhiên nhẹ giọng hô hắn một chút, tả hữu nhìn quanh hai mắt, sau cùng lưu lại đến cửa sổ trên, mới lại quay đầu, theo dõi hắn. Nói tiếp, không bằng chúng ta chạy à?
Ở đây bất quá là lầu 3, cự cách mặt đất chừng 10 thước cao, điểm ấy hết sức, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không phải là chuyện này, cho dù là Lý Ngọc cũng có thể thông dòng trên dưới.
Lý Ngọc nhìn nàng, thật lâu không nói lời nào.
Chúng ta lại không phạm tội, đồng thời, ở đây không đúng địa bàn của ngươi sao, tại sao muốn chạy?
Nghe vậy, tiểu công chúa nhất thời nóng nảy, ấp úng thiếu chút nữa nói không ra lời, một lát, mới hủ ở tay múa chân nói,
ngươi không rõ, Tiên Vương chi mộ quan hệ trọng đại, ngươi cùng ta đang từ vương mộ trong đi ra, khó tránh khỏi bị một điểm liên lụy.
Lý Ngọc lặng lẽ, trong lúc mơ hồ, đã rồi có thể nghe lên lầu thanh âm, cước bộ trầm trọng.
Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đứng dậy, đi tới cửa sổ trước mặt.
Chi nha.
Một tiếng môn trục ma sát thanh âm, cửa sổ bị mở ra.
Lý Ngọc xuống phía dưới nhìn thoáng qua, con ngươi nhất thời co lại.
Chỉ thấy phía dưới, toàn bộ tiểu lâu ở ngoài, tầng tầng lớp lớp, trong ba tầng bên ngoài ba tầng, đều bị cấm vệ quân cho vây nghiêm nghiêm thật thật.
Dưới ánh mặt trời, cấm vệ quân trên người áo giáp phản xạ ánh sáng màu vàng, tinh màu đỏ áo choàng càng không gì sánh được bắt mắt.
Một cổ hùng hậu khí thế, xông thẳng dựng lên.
Xung quanh đi người toàn bộ cũng không dám tới gần, thậm chí vây xem cũng không dám, chỉ phải đi đường vòng.
Hoàng thành cấm vệ uy phong đến tận đây,
coi như cảm giác được Lý Ngọc từ trên cao đi xuống ánh mắt, một gã ngồi trên lưng ngựa kim giáp cấm vệ đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt.
Tên này cấm vệ rõ ràng là một gã hóa nguyên cảnh cường giả.
Tiểu công chúa cũng theo đi tới, thăm dò nhìn thoáng qua phía dưới, nhất thời kinh trụ.
Cấm vệ quân.
Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, chậm rãi đóng cửa sổ, về phía sau đi đến.
Ngươi cũng biết, Hoàng thành cấm vệ quân làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?
Chút bất chi bất giác, trong giọng nói để lộ ra một tia chất vấn.
Trong thiên hạ, nào có trùng hợp như vậy?
Hầu như đã có thể xác định, những người này mã đều là vì hắn mà đến.
Bình thường chất phác tiểu công chúa, lúc này lại rất nhạy cảm cảm thấy Lý Ngọc giọng của, nhất thời trở nên có điểm hoảng loạn lên.
Ta không biết, không liên quan chuyện ta.
Lý Ngọc thật sâu nhìn nàng một cái, lại đi trở về chỗ ngồi, bưng lên trên bàn cái chén, chậm rãi uống một hớp.
Có thể là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu công chúa không có cao như vậy chỉ số thông minh, cũng không có nhiều như vậy đích tâm kế.
Trong nháy mắt, tiểu công chúa từ cửa sổ vừa đi tới, đến rồi trước mặt của hắn, nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt rất nghiêm túc, lại lộ ra một điểm lo lắng.
Lý Ngọc, chúng ta là bằng hữu, ngươi hẳn là tin tưởng ta, đúng hay không?
Lý Ngọc cũng nhìn nàng, một lúc lâu, khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười.
Ta tin tưởng ngươi.
Hoàng thành bên trong, nơi trốn đều là người của hoàng thất.
Tiểu công chúa thở nhỏ tại thâm cung trong, từ nhỏ đến lớn chỉ điểm qua một lần cửa cung, căn bản không có bằng hữu gì đáng nói.
Ở nơi này đầu gió đỉnh sóng thời điểm, Lý Ngọc lại cầm của nàng ngọc bội tìm đến nàng.
Chỉ cần có tâm người, không khó đoán ra thân phận của hắn.
Ta rõ ràng rất cẩn thận đi ra ngoài, lẽ nào đúng bị phát hiện?
Tiểu công chúa vẻ mặt đau khổ, coi như không dám tin tưởng.
Lý Ngọc nghe vậy, khóe mắt hơi có rúm.
Nhớ tới tiểu công chúa ra cửa cung thời điểm, một con trước, mười cưỡi đưa tiễn, tiếng chân rung trời, cắt đuổi cuốn lên, bực nào uy phong. Đến bây giờ, tại tiểu công chúa trong miệng, lại là rất cẩn thận. Lý Ngọc lắc đầu, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Nếu tránh không khỏi, vậy liền hảo hảo ứng đối a. Dần dần, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Loáng thoáng giữa, có thể nghe được người tiết tấu thong thả, không nhanh không chậm, lại có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Trong nháy mắt, chỉ nghe ngoài cửa hai gã kỵ sĩ hô to một tiếng. Người nào? Phanh. Nhất thanh một hưởng, ngoài cửa hai bóng người đã rồi ngã trên mặt đất. Lý Ngọc nhìn về phía trước, có thể rõ ràng cảm giác được mấy đạo nhân ảnh dừng lại tại tiền phương. Hắn không khỏi nhíu mày, luyện huyết tuột cùng hai gã kỵ sĩ lại có thể trong nháy mắt đã bị chế phục người thực lực. Tiểu công chúa nhíu mày, thiếu chút nữa liền muốn phát tác, rồi lại mạnh mẽ nhìn xuống, thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, cả sửa lại một chút vào áo miễn cưỡng có điểm quý tộc mùi vị. Chi nha, cửa bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, trong lúc mơ hồ lộ ra một đôi có lực thủ cùng kim hoàng sắc y tay áo. Người bước vào gian phòng, tỉ mỉ quét một vòng bên trong căn phòng hai người, ngay cả tiểu hắc miêu cũng không có buông tha. Lý Ngọc ánh mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm thanh niên trên người hoàng kim trường bào, yên lặng không nói. Quả nhiên là một gã hoàng tử. Thanh niên bất quá 20 tuổi trên dưới, đúng là nhân sinh thật tốt thì giờ, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, tại kim sắc trường bào làm nổi bất hạ, lại thêm trên lớp một cái cao quý chính là màu sắc. Bình Dương ra mắt nhị ca. Nhìn thấy người, tiểu công chúa ánh mắt thoáng kinh dị, lập tức phản ứng kịp, đứng dậy thi lễ một cái. Hoàng gia trong quy củ sâm nghiêm, không cho khinh nhẫn. Thanh niên đối về nàng mỉm cười, nhưng không nói lời nào, trái lại đưa mắt đặt ở Lý Ngọc trên người của. Lý Ngọc cau mày, quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Nghĩ, Lý Ngọc vẫn đứng lên, đối về thanh niên trước mặt thi lễ một cái. Ra mắt nhị hoàng tử. Chương 53, mời chào. Nhị hoàng tử khẽ mỉm cười, giơ tay lên một cái. Trong tu luyện người, không cần giữ lễ tiết. Thanh âm ôn hòa, mà lại giàu có tư tính, ngôn ngữ thân cận, rồi lại có vẻ cao quý. Cái này, mới là một gã hoàng tử ứng hưu khí độ. Tiểu công chúa đứng ở bên cạnh, đem tiểu hắc miêu nhẹ nhàng mà để lên bàn. Không biết nhị ca lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng. Tiểu công chúa lại hơi thi lễ một cái, nhẹ giọng hỏi. Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa liếc mắt, không khỏi có chút ghé mắt. Lúc này tiểu công chúa, dáng vẻ mười phần, cử chỉ ưu nhã, manh mối giữa, tự có một loại khí chất, triển tận hoàng gia phong thái. Mặc dù không so được trước mắt nhị hoàng tử, nhưng cũng không phải là tầm thường tiểu thư khuê các có thể so sánh. Nhị hoàng tử đối về tiểu công chúa, lại là cười, nhưng không nói lời nào, đến gần vài bước, tại bàn ăn trước mặt dừng lại, nhị hoàng tử giật lại một cái ghế, ưu nhã ngồi xuống. Phía sau mấy người theo sát mà vào, đứng ở sau lưng hắn. Lý Ngọc nhất nhất nhìn quét mà qua, hai gã mặc giáp mang kiếm hộ vệ, hơn nữa một gã thân hình mập mạp nam nhân. Hai gã hộ vệ một tả một hữu, đứng ở nhị hoàng tử phía sau, dáng người cao ngất, coi như điêu khắc. Tên kia mập nam nhân mập cũng cùng đúng, đứng ở nhị hoàng tử phía sau, trên mặt hơi có chút khẩn trương. Lý Ngọc nhận được, nam nhân này chính là tiểu lâu này lão bản, có người nói ra tài bạc triệu, càng cùng rất nhiều đại nhân vật đều có đến thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm là đế đô tốt nhất tiểu lâu, mỗi ngày đều thật nhiều tu luyện giả, thậm chí triều đại đương thời đại thần, hoàng gia quý tộc, tại tiểu lâu này bày ra buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khách quý. Lão bản năng lượng có thể thấy được đốm. Thế nhưng, tại tiểu công chúa trước mặt đều mặt không đổi sắc hắn, đối mặt với nhị hoàng tử, lại khẩn trương đến tận đây. Dù sao, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể mang theo cấm vệ quân, đem tòa tiểu lâu này vây quanh. Ngươi đi xuống trước đi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại bên trong phòng, dừng một chút, lại nói tiếp, hai người các ngươi cũng đi ra ngoài coi chừng. Đúng. Hai gã hộ vệ trước lĩnh mệnh, đi ra ngoài. Lão bản do dự một chút, mở miệng muốn nói điểm gì, chung quy không dám lên tiếng, hát thanh đúng, cũng đi theo đi ra ngoài. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa truyền đến, lão bản bước chân của từ từ đi xa, nhị hoàng tử mới quay đầu, nhàn nhạt nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Bình Dương ngươi ở lâu trong cùng, thật vất vả nộp một người bạn, nhị ca nghĩ đến kết bạn một phen đều không được sao? Nhị ca, chính là như vậy kết bạn sao? Tiểu công chúa mặt không đổi sắc, không chút nào tỏ ra yếu kém. A. Nhị hoàng tử mỉm cười, cũng không làm để ý tới, đưa mắt chuyển rời đến Lý Ngọc trên người. Vị này, chính là Lý Ngọc a. Nhị hoàng tử có thể biết tên Lý Ngọc. Lý Ngọc cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lý Ngọc thản nhiên nói, trong lời nói lại không có chút nào khúm núm cảm giác. Không cần khách khí, các hạ có thể ở ngắn trong vòng một năm liền tu luyện tới luyện huyết hậu kỳ, lần này thiên phú thực tại lệnh bản vương bội phục. Nhị hoàng tử nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp, huống chi các hạ giúp đỡ Bình Dương tiến cổ mộ, thu hồi ta Thiên Vũ Hoàng thất trí bảo, lại nói tiếp, bản vương còn phải cảm tạ các hạ mới đúng. Thần thái cử chỉ giữa rất có loại chiêu hiền đại sĩ mùi vị. Lý Ngọc nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, trong thoáng chốc coi như thấy trong mắt của hắn tử quang chợt lóe lên. Tiểu công chúa ở bên cạnh nghe, càng nghĩ không thích hợp. Nhị ca, ngươi như thế đại trương kỳ cổ qua đây, sẽ không chỉ là muốn tìm bằng hữu của ta trò chuyện à? Nhị hoàng tử quay đầu nhìn tiểu công chúa, mỉm cười không ngừng. Dừng lại đang tu luyện người quan điểm trên, Lý đạo hữu thiên phú hơn người, tự nhiên đang giá nhị ca đến đây khiêm tốn lãnh giáo. Phải không, nhị ca như chỉ là đến đây kết bạn bằng hữu, cần gì phải mang nhiều như vậy cấm vệ quân? Tiểu công chúa phản ứng một hồi, coi như tại tổ chức ngôn ngữ, qua đi, chậm rãi mở miệng nói. Cử chỉ giữa, hoàn toàn một người cao quý hoàng gia công chúa, không chút nào trước kia cả lơ phất phơ, điêu ngoa bốc đồng khí chất. Nhị ca vốn không muốn tới quấy rầy các ngươi ôn chuyện, đáng tiếc phụ hoàng có lệnh, thỉnh Lý công tử tiến cung nhất tự, nhị ca cũng là bất đắc dĩ. Nghe vậy, Lý Ngọc trong nháy mắt nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên Vũ Hoàng đế có lệnh. Tiểu công chúa cũng là mở to hai mắt, tuy rằng lúc trước mơ hồ có thể đoán được một điểm, tuy nhiên cảm thấy khiếp sợ. Phụ hoàng. Nhị hoàng tử gật đầu, cũng mặt hướng Lý Ngọc, mang trên mặt tái nấy. Các hạ, đúng là bất đắc dĩ, như có chỗ đắc tội, xin hãy bao dung. Lý Ngọc gật đầu, trong ánh mắt lóe ra bất định, một lát mới hồi phục tinh thần lại. Bệ hạ triệu kiến, đúng Lý Ngọc vinh hạnh. Tiểu công chúa ở bên cạnh nghe, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, muốn nhắc nhở Lý Ngọc, lại ngại vì nhị hoàng tử ở chỗ này, không có xuất khẩu. Một lát, nàng rồi lại phản ứng kịp, nhớ tới lầu dưới cấm vệ quân, trực cảm đến một trận vô lực. Lý công tử quả nhiên thật can đảm sắc, bản vương chuyến này, trái lại chuyến đi này không tệ. Lý Ngọc trong mắt hiện lên nhất chút bất đắc dĩ, hắn làm sao thường không biết, chuyến đi này, chỉ sợ là họa không phúc. Chỉ ít, tuyệt đối không thể năng như nhị hoàng tử nói, chỉ là đi trong cung nhất tự mà thôi. Thế nhưng, không đi thì phải làm thế nào đây, tại cấm vệ quân trọng trọng các hạ, đừng nói hắn một gã luyện huyết hậu kỳ tu luyện giả, chính là hóa nguyên cảnh, cũng phải trong nháy mắt nuốt hận. Tránh không khỏi, phải đi đối mặt, không cần vẻ sợ hãi, đây là Lý Ngọc tín điều. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi à, chớ để quấy rối lao bản việc buồn bán mới là, hơn nữa, lầu dưới các tướng sĩ, cũng sốt ruột chờ à. Nhị hoàng tử nghe vậy, hơi khoát tay áo, nói. Không nổi, Lý công tử mặc dù xuất từ sơn thôn, cũng cử chỉ lễ độ, ăn nói bất phàm, ngay cả con đường tu luyện, cũng là cao hơn thường nhân, bản vương chính muốn làm quen kết bạn. Nhị hoàng tử như vậy cất nhắc, cũng làm cho Lý Ngọc ngượng ngùng. Hai người ở chỗ này cho nhau định hót đến, tiểu Hắc Miêu ngồi ở ghế trên, sớm đã thành buồn ngủ, chỉ là nhiếp vu không khí của hiện trường, cùng với nhị hoàng tử cường đại khí chàng, không dám ngủ. Không biết Lý công tử có thể có cho ta hoàng thất hiệu lực ý tứ. Đột nhiên, nhị hoàng tử xoay đầu lại, nhìn hắn, mở miệng hỏi. Lý Ngọc biểu tình thản nhiên, đối với nhị hoàng tử, chậm rãi lắc đầu. Hắn tự nhiên biết, lời này tuy là đứng ở Thiên Vũ hoàng thất hết sức, nhưng thực chất ý tứ, liền cơ bản tương đương cùng hỏi hắn. Ngươi có bằng lòng hay không, cho ta hiệu lực? Chỉ là, lấy tính tình của hắn, làm sao có thể đành phải người hạ, lại làm sao có thể đem mình vây ở một chỗ. Nhị hoàng tử hảo ý, Lý Ngọc tâm lĩnh. Nói tới chỗ này, đã rồi biểu đạt tâm ý của hắn. A. Lý công tử không suy tính một chút. Nhị hoàng tử còn chưa từ bỏ ý định, ta Thiên Vũ hoàng thất cũng không thua khắp chúng quanh danh sơn đại giáo, càng lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên vô số, định có thể giúp các hạ sớm đăng tu luyện cao phong. Lý Ngọc cũng thanh thản quen. Nghe vậy, nhị hoàng tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt có vẻ thất vọng. Vậy liền, không ép buộc. Đáng tiếc, một năm tới luyện huyết hậu kỳ, cũng quả thật có thể cũng coi là hiếm có thiên tài. Chỉ là, thiên hạ to lớn, không gì sánh được rộng lớn, nếu muốn vây khốn một gã tu luyện giả, cũng cực kỳ chắc trở. Lý Ngọc không đồng ý, tự nhiên, hắn cũng không có thể cưỡng cầu. Đã như vậy, cũng không tiện khiến phụ hoàng đợi lâu mới là. Nhị hoàng tử nói, chậm rãi đứng dậy. Chương 54, Thiên Vũ hoàng đế. Như trước ngồi ở tiểu công chúa xe ngựa sang trọng nội, hành xử tại trên đường cái, chỉ là, lúc này lòng của hai người tình đã kiên quyết bất động. Lý Ngọc, ngươi phải biết rằng, ngươi lần này vào hoàng cung, liền ít nhất phải đợi được thánh địa liên thủ mở ra vương mộ sau khi mới có thể đi ra. Tiểu công chúa nói, ánh mắt lóe ra, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Việc này, nguyên nhân nàng dựng lên. Lý Ngọc ngồi trên xe, cũng không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc mơ hồ, xuyên thấu qua hơi nhấc lên rèm cửa cùng rèm cửa sổ, có thể thấy bốn thất thuần sắc con ngựa trắng, toàn thân không có một cây hôn tạp lông, tại tiền phương lôi kéo xe. Ngựa phía trước còn có một đội cưỡi chiến mã kim giáp cấm vệ, là mọi người mở đường. Hai bên có một đội cấm vệ quân hộ tống ở chung quanh. Một lát, Lý Ngọc mới phản ứng được, nhưng chỉ là nhàn nhạt một tiếng. A, nếu như bị thánh địa biết thiên hỏa lệnh tồn tại, nhất định sẽ lấy mở ra vương mộ, tạo phúc thiên hạ đại nghĩa tới bức bách ta hoàng thất, khiến chúng ta giao ra thiên hỏa lệnh. Tiểu công chúa giải thích, thiên hỏa lệnh không phải là chỉ có thể mở ra sinh môn, đồng thời chỉ có thể sử dụng một lần sao? Lý Ngọc loáng thoáng nhớ kỹ, tiểu công chúa từng nói qua, thiên hỏa lệnh chỉ có thể dùng để mở ra sinh môn. Đồng thời, sinh môn chỉ có thể mở một lần, đánh mở một lần qua đi, liền sẽ lập tức chuyển thành tử môn. Tuy là nói như vậy, có thể thánh địa sẽ tin sao? Tiểu công chúa trắng Lý Ngọc liếc mắt, mới tiếp tục nói, thiên hỏa lệnh làm tiên vương chí bảo, đã từng hiệu lệnh nhân tộc, ý nghĩa phi phàm, một khi đến rồi trong tay bọn họ, sợ rằng sẽ rất khó khăn cầm về. Lý Ngọc gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cho nên, vì bảo thủ bí mật này, hoàng đế bệ hạ sẽ đem ta khống chế được, thẳng đến vương mộ bị bạo lực mở ra. Sẽ phải là như thế này. Tiểu công chúa gật đầu, trong nháy mắt trở nên khuôn mặt hổ thẹn. Thánh địa lúc nào sẽ lần nữa đánh vương mộ? Không biết, khả năng chí ít còn muốn một năm. Một năm a? Lý Ngọc chậm rãi lẩm bẩm, hai mắt xuyên thấu qua mảnh khe hở, nhìn về phía Viết Vương. Tiểu công chúa thấy thế, vẻ mặt đều là tự trách cùng hối hận. Xin lỗi, Lý Ngọc, đều là ta làm phiền hà ngươi. Lý Ngọc lại chỉ mỉm cười, coi như không để ý. Ngươi đã quên, ngươi lúc trước cùng ta nói rồi cái gì không? Tiểu công chúa nhất thời dại ra, nhìn Lý Ngọc, trong ánh mắt tất cả đều là mê man. Cái gì? Lý Ngọc cười, nhưng không nói lời nào. Một tháng trước, hắn chỉ biết, từ Thiên Vũ Vương mộ trong bình yên đi ra, tất nhiên sẽ đưa tới một chút phiền toái. Cho nên, hắn mới chỉ tại Thanh Sơn thôn ở lại mấy ngày thời gian. Liên hội vã tốt. Vốn có, hắn là dự định, tại tiểu công chúa ở đây hỏi rõ một sự tình, lý giải hết chúng quanh danh sơn đại phái, cùng với tuyển nhận đệ tử thời gian sau khi, phải đi bái sư tìm đạo, mai danh nhận tích. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp hoàng thất năng lực. Cũng chỉ là, bản thân không đủ mạnh mà thôi. Không bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Lý Ngọc vén rèm lên, đã đến hoàng thành môn hạ. Một trận nặng nề tiếng vó ngựa tới gần, nhị hoàng tử cưỡi một tuyết trắng độc giác thú, chậm rãi đi vào cửa thành. Xe ngựa cũng theo chậm rãi di động, lái vào cửa thành. Lý Ngọc hơi chút vén rèm lên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Một gã mặc hồng bào quan viên, cười nhìn hắn, khẽ gật đầu. Lý Ngọc hồi qua thi lễ, tiếp tục hướng về bên trong hoàng thành nhìn lại. Hoàng thành, tức là quốc gia đô thành trong kiến trúc, ở vào đô thành cùng hoàng cung trong lúc đó khu vực, do tường thành quay chung quanh, có độc lập cửa thành. Bên trong hoàng thành thông thường bố trí tông miếu, quan nha, cung vua phục vụ cơ cấu, thương khố cùng phòng vệ chờ kiến trúc, cùng với lâm viên huyền hữu. Tại Lý Ngọc lúc này, Thiên Vũ hoàng thành, có thể nói là hắn đã gặp nhất khí phái kiến trúc. Xe ngựa chậm rãi chạy, đột nhiên, thiên không chợt tối sầm lại, một bóng ma nhanh quét mà qua. Lý Ngọc quay đầu, mới nhìn thấy một con to lớn tích dịch trạng sinh vật, lưng mọc hai cánh, đầu có cua quẹo, ở trên trời lao xuống lướt đi mà qua. Trong lúc mơ hồ, mặt trên tựa hồ còn có nhất đạo nhân ảnh. Long kỵ sĩ. Lý Ngọc trong ánh mắt hơi chấn động, ban đầu ở Thiên Vũ Vương mộ trong, những thứ kia lái cự long, cùng to lớn ác điểu không chung chiến đấu long kỵ sĩ, có thể cho hắn không nhỏ chấn động. Đó là ta hoàng thất long kỵ bảo vệ, là từ Tây vực vào bến cự long, tuy rằng thiếu vài phần gia tính, nhưng thực lực vẫn như cũ cường đại. Tiểu công chúa ngồi ở bên cạnh, nhất vừa nhìn, một bên giải thích. Tên này long kỵ, so với vương mộ trong long kỵ sĩ, nhất định là đại không lớn bằng. Lý Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn long kỵ dọc theo tường thành đi xa thân ảnh, trong ánh mắt có chút vi diệu. Vật lộn tiên không a, đó là người Trung Quốc bao nhiêu năm rồi mộng tưởng. Một tia thiếu nữ mùi thơm nhẹ nhàng bay tới, khiến hắn không khỏi tùng tùng mũi. Xe ngựa từ từ nhanh hơn cước bộ, bên trong hoàng thành kiến trúc cấp tốc từ trước mắt sẽ qua. Tiểu công chúa ở bên cạnh một mực giảng giải, thổ khí như lan. Không bao lâu, xe ngựa dần dần dừng lại, một đạo ôn hòa lễ độ thanh âm của truyền đến. Bình Dương, Lý công tử, đến rồi. Lý Ngọc vén rèm cửa lên, trước đạp xuống xe ngựa, hướng phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn liền ngây dại. Một rộng rãi, đại khí kiến trúc thành hiện tại trước mắt hắn, cả vật thể vàng óng ánh, coi như do hoàng kim tới nước mà thành, làm cho lấy vô tận chấn động. Hoàng cung. Nhị hoàng tử tung người xuống ngựa, đem độc giác thú giao cho bên cạnh một gã cấm vệ quân, nhìn thoáng qua Lý Ngọc, vừa liếc nhìn phía sau hắn tiểu công chúa, mỉm cười. Đi theo ta. Sau nửa canh giờ, vòng qua khúc hành lang vô số, rốt cục đi tới một đạo trước đại điện. Đại điện cao mấy chục thước, diện tích rộng, thoạt nhìn rộng lớn đại khí, vô cùng uy nghiêm. Hai gã hộ vệ một tả một hữu đứng ở trước cửa, một gã thân thể thức tha, khuôn mặt nghiêm túc nữ quan đứng ở chính giữa. Một người to lớn môn biển treo ở ba người đỉnh đầu, viết ba cái đại tự, sẽ chính điện. Đợi đến nhị hoàng tử dẫn hai người đến gần, nữ quan chân thành tiến lên một bước, nói: "Che ảnh ra mắt nhị hoàng tử, bệ hạ đã ở bên trong đợi chờ đã lâu." Làm phiên che ảnh đại nhân đi vào thông báo. Nhị hoàng tử mỉm cười, đối về nữ quan nói. Nữ quan gật đầu, xoay người đẩy ra kim sắc cửa chính, đi vào. Lý Ngọc thoáng ngạc nhiên, khi hắn vốn là trong ấn tượng, canh giữ ở đại điện bên ngoài, chắc là một gã hoạn quan mới đúng, thế nào liền biến thành nữ quan. Trong nháy mắt công phu, kim sắc cửa chính lần nữa bị mở ra, nữ quan đi ra. Bệ hạ thỉnh Lý công tử đi vào. Nữ quan nói như vậy đạo. Nhị hoàng tử sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tiểu công chúa cũng sửng sốt, cau mày hỏi. Phu hoàng nói, chỉ khiến Lý Ngọc một người đi vào. Hồi công chúa điện hạ, đúng là như thế. Nữ quan đối về tiểu công chúa thi lễ một cái, nói. Nghe vậy, tiểu công chúa trên mặt của nhất thời lộ ra nhất vẻ lo âu. Lý Ngọc quay đầu mặt hướng tiểu công chúa, đối về nàng lộ ra lướt một cái mỉm cười, lại quay đầu đối về nhị hoàng tử gật đầu, mới dứt khoát tiến lên, đẩy ra cửa chính. Đóng cửa lại, xoay người, Lý Ngọc liếc hai mắt, đánh giá đại điện. Đại điện rất rộng rộng, cũng rất trống trải. Chỉ phía trước nhất vị trí, chín đạo trên bậc thang, có một cái ghế, một cái bàn, trên bàn bày đặt giấy và bút mực. Từng đạo lụa mỏng, từng tây một bức rèm che, tự trên đỉnh rũ xuống, đọng ở trong đại điện. Đại điện hai bên, đứng vô số bảo vệ, loan thoáng có cho phép nhiều khí tức cường đại truyền đến. Một cái thảm đỏ, từ Lý Ngọc dưới chân, một mực kéo dài đến trên bậc thang. Chỗ đó, ngồi ngay thẳng nhất đạo kim sắc thân ảnh, một cổ nhàn nhạt uy áp, tại bên trong đại điện quân quẩn. Lý Ngọc tiến lên một bước, chắp tay làm tập. Lý Ngọc ra mắt bệ hạ. Thanh âm nhàn nhạt tại bên trong đại điện tiếng vọng. Chương 55, Khốn Vu hoàng cung. Màu vàng thân ảnh coi như tại túi đầu nhìn cái gì, nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Vũ hoàng đế. Một cổ nồng đậm uy áp tràn ngập ra. Chỉ là, so với lúc đầu Thiên Vũ vương, còn có khoảng cách không nhỏ. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hai mắt một trận đau đớn, nhất thời thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Trong cơ thể, linh nguyên tử lưu lại tiên thiên linh khí cấp tốc vận chuyển tới hai mắt vị trí, chỉ chốc lát, ánh mắt liền khôi phục như thường. Ta lại không ăn người, dừng lại xa như vậy để làm chi? Một đạo giàn mua lại to thanh âm của vang vọng tại trong đại điện này, không ngừng vang trở lại. Lý Ngọc hoán quá thần lai, đối về phía trước nhất làm tập. Bệ hạ chi mệnh, Lý Ngọc không dám không nghe theo. Thẳng đến gần, Lý Ngọc mới ngẩng đầu, hướng về Thiên Vũ hoàng đế nhìn lại. Lúc này, cũng đã không có lúc trước đau đớn cảm. Chỉ thấy Thiên Vũ hoàng đế một thân hoàng kim lông bào, ngồi đàng hoàng ở trên ghế nằm, sắc mặt suy lão, nếp nhăn thật sâu, một đôi mắt cũng sáng sủa uy nghiêm, nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Đột nhiên, cười to tam thanh, nói: "Nhất năm, là có thể tu luyện tới luyện huyết hậu kỳ, bực này thiên phú, trái lại khiến chớm, cũng không khỏi không ghé mắt, quả nhiên là hậu sinh khả úy." Bệ hạ khen chợt rồi. Lý Ngọc túi đầu, nhỏ giọng đáp trả.
Không cần khiêm tốn. Thiên Vũ Hoàng Đế nói, tuy rằng tuổi già, nhưng trung khí mười phần, dừng lại một chút, lại nói tiếp.
Luyện huyết hậu kỳ, liên sát Hoài Bắc Đường ra hai gã luyện huyết tuột cùng cung phụng, Càn Diệt Toàn ra, đang tuổi lớn thiếu, tu luyện bất quá một năm, thì có bực này thực lực, bực này sự can đảm, cũng được đến lên chấm câu này.
Nghe vậy, Lý Ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, rồi lại trong nháy mắt khôi phục như thường, trên mặt từ từ lộ ra nhất chút bất đắc dĩ.
Bệ hạ thánh minh, quả thật là cái gì, đều không thể gạt được bệ hạ.
Thiên Vũ Hoàng Đế nhìn hắn, thật lâu không nói, một lát, mới chậm rãi mở miệng nói.
Ngươi cũng biết, trăm triệu ngươi tới này, là vì cái gì?
Lý Ngọc ánh mắt hơi co lại, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, lại chậm rãi lắc đầu, nói.
Lý Ngọc không biết, xin hãy bệ hạ nói rõ.
Thiên Vũ Hoàng Đế ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn.
Ta có mấy vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải thành thật trả lời.
Bệ hạ cứ mở miệng, Lý Ngọc biết gì nói đó.
Tốt.
Thiên Vũ Hoàng Đế cả tiếng nói, rồi nói tiếp, một năm qua này, ngươi và Bình Dương đều ở nơi nào?
Lý Ngọc nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng trọng.
Hôm nay Long Hoàng Đế lại ngay cả nữ nhi mình mà nói cũng không tin được, còn muốn lặp lại hỏi hắn một lần.
Hoàn hảo lúc trước hỏi qua tiểu công chúa,
không thì sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc trầm thanh mở miệng nói, một năm qua này ta và công chúa điện hạ một mực bị nhốt tại ngàn cấp tháp chỗ, thẳng đến trước đó vài ngày mới thoát khốn đi ra.
A.
Thiên Vũ Hoàng Đế suy tư hạ mới rồi nói tiếp, ngươi cũng biết Thiên Vũ Vương.
Lý Ngọc biết.
Vậy ngươi cũng biết Thiên Vương Phong Vương bí mật.
Dần dần Thiên Vũ Hoàng Đế thanh âm của càng thêm trầm trọng, uy nghiêm càng thịnh, sau cùng hắn phun ra mỗi một chữ đều tốt tựa như một thanh trọng truy đánh tại Lý Ngọc bên hai.
Do dự chỉ chốc lát, Lý Ngọc hồi đáp,
cái này Lý Ngọc xác thực không biết chuyện,
chấm tới cho ngươi nói một chút.
Thiên Vũ Hoàng Đế nhìn Lý Ngọc vài lần, lại đưa mắt nhìn sang nơi khác, nói tiếp,
hơn 3.000 năm trước thượng cổ linh cây thanh mục đắc đạo là yêu tộc đại năng, sau mạnh mẽ lấy ra vạn dặm linh khí cho mình sử dụng, đem 10 vạn thanh sơn hút tới không có một ngọn cỏ, rốt cục phong vương. Sau đó nhân tộc đại năng Triệu Thiên Vũ thiên phú cái thế, nhất cử phong vương, mới có thể dùng nhân tộc có thể cùng yêu tộc chống lại nghìn năm.
Coi như đang chờ đợi Lý Ngọc tiêu hóa, Thiên Vũ Hoàng Đế dừng một chút, mới nói tiếp.
Tiên Vương thân thể phàm thai, cũng không thánh linh thân thể, lại có thể đi ngược chiều phong vương, cho nên mọi người đều cho rằng Tiên Vương sẽ chiếm được thánh cổ truyền thừa, sẽ chính là có nghịch thiên thủ đoạn.
Nói xong, Thiên Vũ Hoàng Đế xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, chấm nói như vậy, ngươi hiểu chưa?
Lý Ngọc thu hồi ánh mắt hơi lưu chuyển, chậm rãi gật đầu.
Nói cách khác, thế nhân cho rằng, bất kể là thánh cổ truyền thừa, còn là nghịch thiên thủ đoạn, bất kể là kỳ ngộ được tới, còn là tự hành khai sáng, có thể dùng Thiên Vũ Vương đi ngược chiều phong vương gì đó, Thiên Vũ Vương nhất định sẽ không dùng kia, tiêu thất tại thế gian này trong.
Cái này chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ Vương phong vương bí mật.
Chỉ là liền Thiên Vũ Hoàng Đế chi ngôn đến xem, vật này rốt cuộc là không tồn tại, còn là một người không biết bao nhiêu.
Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc mở miệng hỏi,
bệ hạ cho rằng phong vương bí mật còn ở lại vương mộ trong?
Thiên Vũ Hoàng Đế cười to hai tiếng, nhưng không nói lời nào.
Trống trải trong đại điện yên tĩnh như chết.
Một lúc lâu, Thiên Vũ Hoàng Đế mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
Lý Ngọc, kế tiếp ngươi có thể có tính toán gì không?
Lý Ngọc nghe vậy hơi chút suy nghĩ một chút, hồi đáp.
Lý Ngọc đối tu luyện giả thế giới cực kỳ hướng tới, đối lực lượng cường đại cực kỳ ước mơ, sau này đã quyết tâm đi theo đạo này.
A.
Thiên Vũ Hoàng Đế hơi kinh ngạc, có thể ngươi lấy được thất chuyển đan tâm, thế nhưng một bộ luyện khí công pháp chỉ có thể tu luyện luyện khí một tầng.
Hồi bệ hạ, Lý Ngọc vốn định gặp qua công chúa điện hạ sau khi liền đi thẩm tra theo danh sơn bái sư cầu đạo.
Thiên Vũ Hoàng Đế khẽ gật đầu, ánh mắt sâu sắc, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta Thiên Vũ quốc diện tích lãnh thổ mở mang, lãnh thổ quốc gia rộng, 2000 năm trước cũng là nhất thời cực mạnh, đến nay nhưng tồn có không ít tu luyện bảo điện, thần binh lợi khí, dị bảo đang ăn dược, ngươi nếu là ở lại ta Thiên Vũ quốc, chấm đồng ý, nhất định dùng ngươi làm dạng rỡ tổ tông, đảm bảo ngươi tu luyện đường bằng phẳng.
Lý Ngọc nghe vậy, trong ánh mắt lưu chuyển bất định.
Tu luyện trên đường, dài dằng dặc mà nguy hiểm, nếu là có đông đảo tài nguyên ủng hộ, tự nhiên sẽ nhanh hơn không ít.
Chỉ là, Thiên Vũ quốc ràng buộc quá lớn, lấy tính tình của hắn, đúng kiên quyết không có khả năng ở tại chỗ này.
Tuy rằng đến rồi tông môn giáo phái trong, tài nguyên cung ứng sẽ ít đi rất nhiều, nhưng thắng tại tiêu giao, dễ dàng, tự do.
Làm bộ tự hỏi chỉ chốc lát, Lý Ngọc mới lên tiếng.
Bệ hạ hảo ý, Lý Ngọc tâm lĩnh, chỉ là Lý Ngọc nhàn vân giá hạ quen, là hoàng thất hiệu lực, cũng không phải thói quen.
Như vậy à?
Thiên Vũ Hoàng Đế lộ ra một tia hiểu rõ, gật đầu, lại tiếp theo mở miệng, Bình Dương nói ngươi thiên tính thản nhiên, rồi lại cao ngạo, không có khả năng cho ta hoàng thất hiệu lực, trái lại một điểm không sai.
Lý Ngọc nhìn Thiên Vũ Hoàng Đế, mím chặt môi, không nói lời nào.
Một lát, Thiên Vũ Hoàng Đế thở dài một hơi, lại nói tiếp.
Thế nhưng, ngươi biết, Bình Dương đã từng xảy ra vương mộ, lại bình yên đi ra, chuyện này là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, nhất là thánh địa.
Lý Ngọc gật đầu, như vậy, bệ hạ nghĩ sao?
Thiên Vũ Hoàng Đế nghe vậy, quay đầu, trực câu câu theo dõi hắn, trên cao nhìn xuống.
Cho nên, chấm đúng tuyệt sẽ không tha ngươi đi.
Lý Ngọc ánh mắt lóe ra bất định, trong đầu vô số ý niệm hiện lên, sau cùng cũng sái nhiên cười.
Bệ hạ có thể vây được bây giờ Lý Ngọc, lại không nhất định vây được sau này Lý Ngọc.
Thiên Vũ Hoàng Đế nhất thời căm tức nhìn Lý Ngọc.
Lý Ngọc không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn,
biết do không địch lại, tuy rằng sợ hãi, rồi lại phải như vậy.
Chương 56, bỏ qua. Sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá cả càng cao. Trong núi rừng người chim bị nhốt tại trong lồng, sẽ chọn tuyệt thực mà chết. Manh thú bị vây ở, sẽ liều chết phản kháng. Cầm thú còn như vậy, huống chi người. Lý Ngọc Chí tại thiên hạ, ý đồ cửu tiêu, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân, đành phải tại một người cầm cố trong. Trong nháy mắt, Thiên Vũ Hoàng đế không giận phản cười, tiếng cười ở trên không khoáng trong đại điện quân quần. Ngươi cái này hậu sinh, trái lại sự can đảm hơn người. Dừng một chút, Thiên Vũ Hoàng đế lại nói tiếp, chỉ là, khó tránh quá không biết trời cao đất rộng, chấm có thật nhiều thủ đoạn, cho ngươi cả đời này, lúc đó dừng lại luyện huyết cấp. Nghe được lời này, Lý Ngọc cũng sắc mặt như thường, chút nào không động dung. Chỉ là, như vậy Lý Ngọc, Vũ bệ hạ, thì có ích lợi gì? Lý Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Vũ Hoàng đế khuôn mặt, tuy rằng lực lượng cách xa, nhưng không chút nào tỏ ra yếu kém. Đồng thời, Lý Ngọc giúp đỡ công chúa điện hạ, thu hồi thiên hỏa lệnh cùng vương giả tinh huyết, Vũ hoàng thất có công, bệ hạ tại vị 120 năm, đúng hoàn toàn xứng đáng minh quân, thánh chủ, Lý Ngọc tin tưởng, bệ hạ tuyệt không sẽ ưu khuyết điểm chẳng phân biệt được. Ha ha ha, nghe vậy, Thiên Vũ Hoàng đế cười ha hả, thẳng chấn đắc người thái nhức óc, ngươi cái này hậu sinh, trái lại thú vị. Nói xong, Thiên Vũ Hoàng đế lại nhìn Lý Ngọc, một lúc lâu, mới phất phất tay. Ngươi đi xuống trước đi, chờ trẫm nghĩ tốt an bài thế nào ngươi sau khi, trẫm thì sẽ triệu kiến ngươi. Nói xong, Thiên Vũ Hoàng đế lại chuyển hướng một bên, người an bài Lý Ngọc dừng chân hướng Nam Cung. Một gã quần dài nữ quan, tự đại điện một bên lặng yên xuất hiện, hướng về Lý Ngọc đi tới. Lý Ngọc chắp tay làm tập, mới xoay người, đuổi kịp nữ quan, hướng về phía sau đi đến. Chỉ đúng hai mắt của hắn trong, lại sâu thúy không gì sánh được, ai cũng không biết, hắn suy nghĩ cái gì. Vậy ở Thâm Cung trong, một năm dưới năm hắn đều có thể chịu được, nếu như là một sinh mà nói, đơn giản là so chết không bằng. Một lát, đợi được Lý Ngọc đi ra ngoài, đóng cửa lại, Thiên Vũ Hoàng đế mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng. Lão Liễu, bệ hạ vì sao thở dài? Chẳng biết lúc nào, một gã bố ý lão giả xuất hiện ở trong đại điện, xa xa mặt hướng Thiên Vũ Hoàng đế. Lão giả thân hình gầy, tóc bạc mặt hường hào, tuy là một thân cho quần áo vải, lại khó nén một thân tiên phong đạo cốt. Chu Nguyên lão, người xem, tiểu tử này làm sao? Thiên Vũ Hoàng đế đột nhiên mặt hướng lão giả, mở miệng hỏi. Sơn thôn thiếu niên, có thể có như vậy tâm trí sự can đảm, cũng không phải phàm. Lão giả đối về Thiên Vũ Hoàng đế vừa chắp tay, nói. Thiên Vũ Hoàng đế cười, cũng không nói lời nào, đột nhiên, coi như nhớ ra cái gì đó. Thiên Yêu Thánh Địa tên kia tiểu tử kia thế nào? Lão giả sửng sốt, hơi chút hồi tưởng hạ, mới lên tiếng. Làng Chánh Hạ. Hôm qua, Thiên Yêu Thánh Địa thiếu chủ cùng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Dương ước chiến bán nguyệt ngọn núi, thắng. Nghe vậy, Thiên Vũ Hoàng đế hơi động dung, lập tức nhắm mắt lại, mang trên mặt một chút phiền muộn, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Một lát, mới lên tiếng. 2000 năm trước, Tiên Vương kinh sợ thiên hạ, 2000 năm sau, ta Thiên Vũ quốc lại rơi vào tình cảnh như thế, 2000 năm trước, Tiên Vương cường thế chấn hơ khô thẻ che một vương, 2000 năm sau, ta hoàng thất tử tôn, mà ngay cả cùng Thanh Mục Vương hậu thay đánh một trận tư cách cũng không có. Trong lời nói, tràn đầy không cam lòng, trong ánh mắt, tất cả đều là đau đớn. Bệ hạ. Lão giả hô to một tiếng, trên mặt cũng không miễn lộ ra một chút bi thống, một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Các đại thánh địa truyền thừa vạn năm, ta Thiên Vũ quốc không sánh bằng cũng thuộc về bình thường, hôm nay Bình Dương thu hồi tinh huyết, đợi đến dung hợp Tiên Vương huyết mạch, ta hoàng thất tử tôn, định không thể so Thanh Mục Vương hậu lại kém, bệ hạ, chớ để nữa lo lắng. Thiên Vũ Hoàng đế suy cười một tiếng, cái này, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Lý Ngọc đi ra cửa phòng, tiểu công chúa chính chờ ở ngoài cửa, tên kia kêu che ảnh nữ quan đứng ở bên cạnh nàng, mà nhị hoàng tử đã ly khai. Vừa thấy Lý Ngọc đi ra, tiểu công chúa vội vã đuổi theo, nắm Lý Ngọc góc áo, một đôi thủy ông ông mắt to chăm chú nhìn hắn. Lý Ngọc, thế nào, phụ hoàng nói như thế nào? Lý Ngọc nhìn nàng một cái, hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Bệ hạ không nói gì, chỉ là an bài ta ở tại Hướng Nam Cung. Hướng Nam Cung? Tiểu công chúa nhất thời trợn to hai mắt, lộ ra vẻ vui mừng, Hướng Nam Cung cùng ta Vị Ương Cung đúng là lượn. Thật không? Lý Ngọc nhàn nhạt nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Buổi tối, một cung điện hoa lệ trong, Lý Ngọc đoạn ngồi ở trên giường, đang tu luyện. Hắn mơ hồ cảm giác, không dùng được vài ngày, là có thể tiến nhập luyện huyết đỉnh phong, có thể thử luyện khí hóa nguyên. Đột nhiên, hắn cảm giác được ngoài cửa có đến một bóng người đang đến gần. Phanh! Nhất thanh một hưởng, đàn một cửa phòng bị bỗng nhiên đá văng ra. Quả nhiên, tiểu công chúa vài bước xông vào tới, đi tới Lý Ngọc trước mặt. Lý Ngọc trong ánh mắt xuyên thấu qua nhất chút bất đắc dĩ, ban đầu ở thông thiên thế giới, tiểu công chúa liền dưỡng thành đánh bọn họ thói quen, không nghĩ tới cho tới bây giờ, trở về nguyên bản thế giới, vẫn không thể nào bỏ. Có việc. Lý Ngọc mở mắt, nhìn tiểu công chúa, thản nhiên nói. Tiểu công chúa không thèm để ý chút nào ngữ khí của hắn, một thanh xốc lên giường của hắn liêm, nhìn hắn. Ta có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? A. Lý Ngọc nhìn nàng một cái, tin tức xấu là cái gì? Nghe vậy, tiểu công chúa nhất thời ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, trên mặt một mảnh mê man. Trong nháy mắt, nàng phản ứng kịp, khoát tay áo, ngoài miệng liên thanh nói. Không được, ta trước tiên là nói về tin tức tốt cho ngươi nghe. Lý Ngọc thở dài một hơi, lại nhàn nhạt nhìn về phía tiểu công chúa. Tiểu công chúa đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên thấy Lý Ngọc cái này nhất phó biểu tình, nhất thời không vui. Ngươi biểu tình gì? Nào có. Lý Ngọc căng quá mức, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Còn dám nói xạo. Tiểu công chúa nhất thời mở to hai mắt, cắn chặt hàm răng. Lý Ngọc lại thở dài một hơi, thẳng thắn nhắm mắt lại, nói sang chuyện khác. Tin tức tốt là cái gì, ngươi còn chưa nói đây.
A, đối. Nhắc tới tin tức tốt, tiểu công chúa nhất thời càng làm vừa mất hứng quên hết, ánh mắt hạt châu chuyển động, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng.
Tin tức tốt chính là, khoảng chừng 2 tháng sau khi, Thất Tinh ngọn núi, Thanh Vân Tông cùng Bạch Vân phái đều biết chiêu thu đệ tử.
Lý Ngọc nghe vậy, nhất thời cả kinh, lập tức chăm chú nhíu mày, ánh mắt rơi vào suy tư.
2 tháng sau khi đó, hắn sợ rằng còn vây ở hoàng cung, thì như thế nào đi bái sư cầu đạo.
Tiểu công chúa ở một bên, nhìn Lý Ngọc, trên mặt có chút bối rối.
Ngươi thế nào không hỏi ta tin tức xấu là cái gì?
Lý Ngọc từ từ mở mắt, ánh mắt có điểm phức tạp.
Tin tức xấu, chính là ta sẽ bỏ qua, đúng không?
Tiểu công chúa sửng sốt, mở to hai mắt, làm sao ngươi biết?
Lý Ngọc khẽ miệng lộ ra một tia khổ sở, nhưng không nói lời nào.
Không khí từ từ trầm mặt xuống, một lát, tiểu công chúa trên mặt của lại mang cho hổ thẹn, mở miệng nói:
"Xin lỗi, đều là ta làm phiền hà ngươi."
Lý Ngọc trầm mặc một lúc lâu, cũng không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, ngược lại hỏi:
"Hoàng thành trong, có hay không tàng thư quán?"
Tiểu công chúa chính ngày này đến, đột nhiên sửng sốt, lập tức hồi đáp:
"Đương nhiên là có a, hoàng gia tàng thư điện đúng Thiên Vũ quốc lớn nhất tàng thư quán."
Chương 57, tính toán.
20 ngày, nhoáng lên liền qua.
Có Thiên Vũ hoàng đế ngự lệnh, 20 ngày tới, Lý Ngọc tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây tàng thư trong điện vượt qua.
Lúc này, hoàng gia tàng thư điện bên trong, Lý Ngọc đang ở một người giá sách trước mặt bồi hồi. Trước mặt trên giá sách phương, dậm dạp chẳng trị tư tịch trung gian, lại có một người ghế trống.
Ừ.
Lý Ngọc ánh mắt hơi nghi hoặc, xoay người đi tới sách trong điện đường. Địa phương còn lại đều là dậm dạp chẳng trị giá sách, chỉ cái này trung tâm vị trí, có lưu một khối đất trống. Đất trống bên trên, một chương đơn giản cái bàn, trước mặt ngồi một người lão nhân. Trên mặt lão nhân ngang dọc khe rãnh, trên đầu tóc trắng xóa, thân hình từ lâu còng xuống, lúc này lại ngồi ở trước bàn, đang cầm một quyển sách cổ, tỉ mỉ nghiên đọc. Coi như cảm giác được Lý Ngọc tới gần, lão nhân lưu luyến từ sách cổ trên rời ánh mắt, ngẩng đầu lên, dùng một đôi khàn khàn ánh mắt của nhìn chằm chằm Lý Ngọc.
"Mạc lão, ta ngày hôm qua nhìn ra quốc bí sử, là bị người mượn đi rồi chưa?"
Lý Ngọc đến gần, hỏi.
"Khai quốc bí sử."
Mạc lão kéo thật dài âm cuối, khi mắt rơi vào trầm tư, một lát mới nói tiếp.
"Quyển sách kia, giống như tại tối hôm qua bị trộm."
Lý Ngọc nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày, nói:
"Lại bị trộm?"
"Ừ, lại bị trộm, còn có Thiên Vũ bí sử, Tiên Vương truyện ký."
Mạc lão gật đầu, nói:
"Không phải là có tướng quân trấn thủ sao? Thế nào còn có thể bị trộm?"
Lý Ngọc cau mày, trên mặt đã có khiếp sợ, cũng có nghi hoặc.
Mấy ngày qua, tàng thư điện tàng thư bị trộm, đã rồi không phải là một lần hai lần.
Trên cơ bản mỗi đêm đều biết có tàng thư không giải thích được tiêu thất. Từ lúc 10 ngày trước, Thiên Vũ hoàng đế liền phái Ngự Lâm quân đến đây bảo vệ. Kết quả là rõ ràng, Ngự Lâm quân trọng trọng gác, là tốt rồi tựa như một loại trò đùa, chút nào không có tác dụng.
Tàng thư điện tàng thư như trước lấy cực kỳ quy luật tần suất bị trộm, đồng thời, hoàng thất đã ở từng bước tăng mạnh đến bảo vệ.
Thẳng đến ngày hôm qua, nghe nói Thiên Vũ hoàng đế giận dữ, sai nhất tên tướng quân đến đây trấn thủ. Vốn tưởng rằng tên kia càn rỡ đạo tặc sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới, kinh sợ mọi nơi Thiên Vũ quốc tướng quân, lại chút nào không bị đối phương để vào mắt.
Từ tướng quân không cảm giác chút nào, đối phương như vào không người chi địa.
Lão giả lắc đầu, chậm rãi nói.
Lý Ngọc trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, xem ra, người không phải chuyện đùa.
Hoàng thành còn phòng giữ sâm nghiêm, càng không nói đến hoàng thành trung gian hoàng cung.
Người nào có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào hoàng cung, tùy ý bừa bãi lấy trộm tàng thư trong điện tàng thư.
Đồng thời, tại cấm vệ quân trọng trọng bảo vệ, thậm chí tướng quân trấn thủ dưới,
tùy ý ra vào.
Lý Ngọc nghĩ, đối Mạc lão chào một cái.
Đã như vậy, kia vạn bối khác tìm một quyển sách xem là được, không quấy rầy Mạc lão.
Nơi nào, hiện ở niên đại này, giống như ngươi vậy, có thể yên tĩnh đọc sách hậu sinh, thế nhưng không nhiều lắm.
Mạc lão khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn.
Lý Ngọc cười, lại cũng không nói nhiều, xoay người, hướng về phía sau đi đến.
Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn bình tĩnh lại, nhìn trước mặt giá sách, hai mắt lóe ra bất định, cũng đang suy tư những chuyện khác.
Ngày gần đây tới, cuốn sách cũng không ít, nhưng Lý Ngọc thường xuyên phát hiện, bản thân nghiên đọc được một nửa sách cổ, buổi tối bị đạo tặc làm đánh cắp.
Lý Ngọc đọc, cũng không phải cái gì tu luyện thánh điển, thần thông phương pháp, cái này, đừng nói tàng thư điện không có, cho dù có, hắn cũng chứng mắt.
Dù sao, thông thiên trên thế giới, lão nhân bên trong thư phòng, có thể tất cả đều là đủ để vang dội cổ kim thành dấu.
Hắn nhìn, đều là một ít thế giới cách cục, lịch vạn niên sử, thượng cổ nghe đồn các loại tri thức ghi chép sách tra cứu tịch.
Vì là được giải thế giới này tri thức hệ thống, không đến mức cái gì đều không rõ.
Nhưng gần nhất, hắn lại đối 3000 năm tiền, uy trấn thiên hạ Thiên Vũ Vương thành lập nồng đậm hứng thú.
Hoặc là nói, hắn rất bức thiết muốn biết, trong cơ thể mình la bàn, đến tột cùng có lai lịch ra sao.
Vì vậy, hắn làm nghiên đọc sách tịch, rất nhiều đều cùng trời Vũ Vương có quan hệ.
Mặc dù không có tại trong sách tìm được bất kỳ một tia về la bàn đầu mối, nhưng mơ hồ phát hiện một điểm, tên này trộm sách tặc, tựa hồ đối với về Thiên Vũ Vương thư tịch, cũng là tỉnh có chú ý.
Từ nơi này sau khi, hắn mỗi ngày đều sẽ tìm các loại lý do, các loại mượn cớ, đi cùng Mạc lão nói chuyện phiếm. Hỏi hắn vào lúc ban đêm đều đã đánh mất chút gì sách.
Quả nhiên, mỗi lần cột thư tịch hầu như đều là cùng trời Vũ Vương có quan hệ.
Lý Ngọc Nghiên đọc Thiên Vũ Vương thư tịch là vì tìm la bàn đầu mối, như vậy, người này lại là vì cái gì?
Nghĩ, Lý Ngọc trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên.
Thiên Vũ quốc tướng quân đều là chấn thủ nhất phương nhân vật, kỳ thực lực tuyệt đối không thấp. Lý Ngọc tiện tay rút ra một quyển sách, ánh mắt lóe ra bất định. Có thể đánh bại Từ tướng quân nhân, sợ rằng không ít, nhưng có thể làm được tới lui tự nhiên, khiến Từ tướng quân không cảm giác chút nào, lại không chút nào đem Thiên Vũ hoàng thất để vào mắt, bực này người, sợ rằng rất khó tìm đến. Lý Ngọc nghĩ, mở ra quyển sách này, tùy ý thay đổi vài cái, lại nổ lớn đóng cửa. Có thể. Lý Ngọc ánh mắt sâu sắc, nhìn về phía một chỗ khác giá sách, phía trên kia bất ngờ bày đặt một quyển sách cổ, bìa rồng bay phượng múa vài cái đại tự. Vương giả tự truyện. Trong ngay mắt, trong ánh mắt của hắn, hiện lên một tia kiên quyết. Quay đầu, cũng lại hướng về sách trong điện đường đi đến. Mạc lão, vạn bối tới, hướng ngài đòi muốn một bộ giấy bút. Sau một lát, Lý Ngọc cầm giấy bút, tìm một chỗ không ai vị trí, lặng yên viết xuống một câu nói. Vào lúc canh ba, hướng nam trong điện, Thiên Vũ vương mộ, xin đợi các hạ. Đem tờ giấy nhét vào vương giả tự truyện trong, Lý Ngọc xoay người lì khai. Một. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa ngồi chung một chỗ, bên cạnh là nhất chỉ lớn chừng bàn tay tiểu Hắc Miêu. Lý Ngọc, ngươi những thứ kia bảo bối còn có muốn hay không? Không muốn bản công chúa có thể hay thu à? Tiểu công chúa một tay cầm lấy một cái đùi gà, một bên cùng loạn gặm, một bên trong miệng còn mơ hồ không do nói. Lý Ngọc mỉm cười, cũng không nói chuyện nhiều. Cái này tuy là linh khí, nhưng một mực bị long đong ở trên trời Vũ Vương mộ, không người săn sóc cẩn cẩn, hơn 2000 năm, đã sớm mất đi linh khí quang hoa, cũng chính là miễn cưỡng vẫn có thể vận dụng mà thôi. Bất quá, cũng may mắn là như vậy, không thì chỉ sợ sớm đã đưa tới họa sát thân. Ngày mai, mang cho ta đến đây đi. Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc mới lên tiếng nói. Những thứ kia bảo bối có thể cho ngươi, nhưng tiểu hắc muốn ở tại bản công chúa vị ương cung, ngươi nhưng không cho dành với ta. Tiểu công chúa nhìn thoáng qua tiểu hắc miêu, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nói. Trong lời nói, rất sợ Lý Ngọc đem tiểu hắc miêu cướp đi dường như. Tiểu hắc lỗ hai mèo dựng lên, coi như nghe được cái gì, nhìn thoáng qua tiểu công chúa, lại điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Meo meo, giống như rất sợ Lý Ngọc bỏ lại kia. Lý Ngọc tùy ý liếc mắt một cái tiểu hắc miêu, ngược lại lại hỏi. Được rồi, lúc đầu ngươi mang về hai giọt vương giả tinh huyết, hiện tại thế nào? Tiểu công chúa thoáng ngạc nhiên, hơi chút suy tư hạ, mới mở miệng nói. Một giọt bị ta nhị ca hấp thu, còn có một giọt hiện tại đã phong tồn, nói là ngày sau ta hoàng thất có nữa ưu tú đệ tử nữa bắt đầu dùng. Nhị hoàng tử. Lý Ngọc trong miệng lẩm bẩm, lại không khỏi nhớ lại ngày ấy tại tiểu lâu trong, nhị hoàng tử ánh mắt nội chợt lóe lên tử quang. Như vậy ngươi dung hợp một giọt, phụ hoàng ngươi nhất định rất đau lòng a. Lý Ngọc thản nhiên nói, khuôn mặt bình tĩnh. Tiểu công chúa nghe được, nhất thời nhất thiêu mi, trong mắt tức giận chợt lóe lên. Thôi lắm. Lý Ngọc sửng sốt, nháy mắt hai cái, tựa hồ có điểm không dám tin tưởng. Dường như đây là hắn lần đầu tiên từ tiểu công chúa trong miệng nghe được thô tục. Tiểu công chúa cũng ngây ngẩn cả người, khuôn mặt không khỏi có điểm xấu hổ, ngồi xuống làm bộ tùy ý uống một hớp, ánh mắt lại hướng về Lý Ngọc trên mặt liếc. Bản công chúa không nói gì. Lý Vân dần dần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía tiểu Hắc Miêu, trong miệng lại hỏi: "Ngày đó hỏa lệnh đây?" Lúc này, ngoại trừ nhìn thẳng hắn tiểu Hắc Miêu, ai cũng không có chú ý tới, trong mắt của hắn, tinh quang chợt lóe lên. Đặt ở Kim Loan điện phía sau hoàng gia trong bảo khố, do trong cung cung phụng trấn thủ. A, Lý Ngọc trong ánh mắt của lộ ra một tia hiểu rõ. Chương 58, lòng đang trời cao ý đồ chỉ tiêu. Bầu trời đêm như mực, ánh trăng như nước. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa ngồi đối diện nhau, phía dưới, một gã cung nữ đang ở đánh đàn. Tranh âm nhỏ bé tại trong trời đêm, không biết phiêu hướng phương nào. Bệ hạ bên kia, còn không có tin tức sao? Một đạo ôn nhuận nhẹ cùng nam sinh, đánh vỡ phần này ý cảnh. Không có. Tiểu công chúa lấy tay chống đầu, ngẹo đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Gần một tháng, một chút tăm hơi cũng không có. Lý Ngọc lắc đầu, hai mắt buông xuống, ánh mắt lưu chuyển. Ta ngày hôm qua hỏi phụ hoàng, hắn nói, còn không có nghĩ rõ ràng. Chẳng lẽ thật được một mực ở trong hoàng cung, thẳng đến vương mộ bị phá. Lý Ngọc mày nhăn lại. Ai, tiểu công chúa trên mặt cũng là sầu mi khổ kiểm, nếu như ta có nhị ca lợi hại như vậy thì tốt rồi, nhất định có biện pháp đem ngươi len lén đưa ra đi. Lý Ngọc lặng lẽ, sợ rằng hắn muốn đi gặp tiểu công chúa, nói nhất tiếng xin lỗi. Ba ngày sau, hướng nam cung trong. Lý Ngọc đứng ở một chỗ lầu các bên trên, tay vịn lan can, trông về phía xa đến phía dưới đình viện. Thiên không loáng thoáng có nhất móc tàn nguyệt, bên cạnh rừng trúc tại phong gợi lên hạ, hơi lắc lư đến cành đầu. Tàn nguyệt nô lên cao, đã rồi đúng nửa đêm. Gió đêm không ngừng thổi lất phất, nhấc lên phía sau hắn áo choàng, theo gió nhỏ bay. Lúc này Lý Ngọc cũng một thân hắc giáp, bên hông lộ vẻ trường đao đoản kiếm, phía sau cong trường cùng cùng súng ngắm, nghiêm nhiên một bộ tư thế tác chiến. Trong nháy mắt, hắn hai mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, tại ánh trăng nhàn nhạt hạ, lại phản xạ nhạt màu xanh biếc ánh sáng nhạt. Nhất thời, phía dưới cảnh sắc trở nên rõ ràng, thiên không cũng càng ngày càng sáng sủa, lúc này đêm tối, trong mắt hắn tựa như ban ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Ngọc trong mắt cũng không miễn toát ra nhàn nhạt thất vọng. Đúng lúc này, một đạo đạm kim sắc thân ảnh của xuất hiện ở phía dưới bên trong đình viện. Trong nháy mắt, Lý Ngọc con ngươi hơi phóng đại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chớp mắt liền bình phục lại, trực câu câu nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Hồng Ngọc vậy con ngươi một trận biến ảo, hình ảnh bị trong nháy mắt kéo gần. Có thể rõ ràng thấy, trong đình viện, đạo thân ảnh này, toàn thân chủ yếu lấy hắc sắc làm chủ, mặt trên bố trí có màu vàng văn lộ. Quỷ dị đúng, màu vàng văn lộ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không gì sánh được thấy được, thậm chí có thể làm cho người quên rơi kỷ bộ phận màu đen. Thân ảnh đưa lưng về phía Lý Ngọc, lại coi như phát hiện ánh mắt của hắn, đột nhiên xoay người lại. Một trương gương mặt trẻ tuổi hiện ra ở trong mắt Lý Ngọc, khuôn mặt nghiêm túc, thoạt nhìn bất quá là một gã thanh niên, hai mắt lại lợi hại dường như chim ưng, mơ hồ hiện lên đạm kim sắc, bên trong rõ ràng có thể thấy được năm tháng tăng thương. Hai mắt đối diện, Lý Ngọc lại thật giống như bị lợi kiếm chỉ. Có loại bản năng cảm giác nguy cơ, vội vã rời ánh mắt. Chỉ là chỉ trước mắt, nhìn nữa thời điểm, đạo nhân ảnh kia liền đã hư không tiêu thất, Lý Ngọc mọi nơi nhìn quét một lần, lại hồn nhiên tìm không được tung tích. Chút nào không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện, lại không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt tiêu thất. Thật giống như mới vừa toàn bộ, cũng chỉ là ảo giác thông thường. Lúc này, Lý Ngọc vừa định xoay người, thân thể nhưng trong nháy mắt cứng ngắc, hắn cảm giác được một cổ lợi hại ý chí, chính đưa hắn vững vàng tập trung. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có một loại chỉ cần động, liền sẽ chết cảm giác. Lý Ngọc thân hình cứng ngắc tại chỗ, trên mặt lại nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Tiền bối, Lý Ngọc ở đây đã cung hậu 3 ngày. Trong nháy mắt, tập trung ý chí của hắn tiêu thất, Lý Ngọc nhất thời cảm giác cả người đều buông lỏng. Quay đầu, đối về bóng người trước mặt, mịt mờ quan sát liếc mắt. Người mặc một thân hắc kim trường bào, lộ ra một loại trời xanh cao quý cùng sắc nhọn, thân hình gầy, nhưng cao ngất, coi như vừa ra khỏi vỏ phong nhận. Cả người, tựu như cùng một con chim ưng, đứng ở huyền nhai biên thượng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống thu săn, mắt nhìn xuống hắn. Lý Ngọc cả kinh, người này khí chàng, nhưng so với Thiên Vũ hoàng đế, mạnh không ít. Hơn nữa, rất rõ ràng cảm giác được ra, người trước mắt này khí chất, là sống tới liền có, mà cũng không hậu thiên đào tạo mà thành. Xung quanh cảm nhận được uy áp, cũng là tự nhiên mà vậy phát ra, mà không phải là Thiên Vũ hoàng đế vậy, tận lực thả ra ngoài, đe dọa thần thuộc. Người tên là Lý Ngọc. Thanh âm đạm mạc do người này trước mặt trong miệng phun ra, rõ ràng ôn hòa, lại có một loại trói tai cảm giác, làm cho người kinh hãi run sợ. Tại hạ Lý Ngọc, thử hỏi tiền bối cao tính đại danh. Trong nháy mắt, Lý Ngọc ánh mắt của lưu lại tại người này trước mặt rũ xuống hai tay của trên, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đôi tay này, nhìn như nhân thủ, lại cả vật thể hắc kim sắc, móng tay sắc bén cong móc, coi như ương chảo. Người này hai mắt đảo qua Lý Ngọc, trên dưới quan sát một phen, cũng không tựa như Lý Ngọc quan sát hắn vậy cẩn thận một chút. Trong nháy mắt, Lý Ngọc trực cảm giác tự thân thật giống như bị nước đá ngâm qua một lần, cả người đều thành lập một tầng nổi da gà. Trong tu luyện người, thường gọi ta là Thiên Bằng. Lý Ngọc nghe vậy, cũng hơi có ác hàn. Ngay hoành. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền chấn động ở, nhớ tới mấy ngày hôm trước, nhìn một quyển sách trong, như thế đi chép. Yêu tộc đại năng, kim sĩ đại bằng, trời xanh đất dưỡng, vô danh không họ, trong tu luyện người, tôn là trời bằng. Đại yêu Thiên Bằng. Lý Ngọc không kiềm hãm được hô lên, trong hai mắt, tràn đầy kinh sắc. Đại yêu Thiên Bằng, đây chính là 300 năm tiền, cũng đã thành danh tuyệt thế cường giả, có thể cùng thánh địa chi chủ sánh vai, tung hoành thiên hạ, tới như thường. Là trọng yếu hơn đúng, hắn không nghĩ tới, trộm cấp hoàng gia tàng thư đạo tặc, đúng là yêu tộc đại năng. Thiên Bằng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt đông nhiên sáng lên một tia kim quang. Một lát, mới lên tiếng. Nhân tộc làm sao, yêu tộc thì như thế nào, bên trong thân thể ngươi huyết mạch, cũng không thấy, chính là chính thống nhân tộc. Lý Ngọc hơi kinh hãi, lập tức phản ứng kịp, gật đầu nói. Tiền bối nói phải, trái lại vãn bối kiến thức nông cạn. Đích xác, yêu thì như thế nào, người thì như thế nào, đến rồi tầng thứ này, đã rồi cũng không khác gì là. Người có thể hóa thành kình thiên cự thú, yêu cũng có thể hóa thành hình người. Huống chi, chính như Thiên Bằng theo như lời, trong cơ thể hắn còn đang phát triển bỡ lũ xỉ cờ tộc huyết thống, có thể còn không biết thuộc về cái nào loại vật. Thiên Bằng rời qua ánh mắt lưu lại tại Lý Ngọc ánh mắt của mặt trên, con ngươi chậm rãi sáng lên nhạt ánh sáng màu vàng. Nhất thời, Lý Ngọc như có một loại bị xem thấu cảm giác. Ngươi ở đây trong sách nhắn lại, gọi ta qua đây, vì chuyện gì? Lý Ngọc nếu muốn rời ánh mắt, lại cảm giác thân thể không nghe sai sự, chỉ phải chật vật cùng chi đối diện, bảo trì sắc mặt bình tĩnh. Lý Ngọc phát hiện, tiền bối đoán chi sách, đa số cùng trời vũ vương liên quan. Hơi làm tự hỏi, Lý Ngọc bình tĩnh nói. Thì tính sao? Thiên Bằng rời ánh mắt, thanh âm đạm mạc tại trong trời đêm vang lên. Lý Ngọc suy đoán, có thể làm tiền bối cảm giác hứng thú, thiên hạ này giữa, hôm nay, liền chỉ huyên phí phí dương dương Thiên Vũ vương mộ. Lý Ngọc rũ xuống hai mắt, từ từ hoán quá thần lai, giọng nói cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nghe nói như thế, Thiên Bằng cuối cùng là tới vài phần hăng hái, manh mối nhất trọn, nhìn về phía Lý Ngọc. Nói tiếp. Lý Ngọc chậm chạp một chút, hơi làm tự hỏi, liền nói. Đối với tiền bối nghĩ muốn tìm, mở ra vương mộ đầu mối, Lý Ngọc lại vừa mới biết một chút. Nghe vậy, Thiên Bằng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, manh mối giữa lộ ra suy tư, chỉ là trong nháy mắt, lại mở. Như vậy, ngươi nghĩ từ ta chỗ này, được cái gì? Lý Ngọc trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng lắc đầu. Lý Ngọc không muốn từ trước bối ở đây được cái gì chỗ tốt, Lý Ngọc thầm nghĩ, khiến tiền bối giúp ta, ly khai cái này tòa hoàng cung. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Bằng sắc mặt sửng sốt, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, như có vài phần không thể tin tưởng. Lý Ngọc khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn phía cái này bầu trời đêm. Cái này tòa hoàng cung, đối với tiền bối mà nói, tự nhiên là muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền đi, nhưng đối với Lý Ngọc mà nói, cũng bảo vệ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Người nỗ lực, tự hồ, cùng lấy được không hợp. Thiên Bằng hơi chần chờ, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng cẩn thận. Lý Ngọc cười nhạo đến, vươn hai tay chỉ hướng bầu trời đêm, chỗ đó, tàn nguyệt treo cao, mơ hồ có tinh quang lóe ra. Tiền bối, không có kia con đường, không khát vọng thiên không. Không có kia con đường, nguyện ý bị nhốt ở trong lồng, dù cho chỉ là chỉ chốc lát. Lúc nói chuyện, ngực của hắn hơi phập phồng, trong giọng nói cũng mang theo trầm trọng. Chương 59, thành công thoát thân. Từ trong đầu thần bí đồ án thành công kích thích, hắn sẽ không giống như trước nữa vậy, chỉ muốn yên vui một sinh, tư nhưng mà tới, tư nhưng mà đi. Huống chi, thế giới này, đúng như vậy kỳ diệu, to lớn, mỹ lệ. Thiên Bằng nghe vậy, cũng theo ngắm hướng thiên không, ánh mắt hơi nheo lại, lại càng lộ ra lợi hại. Từ trong những lời này, hắn cũng tìm được rồi, hơi một điểm cộng minh cảm. Ta có thể mang ngươi ly khai Thiên Vũ Quốc. Nói đến tận đây, Thiên Bằng thoáng dừng lại, lại quay đầu, nhìn về phía Lý Ngọc, thế nhưng, ta nên thế nào tin tưởng ngươi? Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía phía dưới đình viện, một lát, mới mở miệng nói. Tiền bối, ngươi cũng biết thiên hỏa lệnh. Trong nháy mắt, Thiên Bằng biến sắc, thẳng tắp nhìn về phía Lý Ngọc, hai mắt trợn tròn, con ngươi phóng đại. Vạn từ năm đó, thiên địa sẽ không cho phép phong vương, nhiều ít tu luyện giả, thiên tư hơn người, lại dừng lại đại năng, bóng bẩy mà chết. Thẳng đến 3000 năm tiền, yêu tộc, nhân tộc đại năng trước sau phong vương, mới rốt cục cho toàn bộ tu luyện giả mang đến nhất chút hy vọng. 2000 năm sau, vẫn như cũ không người bước vào phong vương cảnh, Thiên Bằng đã mất đi tất cả lòng tin. Lúc này, Thiên Vũ Vương mộ lại đột nhiên hiện thế, không thể nghi ngờ, lại cho hắn nhất chút hy vọng. Nghĩ, Thiên Bằng chậm rãi xoay đầu lại, nói: "Ngươi muốn đi đâu nha?" Lý Ngọc ánh mắt biến đổi, lộ ra nhất vẻ vui mừng, lại lập tức thu hồi, đối với Thiên Bằng vừa chắp tay. "Đa tạ tiền bối, Lý Ngọc muốn đi Thanh Vân Tông." Thiên Bằng nhìn hắn một cái, lại cũng không nói mà nói, ống tay áo vung lên, nhất thời, một người kim hoàng sắc bọt khí đột nhiên xuất hiện, đem Lý Ngọc bao vây lại. Lý Ngọc nhàn nhạt nhìn chung quanh kim hoàng sắc bọt khí, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến hạ, bọt khí trên bật người tạo nên một vòng rung động. "Chuẩn bị xong." Thiên Bằng đứng ở bọt khí bên ngoài, một đôi đạm mạc ánh mắt thật chặt nhìn hắn. Lý Ngọc vội vã đứng vững, gật đầu. "Đi." Vừa dứt lời, Thiên Bằng phóng lên cao, bọt khí co rút nhanh sau đó. Hoàng thành bầu trời, nhất đạo kim quang chợt lóe lên. Một gã bố ý lão giả, ngồi ở nơi nào đó đại điện ở giữa, chính đang nhắm mắt đả tọa. Lúc này, lại đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt tinh quang đại phóng, trong nháy mắt, thân hình của hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Bất quá chỉ chốc lát, lưu quang lóe lên, lão giả lại trở về trong đại điện, cũng không thu hoạch được gì. Lý Ngọc chỉ cảm giác mình coi như hóa thành một mũi tên thỉ, trong nháy mắt rời dây cung ra, bắn thẳng đến thiên cung. Dưới thân toàn bộ hóa thành tàn ảnh, chợt lóe lên, lấy con mắt của hắn lực, thậm chí thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Kim hoàng sắc bọt khí chặn cấp tốc phi hành mà sinh ra khí lưu, cũng để cho Lý Ngọc tại như vậy phi hành dưới trạng thái, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Tới gần lúc trời sáng phân, hai người rốt cục dừng lại, đứng ở vạn mét trên bầu trời. Xuyên thấu qua kim hoàng sắc bọt khí, Lý Ngọc hướng về Viễn Vương nhìn lại. Nhất tòa thật to ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tối thiểu cao tới vạn mét, diện tích vô hạn. Ngọn núi hạ nửa bộ đều là xanh úng tươi tốt rừng rậm, liên miên bất tuyệt, hơn nửa bộ lại là có thêm rất nhiều cung khuyết lầu các, bao phủ tại trong mây mù, coi như nhân gian tiên cảnh. Chỉ bất quá, ngại vì tia sáng hôn ám, mây mù che lấp, xem không rõ lắm. Tuy nhiên, làm cho lấy vô tận chấn động. Có thể, so sánh với Thiên Vũ Quốc, ở đây mới là một người chân chính huyền huyễn thế giới. Nhìn thấy không, cái này chính là Thanh Vân Tông. Thanh âm nhàn nhạt trên không trung phiêu đãng, chút nào không bị trên cao ảnh hưởng. Lý Ngọc gật đầu, tạ tạ tiền bối. Thiên Bằng tùy ý liếc Lý Ngọc liếc mắt, giọng nói vẫn như cũ đạm mạc, lại lộ ra một cổ kiên quyết. Không cần khách khí, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi biết đầu mối. Nếu như ngươi nói không nên lời, ta liền đem ngươi từ nơi này vạn mét trên bầu trời ném xuống. Lý Ngọc nhìn xuống mặt liếc mắt, ngoại trừ mây mù, cơ bản thấy không rõ mặt đất cảnh tượng. Mà hắn không chút nghi ngờ, làm hung danh hiển hách đại yêu, giết người vô số, Thiên Bằng sẽ nhân từ tha hắn một lần. Lý Ngọc cũng là trong lúc vô ý biết được, thiên hỏa lệnh có thể mở vương mộ sinh môn, nhưng chỉ có thể mở một lần sau khi, sinh môn sẽ phong bế, chuyển thành tử môn, mong rằng tiền bối cẩn thận hành sự. Lý Ngọc hơi chút suy nghĩ một chút, liền mở miệng đạo. Hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Thiên Bằng thanh âm của vang lên. Nói thế quả thật. Chim ưng vậy hai mắt chăm chú nhìn hắn, chỉ cần hắn lộ ra một tia kẽ hở. Tự nhiên. A. Đã như vậy, lão phu nói cái gì, cũng phải đem ngày đó hỏa lệnh bắt được tay. Rõ ràng là một bộ trẻ tuổi khuôn mặt, lại tự xưng lão phu, hết lần này tới lần khác khiến người ta nghe, sẽ không cảm thấy chút nào không khỏe. Lý Ngọc trầm tư chỉ chốc lát, nhớ lại một năm trước tiểu công chúa dẫn hắn tiến vương mộ hình ảnh, ánh mắt lóe ra bất định, một lát, mới còn nói đến. Tiền bối, còn có một chút, Lý Ngọc muốn nhắc nhở ngài, tuy có thiên hỏa lệnh, nhưng ngài tốt nhất mang cho hoàng thất tử tôn, điểm này, nhị hoàng tử đúng người chọn lựa thích hợp nhất. A. Huyết mạch. Thiên Bằng thoáng tiêu mi, nói. Không sai, nhưng ở một phe này mặt, Lý Ngọc khẩn cầu tiền bối một điểm. Lý Ngọc gật đầu, rồi hướng Thiên Bằng vừa chắp tay. Ngươi nói, Thiên Vũ Hoàng thất Bình Dương công chúa, tên là Triệu Tử Anh, lại là tại hạ bằng hữu, nếu là phát sinh xung đột, mong rằng tiền bối không nên thương tổn nàng. Lý Ngọc nói, giọng nói mặc dù thản nhiên, lại lộ ra một tia khẩn cầu. Xem lại ngươi nói cho ta biết huyết mạch một chuyện phân thượng, lão phu đáp ứng ngươi yêu cầu này. Thiên Bằng nhiều hứng thú quan sát hắn liếc mắt, rồi lại đưa ánh mắt rời về phía nơi khác, thản nhiên nói. Dứt lời, Thiên Bằng lại lộn lại, đối với Lý Ngọc, đã như vậy, lão phu sẽ đưa ngươi đến cái này. Nói xong, xoay người liền muốn ly khai. Vân vân. Lý Ngọc vội va hô. Còn có chuyện gì? Thiên Bằng xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Vạn bối còn không có nói, thiên hỏa lệnh giấu ở nơi nào? A. Thiên Bằng sửng sốt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Theo Lý Ngọc biết, thiên hỏa lệnh liền giấu ở Kim Loan Điện sau, hoàng gia trong bảo khố, chỉ là hoàng gia bảo khố phòng giữ sâm nghiêm, còn có rất nhiều cấm chế, mong rằng tiền bối cẩn thận mới là. Nói xong, Lý Ngọc trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, cái này đại yêu Thiên Bằng tính tình, trái lại trực tiếp đương. Thiên Bằng nhìn thẳng Lý Ngọc, ánh mắt hơi nheo lại, lặng lẽ không nói. Một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Ta Thiên Bằng coi như là thừa một mình ngươi tỉnh." Lý Ngọc chắp tay cười, tiền bối giải cứu vãn bối Vu trong hoàng cung, Lý Ngọc đã vô cùng cảm kích. "Không cần nhiều lời, sau này ngươi có trắc trở, có thể tự tới tìm ta." Thiên Bằng y tay áo vung lên, nói. Vừa mới dứt lời, kim sắc bọt khí liền nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi, bất quá vài giây, vạn mét liền tới. Phúc. Một tiếng thanh vang, bọt khí vỡ tan, Lý Ngọc đã rồi làm đến nơi đến trốn. Chân trời hơi nổi lên một tia ngân bạch sắc, sao mai tinh còn đọng ở phương bắc vị trí, chỉ là ánh trăng đã rồi sắp hạ xuống thiên không. Ở đây đã sớm ra Thiên Vũ quốc phạm vi quản hạt. Lý Ngọc tra xét bản đồ, Thiên Vũ đế đô, cự ly Thanh Vân Tông cách xa nhau 10 vạn dặm, không nghĩ tới chính là ở trên trời bằng tốc độ xuống, cũng chỉ là một đêm liền đã tới. Kim sĩ đại bằng tốc độ, quả nhiên thiên hạ đệ nhất kiếm. Nhìn xa xa núi lớn, Lý Ngọc cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Núi lớn cao vút trong mây, lớn vô cùng, quả thực thấy không rõ mảy may. Liếc nhìn lại, tất cả đều là nhất cánh rừng, còn giữ lại đều bị mây mù làm che lấp. Lúc đầu đứng ở vạn thước cao không, cũng không phải nghĩ xa xôi, hiện tại thân ở đại địa, mới coi như là minh bạch cái gì gọi là cự ly. Cổ nhân mây, ngắm sơn chạy ngựa chết, quả thực như vậy. Chương 60, thần bí thôn. Lý Ngọc tìm một chỗ núi nhỏ, đi lên đỉnh núi, dựa vào chỗ cao, hướng phía mọi nơi nhìn lại. Dưới chân núi đều là nồng nặc rừng cây, cũng nhìn không thấy một chỗ người ở. Cũng không biết cái này đại yêu Thiên Bằng đưa hắn nhét vào địa phương nào. Lý Ngọc tìm đúng nhất chỗ ngồi, ngồi xuống, lặng lặng nhìn chân trời, đã rồi mang cho lướt một cái dạng mây đỏ. Dần dần, chân trời càng ngày càng hồng, xa xa ngọn núi đều tốt tựa như độ lên một tầng kim ánh sáng màu đỏ. Tình cảnh này cũng mỹ lệ không gì sánh được. Trong nháy mắt, một đạo hồng quang bắn ra chân trời, hiện hiện ra một đạo kim hồng sắc quang trụ, bắn thẳng đến tận trời. Một vòng hồng nhật dần dần từ trên mặt đất dâng lên tới, đem nửa bầu trời chiếu rọi thành kim hồng một mảnh. Ác! Một tiếng gà gáy phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, vang vọng tại đây núi hoang trong lúc đó. Lý Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt liền nhìn về phía gà gáy tiếng vang lên vị trí. Tươi tốt rừng cây ngăn che hạ, mơ hồ có đến khói bếp dâng lên, cũng cực nhạt. Tỉ mỉ phân biệt phương hướng, Lý Ngọc không chút do dự, thả người nhảy xuống. Thẳng đến thiên không đã triệt để sáng lên, hắn mới coi như là đạt tới chỗ này, bí mật tại trong núi rừng thôn trang. Vông vông vông, từng tiếng chó sủa truyền đến, khiến Lý Ngọc không khỏi nhíu mày. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên đỏ tươi một mảnh, một cổ âm lanh khí chất hướng về bốn phía phóng xả ra. Mở trừng hai mắt, mấy con nông gia chó vườn liền gào thét vài tiếng, cũng đôi chạy ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại khôi phục vốn là màu sắc, màu trắng mắt nhân, màu đen con ngươi, toàn bộ đều bình thường không gì sánh được. Lý Ngọc đi tới một chỗ thổ trước phòng, nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng một cái. Thùng thùng đông. Một lát, môn mới bị mở ra, lộ ra nửa khả ái đầu nhỏ. Đầu nhỏ nhìn Lý Ngọc liếc mắt, rồi lại trong nháy mắt thu về, chỉ lộ ra một con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Ngọc. "Tiểu muội muội, nhà ngươi đại nhân đâu?" Tiểu cô nương như trước thẳng tắp theo dõi hắn, nhưng không nói lời nào. Lý Ngọc trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, nhìn tiểu cô nương, hơi có chút không biết làm sao. Dỗ tiểu hài tử kinh nghiệm, hắn cũng không có. Nín nửa ngày, hắn mới lại biệt xuất một câu nói: "Tiểu muội muội, ca ca không là người xấu, ca ca liền hỏi thăm đường, ngươi nói cho ta biết, nhà ngươi đại nhân đang chỗ." Tiểu cô nương thật sâu nhìn hắn một cái, coi như tại phân rõ hắn có đúng hay không người xấu. Lý Ngọc khẽ miệng kéo ra vẻ mỉm cười, nỗ lực làm bộ một bộ người tốt biểu tình. Một lát, tiểu cô nương rốt cục lại lộ ra nửa bên mặt, một con mắt như trước trực câu câu theo dõi hắn. "Ca ca là đường, ngươi nói cho ca ca, ba ba mụ mụ của ngươi ở nhà không?" Lý Ngọc ôn hòa nói. Nửa hợp với hắn khuôn mặt thanh tú, vẫn có đến không nhỏ lực tương tác. Tiểu cô nương lại nhìn chừng hắn một cái, cũng lại đem đầu trò thu về. Đồng thời, một giọng nói truyền đến: "Mụ mụ đã chết, ba ba không ở nhà." Thanh âm này cũng vô cùng khàn giọng âm trầm, còn mang theo vô cùng khúc khốc, nghe không khí trầm lặng, coi như kiếp trước kinh khủng trong điện ảnh quỷ hồn, chút nào không giống như là nhất mấy tuổi tiểu cô nương có thể phát ra. Lý Ngọc trong nháy mắt nhíu mày, thanh âm này, tại trong ấn tượng của hắn, một cô bé, vô luận như thế nào, thanh âm cũng không thể nào là như vậy. Bất quá, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, hắn cũng không đáng là chút chuyện nhỏ này tính toán. "Làm sao biết chứ, trời vừa mới sáng, ba ba ngươi liền đi ra ngoài." Lý Ngọc chính hỏi, lại chỉ nghe thấy phanh một tiếng, môn đã rồi bị giam trên. Lý Ngọc sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia ngân lệ, bất quá trong nháy mắt đã bị mạnh mẽ áp chế xuống tới. Xoay người, lại đi một chỗ khác sân, nhẹ nhàng gõ viện môn. "Có ai không?" Sau nửa canh giờ, Lý Ngọc lại ủ rũ túi đầu về tới nguyên điểm. Cái này toàn bộ thôn, dĩ nhiên không có bất kỳ một gia đình có người đang. Thế cho nên hắn gõ cửa hồi lâu, dĩ nhiên không có được bất kỳ đáp lại nào. Chính muốn tiếp tục gõ tiểu cô nương môn, đột nhiên nghe có tiếng bước chân rất nhỏ, Lý Ngọc nhướng mày, quay đầu hướng về một bên nhìn lại. Cách đó không xa, một đạo tuyết trắng thân ảnh của chính hướng về hắn bên này đi tới. Thôn quanh co khúc khuỷu, che cản không ít tầm mắt, sóng âm cũng bị ngăn trở, thế cho nên Lý Ngọc phát hiện đạo thân ảnh này thời điểm, tới người đã cách hắn rất gần. Tuyết trắng thân ảnh chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên chung quanh quét mắt, coi như đang tìm kiếm cái gì. Trong nháy mắt, bóng người ngừng lại, quay đầu, nhìn về phía mét khối trước cửa Lý Ngọc. Lý Ngọc hai mắt cũng lưu lại tại trên người của nàng, trên dưới quan sát vài lần. Chỉ thấy người tới một thân bạch y thắng tuyết, dáng người cao gầy tinh tế, bên hông còn lộ vẻ một thanh tuyết trắng trường kiếm. Lý Ngọc rời chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt nàng bộ. Cái này là một gã cô gái tuyệt mỹ. Một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, phân bố ngũ quan xinh xắn, coi như thế gian vĩ đại nhất kỳ tác, khéo léo cầm dưới, tuyết trắng cổ như bạch ngọc, hướng lấy đến bộ ngực cao vút. Một cổ vắng lặng khí chất tràn ngập ra, cho cái này sáng sớm nhiều tăng thêm vài phần thanh lưu. Lý Ngọc chân mày cũng hơi nhăn lại, trước mặt cô gái này tuy rằng nhìn như cùng người bình thường không khác, nhưng cả người khí chất lại đem nàng tu luyện giả thân phận lộ rõ, nhìn không ra thực lực sâu cạn, cũng không cảm ứng được năng lượng ba động. Người trước mắt này sợ rằng đã tới hóa nguyên cảnh. Nghĩ, Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước mặt cửa phòng. Đối với tên nữ tử này, có thể tránh miễn xung đột tự nhiên là tốt nhất. Nữ tử cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình, tiếp tục đi về phía trước. Đối với nàng mà nói, một gã luyện khí tuột cùng tu luyện giả hầu như không hề uy hiếp. Thùng thùng đông, tiểu muội muội, mở cửa một chút, ta hỏi ngươi một vấn đề, được không? Lý Ngọc không ngừng mà gõ cửa phòng, trong miệng tận khả năng ôn hòa hô. Một bên, nữ tử thấy Lý Ngọc như vậy, cũng dừng bước. Khác gõ, bên trong không ai. Một đạo vắng lặng thanh âm của truyền đến, Lý Ngọc sửng sốt, xoay đầu lại, đối về nữ tử, nói: "A, ngươi đúng làm thế nào biết, phương diện này không ai đây?" Nữ tử căng thẳng khuôn mặt, mặt mang sương lạnh, lạnh như băng nói: "Ta cùng nhau đi tới, thôn này trong, một người cũng không có." Lý Ngọc khẽ cười một tiếng, quay đầu, tiếp tục gõ cửa phòng. "Ta vừa mới gõ môn, phương diện này có một gã tiểu cô nương." Nữ tử nghe vậy, lại chăm chú nhíu mày, trên mặt càng thêm băng lãnh. "Làm sao có thể? Phương diện này rõ ràng liền không có mạng sống dấu hiệu." Nữ tử lạnh như băng nói, vắng lặng thanh âm của tại ven đường không ngừng mà quen quẩn. Lý Ngọc cũng sửng sốt, trong lúc bất chợt, hắn nhớ lại lúc trước tên kia tiểu cô nương, khàn giọng thật tốt tựa như quỷ hồn thanh âm của. Cô gái trước mắt không có bất kỳ cần phải lừa gạt hắn, hai chuyện hơi chút liên hệ tới, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy có một loại quỷ dị không khí tại đây bốn phía tràn ngập. Do dự giữa, Lý Ngọc chậm rãi lui về sau hai bước, ánh mắt lại đúng nhìn chằm chằm cửa phòng. "Tiểu muội muội, ngươi nếu không mở cửa, ta có thể muốn cường hành phá khai." Phía sau, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, vẫn như cũ đúng mặt không biểu tình. Coi như nhận định, căn phòng này từ trong không có người tồn tại. "Chi nha." Theo một tiếng chói hai môn trục tiếng va chạm, trước mặt cửa chính lần nữa mở ra một cái khe hở, lộ ra nửa trường khả ái khuôn mặt, một con hai mắt thật to trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Đột nhiên, tiểu cô nương ánh mắt của thoáng nhìn, lại thấy được Lý Ngọc sau lưng nữ tử, manh mối trong lộ ra một tia khiếp ý, cũng lại đóng cửa phòng lại một điểm. Chương 61, quái vật. "Các ngươi đi nhanh đi, bọn họ sắp đã trở về." Vẫn là vậy khàn giọng, khô khốc, không khí trầm lặng thanh âm của từ trong khe cửa mặt truyền đến. Lý Ngọc không tự chủ được nhíu mày, mở miệng hỏi: "Bọn họ là ai?" Tiểu cô nương khiếp xanh xanh nhìn thoáng qua Lý Ngọc sau lưng nữ tử, lại lén lút đem đầu nhỏ rụt trở lại. "Phanh." Một tiếng nhỏ nhẹ âm hưởng, môn lại bị đóng lại. Tiểu cô nương tránh ở sau cửa, khiếp xanh xanh nói: "Ba ba, còn có những người khác." Phía sau nữ tử chân mày càng túc càng chặt, Lý Ngọc chân mày cũng bình phục xuống tới. Vừa lúc, ca ca có thể hỏi hạ đường. Lý Ngọc vừa định đến gần tiếp tục gõ mở rộng cửa, lại nghe thấy môn nội, tiểu cô nương chuyển đến một câu nói: "Bọn họ sẽ ăn ngươi." Nghe được cái thanh âm này, âm đo đo, Lý Ngọc nhất thời giận cả tóc gáy. Tả Hữu nhìn chung quanh liếc mắt, càng nghĩ càng không thích hợp. Rõ ràng trước thời điểm còn nghe có gà gáy, đợi đến gần, lại hoàn toàn không nghe được một chút động tĩnh. Tới thời điểm còn nhìn có khói bếp vào thôn, lại phát hiện ngoại trừ trước mặt tiểu cô nương, không hề bóng người. Mới vừa vào thôn, còn thấy có mấy con cẩu, đến bây giờ cũng không biết đi chỗ nào. Bốn phía yên tĩnh dị thường. "Tránh ra." Phía sau, đột nhiên truyền đến một câu lạnh như băng quát lớn, Lý Ngọc hơi nhíu nhíu mày, quay đầu, nhìn nữ tử liếc mắt. Lúc này, cô gái trên mặt lại tràn đầy băng sương, cau mày, lại tăng thêm một cổ vắng lặng khí chất. Lý Ngọc ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ tử, trong ánh mắt hung quang lóe lên tức qua. Một lát, mới khẽ thở ra một hơi, chậm rãi hướng phía bên cạnh rời hai bước. Nữ tử lạnh như băng nhìn hắn một cái, do hạ mà lên, tay phải trong nháy mắt huy vũ dựng lên. Lý Ngọc chỉ cảm thấy một cổ nhỏ nhẹ năng lượng ba động, lập tức chính là một đạo cự lực từ nữ tử trên tay chém ra, xẹt qua ven đường, cuồn cuộn nổi lên một trận cát bụi, vang ở trên cửa. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn, trước mặt cửa phòng bị ầm ầm đụng nát vụn, cát bụi cuốn lên. Lý Ngọc đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nữ tử, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, rồi lại cường tử nhẫn mại xuống tới. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn tuyệt không sẽ như vậy nhẫn mại. Nhưng hôm nay không có thực lực, hắn cũng sẽ không tùy ý đi khiêu khích cô gái này. Chí ít, không sẽ vì một người làm không nhận thức tiểu cô nương. Nữ tử ánh mắt từ Lý Ngọc trên mặt đảo qua một cái, cũng không thèm để ý chút nào vẻ mặt của hắn, nói: "Chính ngươi xem." Lý Ngọc nghi hoặc cảnh giác thu hồi ánh mắt, hướng về môn nội nhìn lại. Cát bụi chậm rãi rơi xuống đất, tầm mắt dần dần rõ ràng, lộ ra một cô bé thân ảnh của chất phát dừng lại ở trong phòng. Lý Ngọc sắc mặt nhất thời đại biến, trong ánh mắt khiếp sợ chợt lóe lên. Trước mặt tiểu cô nương, một bên mặt như trước đang yêu, hồng đồng đồng, khác nửa bên mặt đúng là đã hư thối. Vô số dòi bọ ở phía trên bắt đầu khởi động cuộn cuộn, thỉnh thoảng rớt xuống một cái tới, rơi xuống đất, không được lăn lộn. Ngay cả con ngươi cũng là đã hư thối được chỉ còn lại có một người chỗ trống, bên trong có vô số dòi bọ tại tiến tiến xuất xuất. Tiểu cô nương nhìn ngoài cửa hai người, vừa liếc nhìn nghiền nát ván cửa, một bên hoàn hảo trong ánh mắt của lộ ra kinh khủng.
A!
Một đạo khàn giọng kinh khủng tiếng thét chói tai từ tiểu cô nương không hoàn chỉnh trong miệng phát ra. Trong nháy mắt, nàng rốt cục phản ứng kịp, xoay người tựa như buồng trong chạy đi. Hai người đứng ở ngoài cửa, nhìn tiểu cô nương trốn vào trong phòng, lại cũng không có nhúc nhích làm. Dần dần, Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khôi phục vốn là thản nhiên, nhìn về phía một bên nữ tử. Cái này đúng thứ quỷ gì? Nữ tử lại không để ý tới hắn, tự mình chung quanh nhìn hai mắt, chân mày nhíu lên, tốt như đang ngẫm nghĩ đến cái gì. Thật là nặng âm khí. Nữ tử tự mình lẩm bẩm, tay không tự chủ giữa, cũng nắm lấy bên hông tuyết trắng trường kiếm. Lẽ nào, đúng trong truyền thuyết thi người thôn. Đúng lúc này, hậu phương trong núi rừng truyền đến một tiếng giống to.
Giống.
Tiếng hô rung động sơn lâm, rồi lại khàn giọng không gì sánh được, tại yên tĩnh này được trong thôn, có vẻ càng thêm thật lớn. Lý Ngọc trong nháy mắt cau mày, hướng về phía sau núi nhìn lại. Thanh âm này, cũng không tựa như tầm thường mãnh thú, ngay cả hắn từ nhỏ dựa vào thâm sơn, cũng nghe không hiểu. Một bên, cô gái kia nghe thế thanh tiếng hô, cũng sắc mặt đại biến. Lý Ngọc quay đầu lại, đã thấy đến cô gái kia, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về thôn một đầu khác chạy đi. Thân hình mờ ảo mỹ lệ, tốc độ cũng cực nhanh. Ánh mắt lưu chuyển giữa, Lý Ngọc hơi làm chần chờ, liền không chút do dự đi theo nữ tử đi. Nữ tử coi như cũng không có dùng suất toàn lực tiền chạy, nhưng tốc độ kia lại cũng không phải hắn toàn lực dưới có thể so sánh. Trong nháy mắt, Lý Ngọc hai mắt lần nữa biến đỏ, tựa như mỹ lệ hồng ngọc, da cũng dần dần trắng bệnh như tờ giấy. Nhất thời, tốc độ tăng nhiều, cũng là mới khó khăn lắm cùng trước mặt nữ tử bộ dạng đủ.
Giống.
Lại là một tiếng gào thét, cũng từ phía trước truyền đến. Nữ tử thân hình bỗng nhiên ngừng một lát, tốc độ giảm chậm lại, đồng thời quay đầu đánh giá xung quanh. Lý Ngọc cũng theo giảm bớt tốc độ, ánh mắt cùng da cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, nữa cũng nhìn không ra một tia mánh khỏe. Đột nhiên, một chỗ đường nhỏ trong, đột nhiên thoát ra nhất đạo nhân ảnh, che ở đường tiền.